Chứ không một vận may hô một trận gió mạnh thổi qua Thanh Đồng quận huyện thành Thiên Gia Văn Hộ. Hách Vân Trường ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời bay tới một đầu màu hồng phân áo lót, rơi xuống hắn trong viện. Đây là sát vách Vương đại nương áo lót đi. Hách Vân Trường nghĩ đến, dùng thiêu hỏa côn nâng lên phấn hồng áo lót, đang định ném vào đi. Đột nhiên, một tiếng tựa như va chạm hồng trung đại lư tiếng vang, tại Hách Vân Trường trong đầu không có dấu hiệu nào nổ tung. Không đợi hắn kịp phản ứng, tiếng thứ hai tiếng vang theo nhau mà tới, giống như quần quận thiên lôi bình thường chấn tâm lay hồn. Người trong nhà ngồi, áo lót trên trời tới. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hai vạn vận may, hôm nay số làm quan, một bước lên mây. Thiếu niên, áo lót sẽ phù hộ ngươi. Hách Vân Trường lay động một chút đầu, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt hư áo văn tự, không khỏi đáy mắt sáng lên. A, bây giờ số làm quan, hẳn là sự kiện kia có kết quả. Thân là một cái xuyên qua khách, Hách Vân Trường mới đến không có mấy ngày, còn tại thích ứng nhân sinh mới. Kiếp trước hắn chỉ là một tòa thành thị bên trong châu ngựa, vì phòng vay buôn ba lao lực, rơi xuống cái chết bội hạ tràng, nhưng đi vào thế giới này về sau, vận khí của hắn khả năng muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên, hắn là nha dịch hậu đại, mẫu thân chết sớm, phụ thân chết bởi một lần tiếu phỉ hành động, có công hơn còn sót lại cho hắn. Tiếp theo, hắn tam thúc cũng trong nhà môn pha trộn, vẫn là một cái tiểu đầu mục, có cơ hội dịu dắt hắn một thanh. Cuối cùng, một thế này hắn có hặc bản thân. Cái này hặc chính là vận may tề thiên, mỗi khi có chuyện tốt phát sinh, trong đầu của hắn liền sẽ có tiếng vang xuất hiện, sớm thu hoạch được một chút nhắc nhở. Tiếng vang càng nhiều, đại biểu hảo vận càng tốt. Vương đại nương áo lót có thể mang đến cho ta hai vang vận làm quan. Hách Vân Trường trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy đầu này nhắc nhở phi thường không hợp thói thường, nhưng hắn vẫn là đem phấn hồng áo lót thu vào trong lực. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Vân Trường, ở nhà không? Hách Vân Trường tranh thủ thời gian ứng tiếng, tam thúc, cửa không khóa. Một tiếng quạt kẹt vang, đại môn mở, đi tới một cái vóc người cồng kềnh, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ nam tử trung niên, người mặc một bộ trắng xanh đan sen nha dịch chế phục, có chút hói đầu, một thân mùi rượu cùng son phấn bị. Hách Vân Trường kém chút bị hôn nôn, che miệng nói, tam thúc, ngươi đây là đánh ở đâu ra? Hách Chí Cương khoát qua tay, ngắt lời nói, ngươi trước đừng quản cái này, cơ hội tới, ngươi bây giờ liền đi với ta nha môn, ta tiến cử ngươi nhập trước. Hách Vân Trường nga một tiếng, mừng lớn nói, huyện lệnh đại nhân cuối cùng đồng ý rồi. Hách Chí Cương trả lời, lúc đầu còn chưa tới phiên ngươi, bất quá hôm qua xảy ra biến cố, chết một cái nha dịch, xuất hiện bổ sung, ta hướng huyện lệnh đại nhân nói hết lời, lúc này mới đồng ý cho ngươi đi qua phỏng vấn. Hách Vân Trường nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, ai chết rồi? Hách Chí Cương nghiêm mặt nói, tiểu lý pha nháo quỷ, có người bị quỷ ăn, cái kia nha dịch. Hách Vân Trường hô hấp dừng lại, trong lòng nổi lên gợn sóng. Thủ quốc mặc dù là nhân tộc thiên hạ, nhưng yêu ma cùng tà ma chưa hề triệt để tiêu vong. Yêu ma ăn người, tà ma hại người, bọn chúng tất cả đều là nhân tộc thiên địch. Thế nhân cực khổ, không biết nhiều ít bách tính lọt vào yêu ma quỷ quái sát hại. Vì thế, triều đình chuyên môn thiết trí một cái võ đức dư thừa cơ cấu, chuyên môn ứng đối yêu ma cùng tà ma uy hiếp, tức trấn thủ phủ. Trấn thủ phủ trấn quốc căn bang, mời chào thiên hạ tuấn kiệt, cao thủ nhiều như mây, quyền thế ngập trời, cho đến ngày nay đã phát triển đến vô cùng bất nhập tình trạng, có thể so với trừ ma phiên bản cẩm y vệ. Mỗi cái quận thành đều có một tòa trấn thủ phủ. Địa phương nha môn toàn bộ muốn nghe mệnh tại nơi đó trấn thủ phủ. Thanh Đồng quận cũng là như thế. Nhưng mấy năm này, Thanh Đồng quận thiên tai không ngừng, dung chuyển khó có thể bình an, tùy theo mà đến là yêu ma điên cuồng sinh sôi, tà ma bốn phía ẩn hiện. Yêu ma quá mức hung tàn, từ trấn thủ phủ phụ trách thảo phạt, hoặc diệt sát, hoặc xua đuổi đến rừng sâu núi thẳm, hoàng sơn đại trạch bên trong. Về phần lệ quỷ tà ma, dưỡng khí tràn đầy người liền có thể thu thập bình thường giao cho địa phương nha môn xử lý. Cái gì lệ quỷ hung ác như thế, thế mà hại chết nha dịch? Hách Vân Trường có chút khó có thể tin, nha dịch trên thân sát khí nặng, còn dính chút quan uy hộ thể, tà ma bình thường không dám tới gần bọn hắn. Hách Chí Cương giải thích nói, người kia không phải bị lệ quỷ hại chết, hắn là tại đi cửu lý pha xử lý lệ quỷ trên đường, gặp đất đá trôi, trực tiếp cho chôn sống. Hách Vân Trường chật chật hai tiếng, có người không may, cũng có người gặp may mắn. Thì như hắn, cái này nha dịch bất tử, đoán chừng hắn còn phải đợi mấy năm mới có thể vào trước, nhân sinh của hắn quy hoạch cũng muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể hướng phía trước thúc đẩy. Người sống một thế vì cái gì? Đơn giản là thăng quan hoặc phát tài. Hai cái này ngươi dù sao cũng phải chiếm một cái, không phải ngươi có thể trôi qua vui vẻ hạnh phúc sao? Thủ quốc nặng võ nhẹ văn, đi quan võ con đường này tấn thăng tốc độ nhanh, cơ hội cũng nhiều. Cho nên, Hách Vân Trường nhân sinh quy hoạch là như vậy, trước làm nha dịch, một chút xíu tích lũy công văn, về sau lại tăng nhập trấn thủ phủ, trở thành một phương trấn thủ sứ. Cái gì là trấn thủ sứ? Đại tướng nơi biên cương, có quyền lại có tiền. Đi, chúng ta nhanh lên đi nha môn, cần phải cầm xuống cái kia bổ sung. Hách Chí Cương tương đối gấp, hắn hiểu rất rõ huyện lệnh đại nhân, cậu quan một cái, thấy tiền sáng mắt, chỉ cần có người cho hắn đưa tiền, cái kia bổ sung đảo mắt liền sẽ bán cho người khác. Bất quá, Hách Vân Trường ngược lại là không chút hoang mang, hắn hôm nay áo lót nơi tay, số làm quan, ai cũng đỡ không nổi. Đương nhiên bất kỳ cái gì sự tình chỉ có mình cố gắng tranh thủ, mới có thể cười đến cuối cùng. Thế là, hai chú cháu ngựa không dừng vó địa chạy về phía nha môn. Vừa tiến vào nha môn, lúc này, có cái đại mập mạp tiến lên đón, gấp giọng nói, Cương ca, làm sao ngươi tới đến muộn như vậy? Hách Chí Cương trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi, Nhị Hổ, thế nào? Đại mập mạp gọi là Triệu Nhị Hổ, hắn là Hách Chí Cương hảo huynh đệ, buông tay nói, sáng sớm, Trương Thiên bằng tên kia còn có mặt khác bốn cái kẻ ra đời, đều mang lễ vật đi bái kiến huyện lệnh đại nhân, đều muốn tranh một cái kia bổ sung, ngươi muộn như vậy quá khứ, đoán chừng rất treo. Hách Chí Cương hít vào một ngụm hàn khí. Trong nha môn, Trương Thiên bằng là tử đối đầu của hắn, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Nghe nói Trương Tiên Bằng có một cái biểu đệ, đã sớm muốn nhập chức, xem ra lần này bọn hắn đến có chuẩn bị, tình thế bắt buộc. Triệu Nhị Hổ lại nói, ta nhìn thấy Trương Tiên Bằng mang theo một dương lớn lễ vật quá khứ, Cương ca, ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Cái này sao? Hách Chí Cương hơi có vẻ xấu hổ, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đỏ mặt nói, huyện lệnh đại nhân học đòi văn vẻ, thích một chút thi từ ca phú, đây là ta tìm một vị lao học cứu làm thơ, phi thường nhã. Triệu Nhị Hổ im lặng nói, huyện lệnh đại nhân tham tài, đưa không có cái gì đưa tiền dễ dùng nha. Hách Chí Cương bĩu môi, buông tay nói, ta đương nhiên biết hắn thích tiền, nhưng chúng ta nào có nhiều tiền như vậy đưa à? Hắn mang theo ấy náy nhìn về phía Hách Vân Trường, cảm giác không có hy vọng gì. Bất quá, Hách Vân Trường y nguyên tỉnh táo tự nhiên, sờ lên ngực, như có điều suy nghĩ. Chương 02 tiểu tốt ít khi, hai người tới huyện lệnh đại nhân bên ngoài thư phòng. Xem xét, giờ này khắc này, năm cái nha dịch các mang theo một người trẻ tuổi, chính đứng ở ngoài cửa chờ. Hách Chí Cương có chút chần váng, thấp giọng hỏi, đại nhân đâu? Một người xem xét mắt Hách Chí Cương, đắc, đại nhân tối hôm qua say rượu, tỉnh lại sau giấc ngủ liền nói không ngừng, đến bây giờ còn không có chậm tới đây chứ. Hách Chí Cương trong lòng hiểu rõ, quét mắt năm cái nha dịch, phát hiện trong tay bọn họ vẫn ôm một quà, còn không có đưa ra ngoài. Hắc hắc, càn khôn chưa định. Hách Chí Cương ngầm thở phào, cũng đứng ở bên ngoài chờ lấy. Không cần một lát sau, cửa mở. Huyện lệnh đại nhân ngáp một cái đi ra, say rượu nghiêm trọng, đầu váng mắt hoa, vành mắt biến thành màu đen, một điểm tinh thần khí đều không có. Tham kiến đại nhân. Đám người không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Huyện lệnh đại nhân nuốt nuốt huyệt thái dương, nô lên sống lưng, đội ho một tiếng, đứng lên đi. Lập tức, Trương Thiên Bằng ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đại nhân, bên ngoài có lệ quỷ quái phá, hôm qua còn có một vị đồng liêu bất hạnh lâm nạn, thuộc hạ mười phần bi thống, đặc biệt tiến cử một vị tài đức vẹn toàn hậu bối gia nhập nha môn, vì đại nhân phân ưu giải nạn. Phía sau hắn người trẻ tuổi lập tức đứng người lên, một quyền đánh tới hướng mặt đất, bàn đá xanh nhúng thanh vỡ vụn. Một quyền một cái hố. Hách Vân Trường nhíu mày, hắn cố thân thể này cũng luyện võ qua, bất quá luyện được nát nhừ, kém xa người trẻ tuổi này. Thuộc quốc cảnh giới võ đạo phân chia, kỳ thật phi thường thông tục dễ hiểu, chính là mọi người nghe nhiều nên thuộc ngoại công, nội công hai đại cảnh giới. Ngoại công, tức rèn thể. Thông qua tu luyện khổ luyện võ công, rèn luyện thân thể, cường cân tráng cốt, nắm giữ lực lượng cường đại. Ngoại công võ giả khổng vũ hữu lực, thích tranh cường hiếu thắng, giống như dã thú. Nguyên nhân chính là đây, mọi người lấy dã thú tới phân chia ngoại công chiến lược đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là độc lang, man yêu, bạo hùng, hung hổ, long tượng. Người trẻ tuổi khí thế bức người, vỡ bia nước đá, hẳn là đạt tới độc lang cấp chiến lược. Một quyền đá vụn về sau, người trẻ tuổi có chút tự đắc, chắp tay nói, thảo dân Lâm đại quang, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Nói, hắn nâng lên một cái rất lớn hộp quà dâng lên. Lâm đại quang chính là Trương Thiên Bằng thân biểu đệ. Hách Chí Cương cùng mắt khác bốn cái nha dịch vừa thấy được Lâm đại quang cái này tư thế, trong lòng thần trường, tranh nhau chen lấn reo lên, đại nhân, chúng ta đủ rồi. Huyện lệnh đại nhân không nhịn được giống lên một cú họng, chắp tay nói, các ngươi đem hộp quà đều mở ra, ai tặng lễ vật quý giá nhất, bổ sung chính là của người đó. Thủ quốc cho phép bán quan, ngũ phẩm trở xuống quan văn tùy tiện bán. Huyện lệnh đại nhân không che giấu chút nào mình tham lam, diễn đều không diễn một chút, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Trong lúc nhất thời, tới 6 người nhao nhao mở ra hộp quà. Có người đưa trăm năm nhân sâm, có người đưa vàng bạc châu báu, có người đưa đồ sứ đồ cổ, có người đưa danh gia tự thiếp. Hách Chí Cương mím môi một cái, yên lặng thu hồi hắn mang tới tờ giấy kia. Nhưng bỗng nhiên, Hách Vân Trường tiến lên trước một bước, hai tay nắm nâng một kiện màu hồng phấn thánh vật, trịnh trọng nâng quá mức đỉnh. Huyện lệnh đại nhân quét một lần, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Hách Vân Trường trên thân, ngạc nhiên nói, ngươi cầm trong tay chính là thứ đồ gì? Hách Vân Trường hầu kết run run xuống, nghiêm túc nói, túy hương lâu hoa khôi thanh nguyệt cô nương áo lót. Huyện lệnh đại nhân miệng ngập ngừng, hốc mắt không khỏi phóng đại một vòng. Trương Thiên Bằng mấy người cũng là mắt trừng miệng há to, nghẹn họng nhìn chân chối, thầm mắng Hách Vân Trường phát rồ, cái này bẩn thỉu đồ chơi cũng có thể tặng người. Nhất là Hách Chí Cương, như gặp phải sét đánh, cương ngay tại chỗ. Một giây sau, huyện lệnh đại nhân đưa tay cầm lên phấn hồng áo lót, đặt ở trước mũi, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiển hiện không cách nào nói rõ vẻ say mê. Tốt. Huyện lệnh đại nhân phi thường hài lòng, gật đầu nói, người trẻ tuổi, ngươi rất có phẩm bị, bổ sung liền cho ngươi. Hách Vân Trường vui mừng quá đỗi, phấn chấn nói, tạ đại nhân hậu ái. A cái này. Chỉ một thoáng, đám người toàn bộ trợn tròn mắt, từng cái kinh điệu cái cảm, không thể nào hiểu được. Hách Chí Cương trừng mắt nhìn, khó có thể tin, nhưng hắn chợt kịp phản ứng, cùng hỉ nói, đại nhân tuệ nhãn biết châu, thuộc hạ cảm ơn không hết, máu chảy đầu rơi. Huyện lệnh đại nhân gật gật đầu, nhưng hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, Hách Chí Cương, đầu kia lệ quỷ còn không có giải quyết, ngươi đi xử lý một chút. Hách Chí Cương khỏe miệng giật một cái, lớn tiếng nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Sau đó, hắn mang theo Hách Vân Trường đi công việc nhập chức. Thúc cháu hai người đi đến chỗ hẻo lánh, liếc nhau. Hách Chí Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thở dài, khá lắm. Làm sao ngươi biết huyện lệnh đại nhân có cái này đặc thù đam mê? Hách Vân Trường trong lòng buồn cười, đáp, huyện lệnh đại nhân có tiền có thế, cái gì chưa thấy qua, dạng này người hiếu kỳ tâm tất nhiên phi thường nặng. Tất cả đều là trọng khẩu vị kẻ yêu thích. Hách Chí Cương nghe được liền tụ gật đầu, tắt lời không thôi, hiếu kỳ nói, món kia áo lót, thật sự là Thanh Nguyệt cô nương. Hách Vân Trường buông tay nói, ta nào có bản sự lấy tới Thanh Nguyệt cô nương áo lót, kia là sắt vách vương đại nương. Hách Chí Cương triệt để kinh ngạc đến ngây người, im lặng nói, huyện lệnh đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì cái mũi, làm sao lại đem vương đại nương áo lót, nghe ra hoa khôi vị. Hách Vân Trường nghiêm túc nói, hương vị đều không khác mấy đi, mà ước chừng nửa giờ sau. Hách Vân Trường đổi lại một thân nha dịch chế phục, bên hông bội đao, cả người rực rỡ hẳn lên, anh tư bừng bừng phân chấn, uy phong lẫm liệt. Ừm ân, không sai không sai, chấm không ngừng. Hách Vân Trường vui vẻ nhìn một chút cái này thân mới tinh trang phục, trong lòng đắc ý nha dịch tiểu tốt, tại dân chúng trong mắt là chuyên môn vì quyền quý bán mạng ước hiếp lương thiện ác quyền. Cho nên cái này thân nha dịch chế phục, bí mật bị dân chúng gọi là chó ra. Mặc vào cái này thân chó ra, từ đây đại đạo thường bạn thân ta, trận mắt xem người thấp, hôm nay mới biết ta là ta. Ha ha ha, chúng ta há lại đồng hao nhân. Hách Vân Trường trong lòng cười nở hoa. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là một cái tiểu tốt, nhưng có một ngày, cái này mai tiểu tốt nếu là qua sông lên mở, đó chính là xe. Thưởng thức xong tân chế phục, hắn lại đi tàng thư thất chọn lựa công pháp. Trong tàng thư thất, kỳ thật chỉ lấy ẩn dấu hai môn khổ luyện công pháp. Thiết bố sam cựu đỉnh tháp tháp công cái này hai quyển bí tịch, chính là trấn thủ phủ chuyên môn đưa cho bọn nha dịch dùng để tu luyện. Dưới tình huống bình thường, bọn nha dịch chọn thiết bố sam tu luyện, cánh cửa khá thấp, ai cũng có thể học được, mà khác trong quá trình tu luyện, chỉ cần phục dụng một chút dược tiện là được. Mà cựu đỉnh tháp tháp công liền không đồng dạng. Tu luyện này công chẳng những cần tương đối cao nội tính, còn nhất định phải định kỳ phục dụng bổ huyết đan bổ dưỡng thân thể. Tốt bổ huyết đan, chết quý, phi thường dùng tiền. Thậm chí, lấy nha dịch thu nhập cũng chịu đựng không nổi khoản này tiêu xài. Ừm, ta hiện tại chính là vận may cao chiếu khí vận chi tử, đi ra ngoài liền có thể nhặt được tiền. Hách Vân Trường không có cân nhắc quá lâu, liền xuống quyết tâm tu luyện cựu đỉnh tháp tháp công. Hắn ngồi tại trước bàn, chấp bút đang chép, một mực chép đến trạm vạng tối mới chép xong. Làm xong rồi, Hách Chí Cương đi tới, vô cùng lo lắng nói, đi đi đi, ta tại biết vị lâu bày thực rượu, mời nha người trong cửa, chuyên môn ăn mừng người nhập trước. Hách Vân Trường từ không gì không thể, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này, quen biết một chút trong nha môn kẻ già đời nhóm. Chứ không ba tên ăn mày huyện thành nha môn thiết trí là như vậy, tổng bộ đầu một, phía dưới chia 6 cái đại đội, mỗi cái đội ngũ có một tiểu đầu mục, đội viên có 20 đến 50 người không giống nhau. Hách Chí Cương chính là 6 cái tiểu đầu mục một trong. Hách Vân Trường đến yến hội sau mới biết được, sáng nay hắn nhìn thấy kia 5 cái kẻ già đời, chính là mặt khác 5 cái đội ngũ tiểu đầu mục. 6 cái tiểu đầu mục các đề cử một người tranh đoạt chỉ có một cái bổ sung, kết quả bị một kiện áo lót quấy cùng. Tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn cũng tới tham gia yến hội. Hắn cũng là cái này trong nha môn, thực lực đạt tới man nhu cấp cao thủ, không có cái thứ hai. Cái khác nha dịch hoặc là độc lang cấp, hoặc là cái gì cũng không phải, dựa vào quan hệ bám váy hôn cái biên chế. Bất quá, Dương Viễn Sơn uống một chén rượu ý tứ một chút liền đi, xem như cho Hách Chí Cương một bộ mặt. Về phần kia 5 cái tiểu đầu mục, chỉ 4 cái, ăn uống thả cửa dừng lại, thẳng đến toàn bộ say ngã mới thôi. Không đến cái kia tiểu đầu mục chính là Trương Thiên Bằng, hắn cùng Hách Chí Sa một mực không hợp nhau lắm, thế như nước với lửa. Hách Vân Trường không khỏi hỏi, Tam Thúc, ngươi cùng Trương Thiên Bằng đến cùng có quan hệ gì? Hách Chí Cương hừ lạnh nói, cha ngươi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ về sau, tiểu đầu mục vị trí này từ ta tiếp nhận, cái này vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình, mọi người cũng không có ý kiến, liền hắn Trương Thiên Bằng thí sự nhiều, nhất định phải chạy đến cùng ta đoạn, náo đến cuối cùng, huyện lệnh đại nhân để chúng ta luận võ định thắng thua. Hừ, ta mẹ nó dưới cơn nóng giận, ngay tại Trương Thiên Bằng ăn uống bên trong một chút thuốc sổ, luận võ ngày đó hung hăng đánh tơi bởi hắn dừng lại, phân đều đánh tới, kết lại như thế ân oán sống chết rồi. Hách Vân Trường trong lòng giận mình, trầm ngâm nói, xem ra sau này ta phải đề phòng một chút cái này Trương Thiên Bằng. Chính uống rượu. Ông, hoa đào thương mở, một trận nhân duyên sắp đưa đến trước mặt của ngươi, dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy kỳ rượu tiếng vang, Hách Vân Trường biết lại một cái bình thường hảo vận muốn tới. Liên gặp được, biết bị lâu lão bản mang theo một thiếu nữ đi tới, khắp khuôn mặt là cười lấy lòng, nhiệt tình nói, Vân Trường, ta và ngươi cha là lão bằng hữu, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, còn không có cưới vợ đúng không? Chuyện cũ kể thật tốt, thành ra lập nghiệp, ngươi bây giờ đã lập nghiệp, kia liền càng hẳn là cưới vợ. Ngươi nhìn ta ba khuê nữ ngọc hoa thế nào, muốn bộ dáng có bộ dáng, chi thư đặt lễ, lên được phòng hạ được phòng bếp. Ua, số đào hoa cái này không liền đến. Hách Vân Trường liếc nhìn thiếu nữ kia, mắt ngọc mày ngài, thanh thuần đáng yêu, dáng dấp còn không tệ. Thiếu nữ xấu hổ, cúi đầu xoa nắn góc áo, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua dò xét Hách Vân Trường. Hách Chí Cương lập tức đứng lên, đẩy ra lão bản, suy nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi cái lột da ta còn không hiểu rõ, đồ cưới một điểm không nỡ cho, ai cưới con gái của ngươi ai bồi chết. Lão bản cười hắc hắc nói, ngươi nếu là đồng ý cửa hôn sự này, bữa cơm này ta mời. Hách cát. Hách Chí Cương kèm chút bật thốt lên đáp ứng, còn tốt bị Hách Vân Trường kịp thời cản lại, khoát tay nói, đều uống say, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, hôm nào bàn lại việc này đi. Lão bản hậm hực coi như thôi. Đám người tiếp tục nhậu nhẹt, được không khoái hoạt. Chưa phát giác ở giữa, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Đồng nhiên, cạch, cạch, cạch. 3 tiếng tựa như va chạm hồng trung đại lư tiếng vang, tại Hách Vân Trường trong đầu liên tục nổ tung. Ba bang. Hách Vân Trường không khỏi hô hấp ngưng trệ, đáy mắt bắn ra một đạo dị sắc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được cấp bậc cao như vậy hảo vận. Vận khí cũng có phân chia lớn nhỏ. Nhỏ vận khí tương đối nhiều gặp, như là nhặt cái ví tiền, bên trong cái thưởng cái gì. Đại vận khí thì là phi thường hiếm thấy. Người nếu như gặp may, đó chính là vận may cao chiếu, vận may tề thiên, tất nhiên là gặp có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Ba bang vận may, ở đâu? Hách Vân Trường cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn về phía đỉnh đầu hiện hiện văn tự. Rượu ngon phối anh hùng, ngươi có thể nếm thử tới người bằng hữu. Rượu. Hách Vân Trường như có điều suy nghĩ. Vừa đúng lúc này, biết bị cửa lầu đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Hách Vân Trường đưa đầu mắt nhìn, liền gặp được một cái bẩn không kéo mấy lao khất cái chính ghé vào cổng, mặt dày mày dạn đòi hỏi một chén rượu uống, điếm tiểu nhị không kiên nhẫn xua đuổi hắn, còn đuổi không đi, còn kém đánh. Đáng thương ta đi, ta thèm rượu. Lao khất cái giống như điên, phạm vào nghiện rượu. Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, nhấc lên một bầu rượu đi tới, ngoắc nói, "Tiểu nhị, đừng làm khó lao nhân ra, đem bầu rượu này đưa cho hắn đi." Điếm tiểu nhị lập tức làm theo. Lao khất cái không kịp chờ đợi nắm qua bầu rượu, đột nhiên rót một miệng lớn liệt ỉu, lại thật dài a một tiếng, trên mặt hiện hiện không cách nào hình dung thỏa mãn chi sắc. Sau đó, hắn xông Hách Vân Trường gật đầu nói, "Người trẻ tuổi, tâm địa không tệ, đáng tiếc tư chất của ngươi kém chút, không phải lao khất cái liền thu ngươi làm đồ. Bất quá, ngươi đưa lao khất cái một bầu rượu, lao khất cái không uống chùa, cũng đưa ngươi một điểm đồ tốt." Nói hắn bắt lại Hách Vân Trường cổ tay. Hách Vân Trường trong lòng hơi rét, không biết lao khất cái muốn làm gì, nhưng một giây sau, hắn cũng cảm giác được một dòng nước nóng chui vào bàn tay, tại thể nội điên cuồng du tẩu, dần dần hình thành một cái bế vòng, lần theo kỳ diệu chu thiên vận hành, liên tục vận hành 7 cái chu thiên. Hách Vân Trường toàn thân khô nóng, huyết dịch tựa như sôi trào, đỉnh đầu hô hô bốc lên mạch khí, một cú cực hạn cảm giác sảng khoái xông lên đầu, để hắn nhịn không được hét dài một tiếng. A kêu một tiếng này, đem hắn dây cột tóc chấn khai, tóc dài đầy đầu trong nháy mắt đón gió bay múa. Thế nào? Hách Chí Cương bọn người dẫn theo đao, lung la lung lay chạy tới, có người vừa chạy ra mấy bước liền nôn đầy đất. Hách Vân Trường chậm mấy hơi thở hổng hộc, lại đi nhìn lên, lao khất cái đã không thấy bóng dáng. Điếm tiểu nhị là người chứng kiến, mồm năm miệng 10 đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Hách Chí Cương biến sắc nói, chẳng lẽ cái kia lao khất cái là võ lâm cao thủ, chuyển công cho ngươi? Triệu Nhị Hổ rất tán thành, ta nghe nói nội công cao thủ là có thể đem công lực của mình chuyển cho người khác, để người khác tại trong vòng một đêm biến thành cao thủ. Hách Vân Trường tự nhiên không có biến thành cao thủ. Bất quá, hắn ngược lại là nhớ kỹ kia kỳ diệu nhiệt lưu chu thiên quỹ tích vận hành, mình có thể bắt đầu luyện. Hào hào luyện, có lẽ đây là ngươi đại tạo hóa. Hách Chí Cương chỉnh trọng bố vô Hách Vân Trường bả bay, sau đó đi đến bên đường, nôn mửa liên tu. Ban đêm, Hách Vân Trường về đến nhà, điểm ngọn đèn, cởi áo khoác xuống. Lúc này, đang chép công pháp rơi ra ngoài. Hách Vân Trường ngồi xuống, nâng lên công pháp sách, nhiều hứng thú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Chưa phát giác ở giữa, dạng sáng qua. Hách Vân Trường ngáp một cái, ngẩng đầu lên, nhắm mắt minh tưởng một lát, kinh ngạc phát hiện mình thế mà đã xem hiểu 7-8 phần. Cái này cựu đỉnh thác công, phi thường chú trọng hạ bàn ổn trọng, chi trên phát lực, ngay từ đầu muốn luyện tập trung bình tấn trầm xuống, tại đùi, đỉnh đầu, bả vai cùng khuỷu tay cắt thả một bát nước, chỉ cần kiên trì một canh giờ trở lên, tích thủy không đẩy. Bước đầu tiên luyện thành về sau, ngươi liền có thể từng bước gia tăng độ khó, đứng trung bình tấn lúc hai tay giơ cao vật nặng, có thể là tảng đá hoặc đỉnh đồng thau, chỉ cần luyện đến đứng thẳng ở trên đất bằng, tựa như đồng tiêu thiết chú đồng dạng vững chắc, dù cho có bao nhiêu người xô đẩy, cũng rất khó khiến cho ngươi di động mảy may. Sau đó, ngươi có thể luyện tập độ cây. Không sai, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, tìm một cái cây nổ tận gốc, mỗi ngày kiên trì nổ mấy gốc cây, số lượng dần dần tăng nhiều, hoặc là trô rút ra cây cối từ nhỏ cây biến thành đại thụ che trời. Bất quá ngươi muốn phá lệ chú ý, tại trong lúc tu luyện, thân thể tiêu hao rất nhiều, chỉ cần đại lượng bồi bổ, ăn nhiều một chút thuốc bổ, tỉ như bổ huyết đan, đại lực hoàn, bá vương thần lực diệu trợ. Ừm, nộ tính của ta cũng không tệ lắm nha. Hách Vân Trường trong lòng hơi vui, buông xuống công pháp, trong đầu lại một lần nhớ tới cái kia lao khất cái. Thế là hắn khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, yên lặng vận chuyển chu thiên. Quả nhiên, nhiệt lưu xuất hiện lần nữa, tại thể nội tuần hoàn không ngừng. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Hách Vân Trường từ trong nhập định tỉnh lại, một đêm này rõ ràng không có ngủ, lại như cũ tinh thần sung mãn, không có chút nào buồn ngủ. Xuống giường đi mấy bước, cảm giác đặc biệt có kỉnh, bước chân nhẹ nhàng. Hắn tùy ý vung xuống nắm đấm, hổ hổ sinh phong, bộc phát ra lực lượng viễn siêu lúc trước. Vẹn vẹn chỉ qua một đêm, tiến bộ thế mà như thế lớn. Niu Ba, Hách Vân Trường cảm giác mình nhiều cố gắng mấy ngày, hẳn là có thể có được độc lang cấp chiến lực. Đây chính là bà vàng vận may sao? Đơn giản kiếm bộ rồi. Chứ không bốn đồng tử thời điểm không còn sớm, Hách Vân Trường mau mặc vào kia thân chó ra, đơn giản sau khi rửa mặt, liền chạy về phía nha môn. Vân Trường ca, chúc mừng ngươi làm tới sai gia. Hách sai gia, tất cả mọi người là hàng xóm, về sau ngài nhưng phải chiếu cố nhiều hơn việc buôn bán của chúng ta. Sai gia đại cát đại lợi, từng bước cao thăng. Hách Vân Trường đi trên đường, đụng phải người quen nhau nhau chào hỏi, nhiệt tình hàn huyên. Hắn chỉ là gật đầu cười cười. Một đường đi vào nha môn, tiến vào thứ ba đại đội phòng trực, xem xét. Trong phòng chỉ 3-4 tiểu tốt, Hách Chí Cương cùng Triệu Nhị Hổ bọn hắn còn chưa tới đâu. Hách Vân Trường nguyên cho là mình khẳng định đến muộn, không nghĩ tới. Thật xốp thì sinh hoạt. Đợi hơn nửa giờ, bọn nha dịch lần lượt tới làm. Có người đem qua phiên trực, giao ban liền về nhà ngủ ngon, những người còn lại tay chỉ có 18 cái. Hách Chí Cương chậm rãi đi vào phòng trực bên trong, ngồi xuống, hứng hờ hỏi, người tới đông đủ sao? Triệu Nhị Hổ nhìn quanh một vòng, đắc, ngoại trừ Lao Hắc Tử, nên tới đều tới. Hách Chí Cương hỏi, Lao Hắc Tử thế nào không đến? Triệu Nhị Hổ liền nói, tối hôm qua hắn uống nhiều, về nhà lúc rơi trong sông, sặc không ít nước, cảm giác nhiễm phong hàn, đưa y quán đi. Hách Chí Cương trợn mắt chừng một cái, không còn gì để nói, quay đầu xông một cái tảo hồng mặt thanh niên hô, bánh bột nô, chờ một lúc ngươi mua chút lễ vật, thay ta đi thăm viếng một chút Lao Hắc Tử, quay đầu ngươi tìm ta thanh lý. Được rồi. Tảo hồng mặt nhu thuận ứng tiếng. Sau đó, Hách Chí Cương đứng người lên, hai tay chắp sau lưng, nghiêm mặt nói, bây giờ đã an bài phiên trực người hảo hảo phiên trực, không có sắp xếp lớp học người theo ta đi, đi một chuyến Cựu Lý Pha. Rõ. Đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Không bao lâu, Hách Chí Cương mang theo 5 cái tiểu tốt rời đi nha môn, ngoại trừ Triệu Nhị Hổ, Hách Vân Trường, còn có một cái đoạn mất ngón tay dâu quai nón đại thuốc, một cao một thấp hai cái cường tráng thanh niên. Cựu Lý Pha khoảng cách huyện thành có 7-8 chục dặm đường xa. Bất quá, nha môn điều kiện liền như thế, không có phương tiện giao thông, một nhóm 6 người chỉ có thể đi bộ chạy tới. Dựa theo bình thường bước nhanh, 1 giờ có thể đi ra 10 dặm đến 15 dặm đường, dự tính trạm vạng tối trước có thể đuổi tới Cửu Lý Pha. May mắn là, bọn hắn ra khỏi thành mới vừa đi cách xa 5, 6 dặm, liền đụng phải một chi thương đội, vừa lúc tiện đường, liền để bọn hắn ngồi lên xe lửa. Đảo mắt đến xuống buổi trưa. Ước chừng giờ thân, 6 cái nha dịch đi tới Cửu Lý Pha, trên đường không ăn cơm trưa, đói trong lòng hốt hoảng. Bọn hắn chân trước vừa tới, ở tại Cửu Lý Pha dân chúng nhao nhao vây lên đến đây. Sai ra, các ngươi đã tới, tối hôm qua đầu kia lệ quỷ lại hại chết một người. Lệ quỷ chuyên chọn không có cưới được nàng dâu lưu manh ra tay, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Sai ra, ta gọi Đồng Đại Mao, ta là lưu manh, mời sai ra mau cứu ta. Các thôn dân lao nhau, nhao nhao lòng người phiền. Tất cả im miệng cho ta. Hách Chí cương mặt lạnh lấy, hỏi, thôn trưởng ở đâu? Một cái dâu trắng lao thái ra tách mọi người đi ra, túi đầu không lưng nói, lao đầu tự chính là thôn trưởng, không dám họ Hồ. Hách Chí cương gật đầu, chắp tay nói, Hồ thôn trưởng, vì mau chóng chạy qua tới cứu các người, chúng ta là đêm tối đi gấp, một miếng cơm không ăn, một giọt nước không uống, đói đến ngực dán đến lưng. Lao thôn trưởng nghe xong liền hiểu, lập tức nói, sai ra yên tâm, chúng ta lập tức cho các ngươi chuẩn bị ăn uống. Đang khi nói chuyện, Hách Chí cương 6 người được thỉnh mời tiến vào một nhà nông trại nghỉ chân một chút. Lao thôn trưởng trộm tới 3 con gà, giết làm một nồi địa nồi gà, mùi vị không tệ, ăn đến thơm nước. Lúc ăn cơm, Hách Chí cương hỏi thăm lão thôn trưởng, ai là vị thứ nhất người bị hại. Lao thôn trưởng liền nói, lão Lưu gia, con của hắn bị lệ quỷ ăn. Hách Chí cương gật gật đầu, phân phó nói, ngươi đi đem lão Lưu kêu đến, để hắn cẩn thận nói một chút đêm đó chuyện phát sinh. Rất nhanh, lão Lưu tới, đau thương khóc lóc kể lể. Tại hắn tự thuật bên trong, Hách Vân Trường bọn hắn hiểu rõ sự tình phát sinh trải qua. Lão Lưu một nhà 3 người ở tại Cửu Lý Pha, có một cái hàng rào tiểu viện. Lão Lưu con trai độc nhất trưởng thành, một mực không có cưới lấy nàng dâu, để cho người ta 10 phần sốt ruột. Mùng 8 tháng 9 lúc chạm vào tối, mưa gió mịt mù. Nương theo lấy sấm sét vang dội, một trận bàng bạc mưa to quét sạch Cửu Lý Pha phiến tiên địa này. Cha, mẹ. Một cái dung mạo thật thà thanh niên đẩy cửa ra đi đến, trên thân toàn dính ướt, lòng bàn chân tràn đầy vũng bùn. Lão Lưu nhìn xem nhi tử, kinh ngạc nói, ngươi dù đâu? Lời còn chưa dứt, liền thấy thanh niên nghiêng người né ra, hiện lộ ra một cái bung dù phụ nữ trẻ, mặc một bộ bạch váy trắng, đầu đội khăn lụa trắng, tướng mạo để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thanh niên hưng phấn địa hô, cha, ngươi nhìn, ta tại trong rừng cây đụng phải cái cô nương. Phụ nữ trẻ đi lên trước, hướng phía Lão Lưu hai vợ chồng vén áo thi lễ, ôn nhu nói, tiểu nữ tử là ở bên ngoài hơn trăm dặm hoàng cốc người trong thôn, phụ mẫu chết sớm, năm trước gả cho người, nào nghĩ tới trượng phu ra ngoài đi săn, bất hạnh chết bởi hổ khẩu, về sau ta liền bị ác độc bà đuổi ra khỏi nhà, hiện tại không chỗ nương tựa, lang thang bên ngoài. Hết lần này tới lần khác lại rơi ra mưa to, mọi người hảo tâm phát thiệt tâm, thu lưu một đêm. Đang khi nói chuyện, phụ nữ trẻ đôi mắt bên trong nổi lên nước mắt, lê hoa đái vũ. Lão Lưu hai vợ chồng nhìn nhau một cái, không khỏi động lòng chắc ẩn. Thế là, 4 người cùng một chỗ ăn cơm tối. Phụ nữ trẻ cũng là chịu khó, lại là giúp làm cơm, lại là thu thập bát đũa, khéo tay, chủ nghệ phi thường. Lão Lưu hai vợ chồng càng xem càng hài lòng, liền đối phụ nữ trẻ sách nói, con ta đến nay chưa lập gia đình, ngươi nhìn hắn thế nào? Phụ nữ trẻ ngượng ngập nói, tiểu nữ tử là quả phụ, nghèo hèn chi thân, nào có tư cách chọn 3 lời 4, toàn bằng nhị lao an bài. Lão Lưu người một nhà nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Nhà cùng khổ không có chú ý nhiều như vậy, lão Lưu hai vợ chồng qua loa bố trí một phen, nhóm lửa 2 cây đến đỏ, lại bái thiên địa phụ mẫu, liền đưa người mới vào động phòng. Giường gỗ lay động, lão Lưu nhi tử mới nếm thử nữ nhân tư vị, mồ hôi đầm địa. Phụ nữ trẻ cười nói, tướng công, da thịt của ngươi thật sự là non đâu, đáng tiếc chính là gầy chút. Lão Lưu nhi tử liền nói, nương tử nếu là thích mập, ta về sau nhất định ăn nhiều chút. Phụ nữ trẻ hì hì cười nói, không sao, ta không kén ăn. Không đợi lão Lưu Nhi tử phản ứng trở về, phụ nữ trẻ đột nhiên kéo qua chăn mền, phủ lên 2 người. Nháy mắt sau, chăn mền kịch liệt chống đông lúc đích, truyền ra một tiếng thống khổ rên rỉ, im bặt mà dừng. Đảo mắt đến ngày thứ 2, lão Lưu hai vợ chồng làm xong điểm tâm, đi gọi Nhi tử cùng con dâu rời giường, gõ cửa hồi lâu lại không người đáp lại. Lão Lưu đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy trên giường vết máu loang lổ, chất đống lấy một đống linh linh toái toái bạch cốt. Sau khi nghe xong, Hách Chí Cương không nói thêm gì, chỉ làm cho lão Lưu đi về nhà. Lão thôn trưởng ở một bên buổi tiếp, nhìn sát trời một chút, nhịn không được nhắc nhở, sai ra, trời lập tức liền đen, đầu kia lệ quỷ khẳng định còn sẽ tới trong làng hại người. Không có ngoài ý muốn, lúc này đến phiên Đồng Đại Mao, bên trong làng của chúng ta chính là một mình hắn vẫn là lưu manh. Hách Chí Cương ăn đùi gà, nổ ra xương cốt, không mặn không nhạt mà hỏi, trong làng có đại hắc cầu sao? Lão thôn trưởng liền nói, có. Hách Chí Cương phân phó nói, người đi đem chó dắt qua đến, lại tìm một cái không giò nước tùng gỗ tới. Lão thôn trưởng không rõ ràng cho lắm, cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi làm. Chờ hắn đem đại hắc cầu dắt tới, Hách Chí Cương bọn hắn đã cơm nước no nê. Chỉ gặp Triệu Nhị Hổ đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, tiếp lấy một thanh ấn xuống đầu chó, một đao lao chó cổ. Phốc, cầu huyết phun như suối tuôn, chảy vào trong thùng gỗ. Cái này, lão thôn trưởng thấy một mặt choáng váng, ngạc nhiên nói, các ngươi vừa mới ăn 3 con gà mái, còn phải lại ăn một con chó sao? Triệu Nhị Hổ suy âm thanh, ha ha cười nói, trên đời này có 2 loại đồ vật dương khí đủ nhất, đủ để tổn thương đến lệ quỷ, một cái là đồng tử nước tiểu, một cái khác chính là máu chó đen. Đang khi nói chuyện, Hách Chí Cương bọn hắn cũng rút đao ra khỏi vỏ, đem trường đao ném vào trong thùng gỗ, ngâm tại máu chó đen bên trong. Hách Vân Trường gặp đây, cũng học theo làm theo. Lúc này, Hách Chí Cương đem Hách Vân Trường kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi còn đồng tử thân, đúng không? Hách Vân Trường gật đầu nói, đương nhiên, năm nay tính toán đâu ra đấy, ta mới 17 tuổi nha. Hách Chí Cương nét miệng cười nói, hắc hắc, ta liền biết ngươi còn không có phá thân. Hách Vân Trường im lặng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Hách Chí Cương liền nói, máu chó đen chỉ có thể áp chế lệ quỷ, không có đồng tử nước tiểu sát thương cao, tối nay là ngươi lập công tốt đẹp thời cơ. Không đợi Hách Vân Trường nói cái gì, Hách Chí Cương liền cố gắng nhét cho hắn một cái túi nước, còn hướng hắn một trận nháy mắt ra hiệu. Hách Vân Trường lập tức ngầm hiểu. Xem ra, Tam Thúc có năm chắc thu thập đầu kia lệ quỷ, mà lại hắn dự định đem phần này công lao đưa cho Hách Vân Trường. Dù sao Hách Vân Trường là một người mới, cần làm ra điểm công trạng mới có thể trong nhà môn đặt chân. Thế là, chờ mắt tiểu tới, Hách Vân Trường lập tức chạy đến một bên trong rừng cây thả ngâm, lượng còn không ít. Màn đêm dâng lên, Cửu Lý Pha hoàn toàn yên tĩnh. Từng nhà đóng lại cửa sổ, xung quanh lặng yên không một tiếng động. Tối nay ánh trăng tươi đẹp, vung vai tại thư giãn chập trùng trên sườn núi, sơn thôn cảnh sắc duy mỹ như vẽ. Nữ quỷ, ngươi tuyệt đối không nên tới tìm ta. Đồng đại mau cuộn mình trong chăn, run lẩy bẩy, sợ hãi muôn dạng. Thung thung đột nhiên, có tiếng đập cửa truyền đến. Đồng đại mau giật nảy mình, thét to, ai vậy? Là ta. Bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc, đồng đại mau nghe ra kia là lão thôn trưởng thanh âm. Chỉ nghe lão thôn trưởng tiếp tục nói, Ba Lông, ta lo lắng lệ quỷ đến hại ngươi, cho ngươi tìm một cái nàng dâu, ngươi nhanh lên mở cửa nên đón người ta, tranh thủ thời gian nhập vào phòng. Đồng đại mau vén chăn lên, cả người có chút choáng váng, mình đơn nhiều năm như vậy, rốt cục có nàng dâu rồi. Tới, đến rồi. Hắn chân chu bỏ xuống giường, hoan hoan hỉ hỉ mở cửa. Tập trung nhìn vào, ngoài cửa nào có lao thôn trưởng, chỉ có một người mặc áo trắng xinh đẹp nữ tử, duyên dáng yêu kiều, tiểu nộ đất đát. Đồng đại mau hai mắt trong nháy mắt thẳng, chần chờ nói, thôn trưởng đâu? Nữ tử áo trắng đáp, lao thôn trưởng đã đi, hắn để cho ta làm vợ của ngươi, ngươi muốn ta sao? A, muốn muốn. Đồng đại mau trong lòng cũng hỉ, liên tục không ngừng nghiêng người sang, để nữ tử áo trắng tiến vào trong phòng. Nữ tử áo trắng nhìn quanh một vòng, nhà chỉ có bốn bức tượng, ra dáng đồ dùng trong nhà không có mấy món, rách rơi rác rưởi cũng không phải ít, tán phát ra trận trận gây mùi hôi thối mùi, làm cho người buồn nôn. Đồng đại mau một trận luôn cuống tay chân, cấp tốc thanh lý mất trên giường tạp vật, đưa ra không gian, trà sát hai tay, lộ ra một ngụm răng vàng, ngượng ngùng cười nói, nương tử, ngươi đừng ngại bẩn, ngồi đi. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, ta không chê bẩn, lại bẩn huyết thực ta cũng đến qua. Đồng đại mau ngẩn người, trên mặt biểu lộ từ cuồng hỉ một chút xíu chuyển biến làm hoảng sợ. Chừng không năm diệt quỷ ngươi. Đồng đại mau không rét mà run, há mồm muốn hô to cứu mạng. Một giây sau, nữ tử áo trắng đột nhiên lấn đến gần, trắng bệnh tay ấn tại trái tim của hắn bên trên, móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được duỗi dài, biến thành màu đen, sau đó đâm vào da thịt bên trong, máu tươi cốt cốt chảy ra. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng một thanh nhấn ngược lại đồng đại mau, miệng thật to mở ra, khoe miệng hướng phía hai bên bên thai xé rách, bén nhọn răng nanh đổ xuất đến miệng bên ngoài, to lớn miệng phảng phất có thể cắt hạ cả người đầu. Đồng đại mau hoàn toàn bất lực phản kháng, sợ hãi trong lòng vô hạn phóng đại. Nhưng ngay mắt sau, nữ tử áo trắng đống nhiên nhắm lại bên trên dọa người miệng lớn, quay đầu nhìn về phía cổng. A bất thình lình, ngoài phòng truyền đến cười lạnh một tiếng. Nữ tử áo trắng hai chân bất động, thân thể lặng yên không tiếng động trôi hướng cổng, vừa thò đầu ra, xoắn một chút, hơn nửa thùng máu chó đen dội cho tới. Kiệt. Cầu huyết lâm đầu, nữ tử áo trắng về phía sau nhanh lùi lại, phát ra tiếng rít chói tai, trên mặt da cấp tốc hòa tan, chảy ra sền sệt nước mủ, vô cùng buồn nôn. Hạ cái sát na, hai đạo cường tráng thân ảnh cấp tốc xông vào cửa. Bọn hắn một cao một thấp, để đầu tịch tiến. Cái cao cái kia giơ tay bẩy đao, đổ ập xuống chém về phía nữ tử áo trắng. Cái thấp cái kia kéo đao chém ngang, quét về phía nữ tử áo trắng hai chân. Phúc, phúc. Hai đao cơ hồ tại đồng thời chém trúng. Nữ tử áo trắng đầu chia đôi tách ra, hai chân tận gốc mà đứt, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hoa thành một bãi nước mủ. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng nô ra hai cái lợi chảo, lung tung vung quét, đầy trời chảo ảnh kín không kẽ hở, bước lui chiều cao hai người. Một giây sau, nữ tử áo trắng thân hình bỏ tới, từ cửa sổ khe hở ở giữa chui ra ngoài. Hắc hắc, chờ ngươi đã lâu. Đoạn Chỉ đại thúc sớm đã núp ở dưới cửa sổ, đột nhiên vung đao chém ngang. Phốc phốc một chút, nữ tử áo trắng ứng thanh ngã xuống đất, trên bụng phá vỡ một cái khe, ruột rầm rầm chảy ra ngoài ra. Dù là như thế, nàng vẫn không có chết mất, ngược lại thân ảnh một trận biến ảo, từ thực thể biến thành hư ảnh, cướp thân bay đi. Chạy đi đâu? Rít lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hách Chí Cương cùng Triệu Nhị Hổ đột nhiên hiện thân, một trái một phải giáp công nữ tử áo trắng, khiến cho nàng quay đầu bay về phía một bên khác. Đúng vào lúc này, một người trẻ tuổi xông ra, không phải Hách Vân Trường là ai? Chỉ gặp cầm trong tay hắn túi nước, dùng sức để ép, phun ra một đạo màu vàng dòng nước. Xôn xao nữ tử áo trắng đối diện đụng vào màu vàng dòng nước. Kì ta a nghe thanh âm, rất đau. Nữ tử áo trắng ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, toàn thân làn da nát giữa, huyết nhục mục nát, mọc ra rất nhiều giỏi bỏ qua bỏ lại. Hách Vân Trường chịu đựng buồn nôn xúc động, cất bước tiến lên, đem túi nước bên trong tinh hoa, toàn bộ đẩy vào nữ quỷ trên thân. Nương theo lấy một trận xám xịt khói đen bốc lên, áo trắng nữ quỷ biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một bãi buồn nôn dịch nhợn, giống như là hoàng nước muối đồng dạng. Không phải đâu, cái này giải quyết hết. Hách Vân Trường vứt bỏ túi nước, trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chúng ta sáu người, lại là máu chó đen, lại là đồng tử nước tiểu, nếu như dạng này còn không giải quyết được nàng, vậy liền xảy ra đại sự. Hách Chí Cương cười ha ha một tiếng, chỉ điểm, lệ quỷ nha, bọn chúng oán hận quá sâu, thường thường có một loại không cách nào thuyết phục chấp niệm, thì như đầu này nữ quỷ, chỉ nhìn chằm chằm lưu manh tai họa. Ta đoán chừng nàng khi còn sống chính là bị cái nào đó lưu manh cho hại chết, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, một lòng tìm kiếm lưu manh báo thù. Chỉ cần chúng ta thăm dò rõ ràng lệ quỷ muốn làm gì, lại bày ra thiên la địa võng, giải quyết hết bọn chúng kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Hách Vân Trường tỉnh ngộ tới, học được không ít tri thức. Không lâu, người trong thôn biết được lệ quỷ đã bị tiêu diệt, từng cái lập tức vui đến phát khóc, nhảy cẫng hoan hô. Lão thôn trưởng thở phào một hơi, lại lấy ra một vò năm xưa lão tiểu, tặng cùng Hách Chí Cương 6 người nhấm nháp. Hách Chí Cương bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí, thông thông khoái khoái uống rượu, thoải mái uống. Hách Vân Trường đối với uống rượu không có hứng thú gì, phối hợp bốn phía tản bộ. Nói đến, ta từ huyện thành một đường đi vào Cửu Lý Pha, thế mà không có nghe được một thanh âm vang lên. Hách Vân Trường ngửa đầu nhìn trời, trên ánh trăng đầu cảnh, đầy sao lấp lóe, yên lặng như tờ. Chưa phát giác ở giữa, hắn đi dạo đến thôn phía sau, nhìn thấy một tòa hở ra gò núi. Cái này trong nháy mắt, Hồng Trung đại lữ thanh âm đột ngột tại Hách Vân Trường trong đầu nổ vang, tựa như sư tử hống. Một vang. Hách Vân Trường không khỏi trong lòng vui mừng. Hạ cái sát na, đáy mắt của hắn hiện hiện một nhóm hư ảo văn tự. Dưới ánh trăng tàn bộ, lại nghe gió ngâm. Gió. Hách Vân Trường ngẩng đầu, một trận gió từ đỉnh núi thổi xuống đến, giơ lên đẩy trời cho bụi. Ô, phong thanh nhẹ nào, tựa như là một nữ nhân đang thấp giọng nức nở. Hách Vân Trường nhíu mày, chợt hướng phía đỉnh núi đi đến. Đỉnh núi không phải nhọn, một khối đất bằng, mọc ra rất nhiều tráng kiện cây cối. Hách Vân Trường tiến vào rừng cây, nhìn quanh xung quanh. Đột nhiên, lại một trận gió lớn thổi tới. Ô, tiếng khóc đống nhiên biến lớn, như có người đứng tại bên cạnh người khóc lớn. Hách Vân Trường tâm thần siết chặt, vô ý thức đè xuống chuôi đao. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại dựa theo nhắc nhở, cẩn thận lắng nghe phong thanh. Thanh âm là từ bên này truyền tới. Hách Vân Trường xoay người, đi về phía trước mấy bước, đi vào dưới một cây đại thụ. Cây to này phi thường trắng kiện, hai ba người ôm hết, dưới đây có một cái miếng vải đen rét đậm hốc cây. Khá lắm. Hóa ra tiếng khóc là cây này phát ra. Gió thổi qua hốc cây thời điểm, ô ô rung động, hoàn toàn chính xác cực kỳ giống tiếng khóc. Hách Vân Trường xuất ra cây châm lửa, nhóm lửa. Ánh lửa chiếu sáng hốc cây. Chỉ một thoáng, một bộ hài cốt bại lộ trong tầm mắt. Hài cốt mặc váy, giày đeo, khi còn sống hẳn là một nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi là tên nữ quỷ đó thi cốt? Hách Vân Trường trong lòng trầm ngâm, tiếp lấy liền rút đao ra khỏi vỏ, dùng mũi đao đẩy ra nửa hư thối váy, lật tìm. Kết quả, không tìm được bất luận cái gì bảo vật. Không đúng sao, một bang vận may hẳn là chính là chỗ này. Hách Vân Trường hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hải cốt kéo ra ngoài. Cái này kéo một phát không sao, hải cốt trực tiếp tan thành từng mảnh. Đồng thời, xương đầu miệng mở ra, từ đó lăn xuống ra một viên hạt châu màu trắng. Khá lắm, nguyên lai bảo bối giấu ở miệng bên trong đâu. Hách Vân Trường hơi có vẻ im lặng, lập tức xuất ra một cái khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí bọc lại hạt châu màu trắng. Dù sao đây là người chết đồ vật, cẩn thận một chút tổng không sai. Quả nhiên, cho dù là cách một tầng khăn tay, Hách Vân Trường y nguyên cảm giác được hạt châu màu trắng tản mát ra một từng cơn đớn lạnh, giống như là khối băng đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian mang theo hạt châu màu trắng trở về trong làng. Hách Chí Cương bọn hắn năm cái còn tại uống rượu, cái cọ khoác lác, hào hứng tăng vọt. Tam thúc, ta nhặt được một vật, có thể là bà bối, ngươi giúp ta nhìn xem đến cùng là cái gì. Hách Vân Trường mở ra khăn tay. Năm người đưa đầu nhìn qua, Hách Chí Cương cùng Triệu Nhị Hổ bọn người một mặt một bước, chỉ có Đoạn Chỉ Đại Thúc biến sắc. Đây là? Đoạn Chỉ Đại Thúc đứng lên, hốc mắt trợn thật lớn. Hách Chí Cương tức giận nói, lão tôn, cái này cái gì cái này, có dám mau thả. Đoạn Chỉ Đại Thúc vê dâu nói, đầu lĩnh, ngươi biết ta trước kia là chơi nga đấu, đào qua không ít phần mộ, gặp qua không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Ân, ta không nhìn lầm, vật này hẳn là Lạnh Âm Châu người sau khi chết đem Lạnh Âm Châu nhét vào miệng bên trong, có thể bảo vệ thi thể bất hủ. A, người chết đồ vật. Nghe lời này, Hách Chí Cương cảm thấy xúi quẩy, khoát tay nói, lấy ra. Đoạn Chỉ Đại Thúc bật cười nói, đầu lĩnh, thứ này giá trị không thấp, gặp được thích hợp người mua, có thể bán cái bên trên trăm lạng bạc dòng đâu. Thật chứ? Hách Chí Cương trong nháy mắt động dung, phấn khởi nói, lão tôn, ngươi liền lại nắm một chút cũ nghiệp, hỗ trợ tìm người mua, có chỗ tốt phân ngươi một phần chính là. Đoạn Chỉ Đại Thúc liền nói, tốt, phương diện này nghiệp vụ ta rất quen thuộc. Hách Vân Trường không chần chờ chút nào, đem Lạnh Âm Châu giao cho trong tay hắn. Chương 06 thăng cấp. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai buổi chiều, một nhóm 6 người phong trần mệt mỏi trở về huyện thành Nam Môn, gặp mặt huyện lệnh đại nhân. Hách Chí Cương một mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, bẩm báo đại nhân, thuộc hạ mang theo 5 tên đắc lực tiểu tốt tiến về Cửu Lý Pha xử lý lệ quỷ hại người vụ án. Trải qua điều tra phát hiện, kia lệ quỷ đã giết hại 3 đầu nhân mạng, 10 phần hung ác, bách tính thấp thỏm lo âu, người người cảm thấy bất an. Thuộc hạ 6 người không sợ gian nan hiểm trở, treo non lội suối, bài trừ muôn vàn khó khăn, rốt cuộc tìm được đầu kia lệ quỷ, tới ác chiến suốt cả đêm. Đại nhân mời xem, nhìn trên người chúng ta, toàn bộ bị thương, lệ quỷ móng vuốt vô cùng hung tàn, cào nát y phục của chúng ta, còn hướng chúng ta nôn tà độc, đả thương chúng ta nguyên khí, nhờ có trong đội ngũ có một vị tiểu hòa tử. À, chính là đại nhân ngài hôm trước tự mình chọn lựa người mới Hách Vân Trường, hắn chẳng những trên thân dương khí đủ, nhanh nhẹn linh hoạt giỏi thay đổi, còn phải cao nhân truyền thừa, lúc này mới chế trụ kia lệ quỷ hung y. Đương nhiên, cuối cùng vẫn nhờ đại nhân hưởng phúc, chúng ta sau cái phấn đấu quên mình, giúp hết phân chiến, lúc này mới đem lệ quỷ triệt để tiêu diệt. Sau khi nghe xong, huyện lệnh đại nhân dương mắt lông mày, quét mắt Hách Chí Cương 6 người, phát hiện bọn hắn từng cái phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy nước bùn, quần áo cũng có bao nhiêu chỗ tổn hại, hình dung rất là tiểu tụy. Ừm, vất vả. Huyện lệnh đại nhân gật gật đầu, tựa hồ không có gì hào hứng, thuận miệng nói, Hách Chí Cương dẫn đầu có phương pháp, nhận lấy thưởng ngân 5 lượng, đám người còn lại nhận lấy thưởng ngân 4 lượng, mặt khác lần này đầu công tính tại Hách Vân Trường trên đầu. không có chuyện khác liền tản đi đi. Tạ đại nhân khao thưởng. Sáu người đại hỉ không thôi, đứng dậy rời đi, quay đầu đến nội khố, nhận lấy tiền thưởng, cùng một bộ mới chó ra. Cũ bộ kia chó ra tự nhiên không thể ném đi, bán được tiệm may, nhỏ kiếm 500 đồng tiền lớn, sau đó tiệm may đem bộ kia chó ra xây một chút bồi bổ đổi mới về sau, lại bán trao tay cho nội khố. Như thế chuyển một vòng, tất cả mọi người kiếm tiền. Đây là tiểu tốt nhóm màu xám thu nhập một trong. Hách Chí Cương vui vẻ ra mặt, hô, đi đi đi, đi Túy Hương lâu, tắm suối nước nóng, nhộn nhẹ. Triệu Nhị Hổ cũng ú a nói, đêm nay vô sự, câu lan nghe hát. Hách Vân Trường đã sớm nghe nói qua Túy Hương lâu đại danh, tự nhiên nghĩ đi mở rộng tầm mắt. Vân Trường, ngươi đi về nhà. Hách Chí Cương kéo lại Hách Vân Trường, đem hắn đẩy ra. Hách Vân Trường lập tức buồn bực, hỏi, Túy Hương lâu ta đi không được. Hách Chí Cương nghiêm sắc mặt, chân thành nói, trấn thủ phủ cách mỗi nửa năm khảo hạch chúng ta một lần, tuyển nhận dự bị nhân viên. Chúng ta những này kẻ già đời là không có cơ hội, nhưng ngươi còn trẻ. Chỉ cần ngươi có thể tại 25 tuổi trước tích lũy đến đầy đủ công lao, hoặc là đem thực lực tăng lên tới man nhu cấp, liền có cơ hội trở thành một chính thức trấn thủ sứ, làm dạng rỡ tổ tông. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ lấy chơi, về nhà hảo hảo luyện công đi. Hách Vân Trường minh bạch, không hai lời, quay người mà đi, chủ đánh một cái nghe khuyên. Về đến nhà, hắn xuất ra cựu đỉnh thắt tháp công lật xem hai lần, tiếp lấy chuẩn bị bảy chén nước, phân biệt đặt ở tại đùi, đỉnh đầu, bả vai cùng cự tay, bắt đầu đứng trung bình tấn. Chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ, trên người cơ bắp liền xuất hiện cảm giác khó chịu. Lại một lát nữa, cơ bắp căng cứng, cứng ngắc, đau nhức cảm giác theo nhau mà tới. Không đến 10 phút đồng hồ, liền tới gần cực hạn. Thân thể của hắn hơi rung nhẹ, trong chén nước đi theo dập dờn. Mắt thấy mình nhanh sắp không kiên trì được nữa, Hách Vân Trường linh cơ khẽ động, đã vận hành lên lão cất cái truyền thụ cho nội công của hắn. Theo kia cố nhiệt lưu hiện lên, khuyết tán hướng toàn thân, bắp thịt đau nhức cảm giác như kỳ tích biến mất. Có hiệu quả. Hách Vân Trường vui mừng quá đỗi, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú vận chuyển huyền diệu nội công, một chu thiên tiếp lấy một chu thiên. Chưa phát giác ở giữa, một giờ trôi qua. Hách Vân Trường y nguyên vững như bàn thạch, bảy chén nước không có vẩy rơi một điểm. Đây là hắn lần thứ nhất tu luyện cựu đỉnh thắt thắt công, lại biểu hiện ra kinh người sức chịu đựng. Bất quá, cô Hách Vân Trường bụng đều, cơ nói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Rất hiển nhiên, cường độ cao luyện công mang cho thân thể cực lớn tiêu hao, hiện tại cần bồi bổ. Hách Vân Trường ngừng lại, nhẹ giọng thở dài, xem ra không có bổ huyết đan là không được. Thế là hắn tiến về tiệm thuốc, dự định mua một bình bổ huyết đan. Trước hỏi thăm một chút giá bán. Một viên bổ huyết đan, giá thị trường là 500 đồng tiền lớn. Một lượng bạc chỉ có thể mua được hai cái bổ huyết đan, mà tu luyện cựu đỉnh thắt thắt công nhất định phải đại bổ, mỗi ngày chí ít cần phục dụng ba cái bổ huyết đan. Nhưng Hách Vân Trường tất cả tích xúc cộng lại là chỉ có 5 lượng 137 cái đồng tiền lớn. Ta tốt nghèo. Hách Vân Trường than khẽ. Bất quá vận khí của hắn là cực tốt. Vẹn vẹn quá khứ một ngày, Đoạn Chỉ đại thúc bên kia liền có tin tức. Hắn tìm tới thành nội một hộ nhà có tiền, đối phương vừa lúc đang làm tang sự, nhu cầu cấp bách lạnh Âm Châu, nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Thế là Hách Vân Trường rất nhanh liền được 9-10 lượng bạc. Khoản này tiền của phi nghĩa, cơ hồ là bị kiếm. Một vang vận may, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Hách Vân Trường vui vẻ cười một tiếng, chợt tiêu hết 60 lượng, mua 120 mai bổ huyết đan, đủ ăn 40 ngày. Cùng Văn Phú Vũ A, luyện võ thật quá phí tiền. Hách Vân Trường giữ vững tinh thần, nuốt bổ huyết đan, chăm học khổ luyện. Những tháng ngày tiếp theo, Hách Chí Cương dứt khoát thả Hách Vân Trường giả, để hắn để ở nhà chuyên tâm luyện võ, không cần đi nha môn đan trực. Tuy nói đây là trắng trợn làm đặc thù, an cũng hướng, nhưng hắn có Hách Chí Cương bảo bọc, có Triệu Nhị Hổ bọn người hỗ trợ lật tẩy, ai cũng không tiện nói gì. Liền ngay cả huyện lệnh đại nhân, đối với loại sự tình này, từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chưa phát giác ở giữa, nửa tháng trôi qua. Những ngày qua, Hách Vân Trường đóng cửa không ra, một lòng khổ tu cựu đỉnh thắt thắt công. Trên người hắn cơ bắp có mắt trần có thể thấy tăng nhiều, phần bụng hở ra, bày biện ra từng khối cơ bụng. Không thể không nói, khổ luyện tu hành là thật là mỗi một nam nhân trong giấc mộng kiện thân bảo điện, tạo nên hình thể quả thực là nhất tuyệt. Ngày nay buổi sáng, Hách Chí Cương đi vào trong nhà. Vừa vào cửa, hắn liền gặp được Hách Vân Trường mình trần thân trên, hai chân uốn lượn chậm xuống. Hai tay giơ cao nâng ba khối đá dày tấm, toàn thân vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Gặp một màn này, Hách Chí Cương đuôi lông mày bốc lên, lấy làm kinh hãi. Phải biết, loại kia đá dày tấm trọng lượng là 100 cân, ba khối chính là 300 cân. Dựa theo độc lang cấp thể lực tiêu chuẩn, sơ kỳ là 200 cân, đỉnh phong là 1000 cân. Lúc này Hách Vân Trường đã đạt tới độc lang cấp sơ kỳ thực lực. Tiến bộ nhanh như vậy, Hách Chí Cương trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn trước kia nghe nói qua có người chỉ tu hành 3 tháng không đến, liền từ một người bình thường lộ sắc thành độc lang cấp, được vinh dự thiên tài. Ngắn ngủi nửa tháng tu hành, liền luyện đến độc lang cấp sơ kỳ, tuyệt thế thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Hách Chí Cương trừng mắt nhìn, nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Hách Vân Trường nói thẳng, cái kia lao khất cái truyền thụ nội công của ta phi thường không tầm thường. Hách Chí Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán nói, tiểu tử ngươi vận khí là thật thì tốt hơn. Chương 07 tiến bộ tam thúc là rất hâm mộ. Truyền công cũng không phải ai cũng có thể làm được, tu vi nhất định phải đạt tới cảnh giới rất cao mới được. Cũng tỉ như Hách Vân Trường, hắn hiện tại cũng có một chút nội công, lại không cách nào làm được truyền công cho người khác. Truyền công cho hắn cái kia lao khất cái, nhất định là một vị nội gia cao thủ, làm không tốt là một vị võ học đại tông sư. Mặt khác, truyền công cho người khác, mang ý nghĩa hao tổn tự thân tu vi. Loại này tổn hại mình lợi nhân chi sự tình, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vân Trường, Trấn Hưng gia tộc liền dựa vào ngươi. Hách Chí Cương từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Đảo mắt một tháng trôi qua, nhanh đến cuối năm. Trên trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng, bay là tả. Sáng sớm, trong viện, Hách Vân Trường hai tay để trần, hai tay nắm nâng chín khối nặng nề phiến đá, hai chân như là cắm rễ bình thường định trên mặt đất, lù lù như núi. Tuyết lớn rơi vào phiến đá bên trên mặt đất chất đống một tầng tuyết trắng. Hách Vân Trường đứng tại tuyết bên trong, tim đập như trống trầu, đỉnh đầu hô hô bước lên mạch khí. Hắn lúc này lại có biến hóa không nhỏ, tứ chi tráng kiện hữu lực, bắp thịt toàn thân vắt ngang, tám khối cơ bụng khe danh tung hành, khuôn mặt anh tuấn bằng thêm mấy phần vũ dũng biểu hạng khí chất. Hồi lâu sau, Hách Vân Trường buông xuống chín khối phiến đá, a ra một đầu thật dài bạch khí, trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ. Dựa theo cựu đỉnh tháp công tiêu chuẩn, ta hiện tại đã có một đỉnh lực. Hách Vân Trường đối với mình tu hành tiến độ vẫn là tương đối hài lòng. Thể lực 900 cân, phóng nhãn toàn bộ nha môn, khả năng chỉ có Man Nhu cấp tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn có thể ổn vượt qua hắn. Mà mình chính thức tu hành vẫn chưa tới 2 tháng. Đương nhiên, đây hết thể may mắn mà có lao khất cái chuyển cho nội công của hắn, càng luyện càng có lực, tiến triển cực nhanh, hiệu quả nổi bật, quả thực thần hồ kỳ thần, không thể tưởng tượng nổi. Ừm, an điểm tâm đi. Hách Vân Trường mặc xong quần áo, đang muốn thổi lửa nấu cơm, đột nhiên bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Ai vậy? Hắn hỏi một câu. Ngoài cửa có một nữ nhân hô, Hách Sai gia có ở nhà không? Ta là ngươi Tống gia Thẩm Thẩm. Hách Vân Trường nhíu mày, mở ra đại môn, xem xét. Bên ngoài có hai nữ nhân, một cái là trung niên phụ nhân, một cái là thiếu nữ khả ái, tuổi dậy thì. Hách Vân Trường nhận biết nàng nhóm, ở tại một đầu trong ngõ nhỏ. Nhà các nàng ngay tại đầu ngõ bên kia, cách ba gia đình. Nhớ không lầm, kia cô gái đáng yêu gọi Tiểu Đoá. Hách Vân Trường cùng nàng khi còn bé thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, nói một câu thanh cửa ngựa tre cũng không đủ. Tiểu Đoá đặc biệt thích chơi bùn, có thể sử dụng bùn để nhào nặn ra rất nhiều tiểu động vật, giống như lúc Tống Thím, Tiểu Đoá. Hách Vân Trường tranh thủ thời gian cười lên tiếng chào hỏi, dò hỏi, có chuyện gì sao? Tống Thím thần sắc lo lắng, đứng tại tuyết bên trong, quăng đến bờ môi phát xanh, trong mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, giảng đạo, ngươi còn nhớ rõ ngươi Tống Đại Thúc té gãy chân chuyện này à? Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nửa năm trước, Tống Đại Thúc sửa chữa lại nóc nhà, bất hạnh rất xuống, té gãy đùi phải. Tống gia Thím thở dài, lúc ấy, vì cho ngươi Tống Đại Thúc trị liệu thương thế, bỏ ra rất nhiều tiền, vốn liếng đều móc rỗng, còn chưa đủ. Ngay tại chúng ta lấy lúc gấp, có cái gọi Trần Bưu người tìm tới cửa, xuất ra một khoản tiền cứu trợ chúng ta, hắn nói đặc biệt tốt nghe, hắn là tại cứu tế chúng ta, làm người tốt chuyện tốt, nhưng muốn chúng ta chữa cho hắn cái chữ theo. Chúng ta tin chuyện hoang đường của hắn, tăng thêm lại không biết chữ, liền mơ mơ hồ hồ tại hắn lấy ra chứng từ bên trên ấn cái thủ ấn. Ai ngờ đến tấm kia chứng từ trên thực tế là một trương vay mượn đầu, viết chúng ta hướng Trần Bưu cho mượn 5 lượng bạc, mỗi tháng phải trả lợi tức, lãi mẹ đẻ lãi con, nửa năm trôi qua liền thiếu hắn hơn 100 lượng. Thiên sát, chúng ta làm sao có thể trả nổi? 3 ngày trước, cái kia Trần Bưu mang theo một nhóm người náo đến trong nhà, đầu tiên là đánh ngươi Tống Đại Thuốc dừng lại, yêu cầu hôm nay buổi trưa trước đó nhất định phải trả tiền, không phải liền đem Tiểu Đoá bán vào kỹ viện gắn nợ. Chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng góp không đến nhiều tiền như vậy, hiện tại chúng ta khẩn cầu không cửa, cùng đường mặt lộ, chỉ có thể cầu ngươi cứu lấy chúng ta toàn ra. Nói, hai mẹ con quỳ xuống, cúi quýt dập đầu. Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, đỡ lên hai mẹ con, dò hỏi, trước đừng hoảng hốt, cái kia Trần Bưu là lai lịch gì? Tiểu Đoá tức giận đáp, nghe Vương Đại Thúc nói, Trần Bưu là hổ đầu bang, cha hắn Trần Đại Hổ chính là bang chủ, trong huyện thành có mười mấy con phố đều là địa bàn của bọn hắn. Vân Trường ca ca, hổ đầu bang người nhưng hỏng, bọn hắn khi hành phách thị, bước lương làm kỹ nữ, khắp nơi thu phí bảo hộ, không trả tiền liền đánh người. Hách Vân Trường trong lòng hiểu rõ, nếu mày nói, Trần Bưu hôm nay sẽ đến. Tiểu Đoá gật đầu, gấp giọng nói, vừa rồi Vương Đại Thúc cho chúng ta mật báo, nói là Trần Bưu mang theo một nhóm người ngay tại hắn quầy hàng ăn điểm tâm, bọn hắn một bên ăn một bên thương lượng chờ một lúc làm sao mạnh mẽ xông tới nhà ta bắt đi ta. Hách Vân Trường minh bạch, ngáp nói, các ngươi tới trước trong nhà của ta tránh một chút đi. Ta ơn Hách Sai gia, cho ngài thêm phiền thoái. Tống gia Thím thiên ân và tạ, mang theo Tiểu Đoá vào cửa. Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, trở lại trong phòng, lấy giấy bút viết một chút đồ vật. Vừa viết xong, chữ viết còn chưa làm, liền có người thùng thùng gõ cửa. Tiếng đập cửa mười phần lớn, doa đến Tống gia Thím cùng Tiểu Đoá không rét mà run, hoa dung thất sắc. Hách Vân Trường mở ra đại môn, ánh mắt quét qua. Ngoài cửa tới rất nhiều người. Dẫn đầu vị tiên là một cái ria mép thanh niên, quần áo xa hoa, nạm vàng mang ngọc, trên cổ phủ lấy một đầu hồ ly ra, cầm trong tay hai cái tròn vo thiết cầu, bàn đến bàn đi. Phía sau hắn đi theo hơn 10 du côn lưu manh, từng cái dáng vẻ lưu manh, khuôn mặt đáng ghét, cầm trong tay truy thủ, lao kiếm, côn đồng nhóm vũ khí. Lúc này, Hách Vân Trường không có mặc lấy nha dịch chế phục, những người này hiển nhiên cũng không biết hắn là ai. Ria mép thanh niên đang dùng móng ngón tay móc lấy hàm răng của hắn trong khe lá rau, liếc mắt đánh giá Hách Vân Trường, mở miệng nói, huynh đệ, Tống gia mẫu nữ tại trong nhà ngươi, đúng không? Đừng nói láo, vừa rồi có người nhìn thấy các nàng tiến vào cửa nhà ngươi. Hách Vân Trường gật đầu nói, các nàng là tại nhà ta, ngươi chính là hổ đầu bang Trần Bưu. Ria mép thanh niên ha ha cười nói, đại gia ta chính là Trần Bưu, làm sao, ngươi nhận ra ta? Hách Vân Trường không nói thêm gì nữa, đột nhiên giương lên tay, một bàn tay hô tại Trần Bưu trên mặt. Ba Trần Bưu cổ hung hăng sai lệch dưới, hai chân có chút cách mặt đất, cả người tà phi ra ngoài, đâm vào trên cửa chính, ầm một tiếng lại gãy trở về, một đầu mới ngã xuống đất, choáng đầu hoa mắt. Hai cái thiết cầu cũng lăn xuống đến trong đống tuyết. Một đám du côn tiểu đệ toàn bộ ngộp bức, sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Qua đường này, rốt cục có cái táo bạo tiểu đệ reo lên, ngươi, ngươi đánh như thế nào người? Hách Vân Trường mặt không đổi sắc, chỉ vào Trần Bưu nói, hắn nợ tiền không trả, ngươi nói có đáng đánh hay không? Trần Bưu chóng mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt có một cái năm ngón tay thủ ấn, đã có chút sưng phồng lên, khóe miệng chảy ra ngoài máu, hô, ai mẹ nó thiếu ngươi tiền? Ngươi là ai a ngươi, ta biết ngươi sao? Hách Vân Trường mỉm cười, từ trong ngực móc ra một trang giấy, ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Trần Bưu tay phải, nắm ngón tay cái, lau chùi đi hắn máu trên khóe miệng, lại đặt tại trên tờ giấy kia. Trần Bưu thử qua phản kháng, nhưng Hách Vân Trường lực lượng lớn đến kinh người, tay phải của hắn bị bóp đau nhức, xương cốt kém chút bẻ gãy. Hách Vân Trường lui ra phía sau một bước, mở ra tờ giấy kia cho Trần Bưu nhìn, cười lạnh nói, hiện tại, ngươi thiếu ta 10 vạn lượng bạc. Chương 08 khoái hoạt ngươi, ngươi mẹ nó. Trần Bưu hai mắt trợn thật lớn, cái này mới nhìn rõ ràng tờ giấy kia, nhưng thật ra là một trường phiếu nợ, dưới đây có máu của hắn thủ ấn. Một giây sau, Hách Vân Trường thu hồi tờ giấy kia, bình tĩnh nói, Trần Bưu, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi sẽ không giật nợ chứ? Ta lại mẹ ngươi. Trần Bưu giận tím mặt, nghiêm nghị quát, bên trên, bản hán. Một đám du côn tiểu đệ như ở trong ngộng mới tỉnh, cả ngày đánh nhạn, gọi nhạn mổ vào mắt. Hách Vân Trường ở ngay trước mặt bọn họ, bào chế một trương giả phiếu nợ, quá không đem bọn hắn để vào mắt. Đánh chết hắn. Táo bạo tiểu đệ gầm rú, cái thứ nhất xuống lại, huy động một thanh đoàn đao, dương nhanh múa bước, đằng đằng sát khí. Hách Vân Trường nhìn như không thấy, nắm chặt nắm đấm, một cái bước xa xung ra, quyền bưng thuận thế một đảo mà ra, lại nhanh lại mãnh, phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc đánh vào táo bạo tiểu đệ trên lồng ngực. Bành! Táo bạo tiểu đệ bay rất ra ngoài, đụng ngã 4-5 người, phun ra một bùn máu, đầy đất kêu rên. Một quyền này, thế đại lực trầm. Đám người quá sợ hãi, nhìn kỹ táo bạo tiểu đệ, hai mắt trợn lên, thổ huyết không ngừng, không sai biệt lắm ném đi nửa cái mạng. Thật nặng quyền. Cái khác du côn gặp đây, không khỏi hít vào một ngụm hàn khí, yên lặng lui về sau, nơi nào còn dám xông về phía trước. Trần Bưu cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngạc nhiên nói, ngươi là người luyện võ. Người luyện võ tức là tu luyện chính tông, người có võ công. Dạng này người, nói thật, không nhiều. Ngàn dặm chọn một. Thủ quốc mặc dù thịnh hành võ đạo, nhưng không phải mỗi người đều có cơ hội luyện võ, đại bộ phận kỳ thật đều là phổ thông bách tính. Còn nữa, cho dù ngươi nghĩ luyện võ, cũng chỉ cần có đầy đủ tài lực chèo chống, chỉ là cửa này tranh luận ngược lại vô số người. Người nghèo là đa số. Không biết võ công người, dĩ nhiên chính là đa số. Người luyện võ không nhiều, có thể có học tạo thành người càng ít, tự nhiên là lộ ra phá lệ khan hiếm. Nguyên nhân chính là đây, có vũ lực bản thân người luyện võ, tuyệt không phải du côn lưu manh dám trêu chọc tồn tại. Hách Vân Trường khỏe miệng hơi bệnh, cười lạnh nói, Trần Bưu, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là ai, liền dám tới cửa nháo sự, ai cho ngươi lá gan? Trần Bưu kinh nghi bất định, nghĩ thầm mình đây là không cẩn thận sở đến lao hổ cái mông. Bối rối nói, đại gia bất giận, tiểu nhân là vì hổ đầu bang làm việc, bang chủ của chúng ta Trần Đại Hổ cùng trong nha môn sai ra Trương Thiên Bằng là bái làm minh đệ chết sống, mong rằng xem ở trên mặt của bọn họ, tha chúng ta bất kính chi tội. Hách Vân Trường mắt sáng lên, kinh ngạc nói như vậy, Trương Thiên Bằng là hổ đầu bang phía sau ô dù đi. Trần Bưu giơ ngón tay cái lên, đắc ý nói, Trương sai ra là ta chán đuôi, hắn là nha môn lục đại đầu mục một trong, không có hắn cho chúng ta chỗ dựa, hổ đầu bang lại làm sao có thể tại trong huyện thành đứng vững gót chân đâu. Hách Vân Trường ha ha cười âm thanh, trợn mắt nói, ngươi không đề cập tới Trương Thiên Bằng có tốt, để hắn, vậy ta liền không thể không đánh gãy chân chó của ngươi. Nói một cước trà đạp tại Trần Bưu trên bàn chân phải. Giang giác xương cốt bẻ gãy tiếng vang, kinh tâm động phách. Trần Bưu phải bắp chân sai chỗ, đứt gãy xương cốt đâm ra da thịt, bại lộ tại bên ngoài, máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. A. Trần Bưu kêu thê lương thảm thiết, nước mắt tràn mi mà ra, đau đến kém chút ngất đi. Một đám du côn tiểu đệ hãi nhiên biến sắc, da đầu đều tê. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hách Vân Trường giẫm ở Trần Bưu đầu kia chân gãy, vừa đi vừa về vận động mấy lần, đau đến Trần Bưu kêu cha gọi mẹ. Đại gia tha mạng, tiểu nhân biết sai, sai. Trần Bưu kêu rên xin khoan dung. Ít khi, Hách Vân Trường chậm rãi mở miệng nói, Trần Bưu, tiểu đoá sự tình nói thế nào? Tiểu đoá. Trần Bưu liên tục không ngừng từ ống tay áo bên trong lấy ra một tờ phiếu nợ, tại chỗ xé nát, reo lên, không có tiểu đoá sự tình, tất cả đều là một trận hiểu lầm. Hách Vân Trường hài lòng cười một tiếng, lạnh lùng nói, trở về nói cho cha ngươi Trần Đại Hổ, từ nay về sau cho vay nặng lãi sự tình đừng lại làm, không phải ta liền cầm lấy cái này 10 vạn lượng phiếu nợ, tự mình đi tìm hắn đòi tiền. Đúng đúng. Trần Bưu liên tục đáp ứng. Hách Vân Trường lúc này mới giơ chân lên, thua tay nói, cút đi. Một đám du côn tiểu đệ lập tức nâng lên Trần Bưu, xám xịt chạy mất. Sau một khắc, Tống gia Thẩm Thẩm cùng tiểu đoá từ trong nhà đi ra, lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống đất dập đầu nói, tạ ơn Hách sai gia, đại ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Hách Vân Trường liền nói, chuyện này bà con xa không bằng láng giềng gần nhà, mẹ ta sau khi chết, cha ta không có thời gian chiếu cô ta, các ngươi đối ta một mực rất tốt, ta đều nhớ. Tống gia Thẩm Thẩm gạt lệ nói, Hách sai gia, nhà ta tiểu đoá nhanh trưởng thành, đã hầu hạ người, không nếu như để cho nàng làm cho ngươi cái nô tài mặc ngươi sai xử thế nào? Hách Vân Trường mắt nhìn tiểu đoá, nàng vẫn là một tiểu nha đầu, hoàn toàn không có nể nợ. Tiểu đoá cũng không hiểu chuyện nam nữ, không có nghe được Tống gia Thẩm Thẩm là muốn đem nàng gả cho Hách Vân Trường. Hắn dở khóc dở cười nói, Thẩm Thẩm, ta cùng tiểu đoá cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội, ta sao có thể để nàng làm ta nô tài đâu? Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta cam đoan không ai dám động tiểu đoá một quọng tóc gáy. Tống gia Thẩm Thẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm thần an định lại, mang theo tiểu đoá rời đi. Hách Vân Trường đưa mắt nhìn các nàng, trong lòng hiện ra mãnh liệt thoải mái vui vẻ, kiêu ngạo tự đắc các cảm xúc, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, không cách nào nói rõ. Thoải mái vui vẻ là bởi vì hắn tự mình cảm nhận được mình cương đại, lấy một địch mười không đáng kể. Kiêu ngạo tự đắc là bởi vì hắn làm một chuyện tốt, trừ ác dương thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu. Đại trượng phu làm như thế. Hách Vân Trường than khẽ, nấu cơm, ăn cơm, ăn no rồi điểm tâm, Hách Vân Trường tiếp tục tu hành, chỉ bất quá tình huống có biến hóa. Hắn một vận chuyển lao khất cái truyền thụ nội công của hắn, thể nội kia cố kỳ dị nhiệt lưu, Chu Thiên vận hành tốc độ không hiểu nhanh thêm mấy phần. Làm sao biến nhanh? Hách Vân Trường có thể rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này, đồng thời bày biện ra khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Tới gần trạm vạng tối lúc, loại này gia tốc chậm rãi chậm lại, dần dần hướng tới ổn định. Nhưng lúc này Chu Thiên vận hành tốc độ thình lình đã gấp bội, mà loại này gia tốc biến hóa đưa đến kết quả trực tiếp chính là, nguyên lai Hách Vân Trường mỗi ngày chỉ cần phục dụng 3 cái bổ huyết đan, không đủ dùng, ít nhất phải ăn 6 cái mới có thể thỏa mãn bồi bổ. Hôm nay ta cũng không có lĩnh ngộ cái gì cao minh đồ vật nhà, tại sao có thể như vậy? Hách Vân Trường nỗi lòng bốc lên, mơ hồ cảm giác loại biến hóa này cùng chuyện đã xảy ra hôm nay có mật thiết liên quan. Không phải là bởi vì ta đánh nhau. Hách Vân Trường hồi tưởng từng màn, tự mình ra tay giáo huấn một trận Trần Bưu bọn người, trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái, đặc biệt vui vẻ, sau đó nội công vận hành tốc độ liền biến nhanh như thế xem xét. Lao khất cái truyền thụ nội công, nó tu luyện hiệu suất, có lẽ cùng người tu luyện tâm tình cùng một nhịp thở. Tâm tình càng là thông khoái, tu hành tốc độ càng nhanh, càng khoái nhạc, càng lưu bức a. Hách Vân Trường trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Đảo mắt chính là 3 ngày sau. Tuyết động vừa mới tan rã, lúc chạm vào tối. Trong viện, Hách Vân Trường đem 10 khối phiến đá chồng đặt chung một chỗ, dùng cả hai tay, đột nhiên phát lực giơ cao nâng, trong nháy mắt nâng quá mức đỉnh. Hai chân của hắn tách ra, đầu gối bốn lượn, cả người lập tức bất động, ngưng kết như là một tôn pho tượng. Thể lực 1000 cân. Có kỳ dị nội công gia trì, có bổ huyết đan đại lượng cung cấp, Hách Vân Trường tiến bộ quá nhanh, nhục thân cường độ càng ngày càng tăng, trong bất chi bất giác thực lực của hắn nhiều lần đột phá, đạt đến độc lang cấp đỉnh phong. Ngay một khắc này, hai tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng náo hải, Hách Vân Trường đáy mắt lập tức hiện hiện một nhóm văn tự. Khí trời tốt, ngươi có thể đi 3 dặm bên ngoài phi ngựa trên đường cái tản tản bộ, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai vang vận may. Hách Vân Trường không khỏi tinh thần đại chấn. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được xuất hiện tại phụ cận hảo vận, thăng cấp mạnh lên về sau, cự ly xa xuất hiện hảo vận thế mà cũng có thể dò xét đến. Nhìn, hắn kim thủ chỉ vận may tề thiên là có thể theo thực lực của hắn tấn thăng cùng một chỗ thăng cấp. Chương 09 mua bán phi ngựa đường cái. Chân trời chỉ còn lại cuối cùng một vòng dáng chiều, trên đường người đến người đi. Có ra mua thức ăn, cũng có đi ra tản bộ tản bộ. Bên đường bán hàng rong nhiệt tình gào to, trong không khí tràn ngập nổ khô dầu hương thơm. Ven đường trà lâu, bóng người xen vào nhau, người viết tiểu thuyết bắt mắt ở bàn, trầm đồng du dương nói về trên giang hồ đao quang kiếm ảnh, thần vị trí dị. Hách Vân Trường mặc một thân thường phục, hành tẩu trong đám người, trái xem phải xem, ánh mắt dao động không chừng. Không bao lâu, đáy mắt của hắn lại hiện hiện một nhóm văn tự. Sinh ý trên trận, phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại, có can đảm mạo hiểm, mới có thể bắt lấy thành công cái đuôi. Sinh ý. Hách Vân Trường phúc trí tâm linh, dương mắt nhìn quanh phố dài. Hai bang vận may, tất nhiên ở phụ cận đây. Đánh rắm, cứ như vậy cái phá ưu cục, ngươi lại muốn ba lựa bạc. Cách đó không xa chuyển đến rối loạn tương mừng. 7-8 cái nam nữ ngay tại vây quanh một cái mặc da thú lao hán, một mặt hiếu kỳ vây xem. Hách Vân Trường đi qua, liền thấy người lao hán kia ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt đặt vào một khối vải trắng, bao trùm lấy thứ gì, thần thần bí bí. Một cái trung niên tiểu thương nửa ngồi tại lao hán trước mặt, mặt đỏ tiền hai, đang cùng lao hán có kẻ mặc cả. Cái gì cũng không nói, một mục giá, 300 đồng tiền lớn. Trung niên tiểu thương hô. Lão hán bất vi sở động, khoát tay nói, kém xa, thấp hơn 3 lượng không bán. Trung niên tiểu thương mắt trợn trắng, suy nói, ngươi làm mỡ heo làm tâm trí mê muội, nghĩ tiền muốn điên rồi à? Được được được, không bán đẹp đi, chính ngươi giữ lại cái này rách dưới đổ trời ăn tết đi. Nói đứng dậy đi ra, cũng không quay đầu lại. Lão hán mắt thấy trung niên tiểu thương đi, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng đội vàng sao động, há to miệng, rõ ràng muốn giữ lại. Nhưng mà, lời ra đến quẹt miệng, trung quy là nén trở về. Gừng càng già càng cay. Quả nhiên, trung niên tiểu thương đi vài bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu hô. Ta cuối cùng cho ngươi thêm điểm, 350 đồng tiền lớn, thế nào? Lão hán do dự vài giây đồng hồ, hít thật dài một hơi nói, hai lượng bạc, không thể lại thấp, muốn thì lấy đi. Trung niên tiểu thương một mặt im lặng, trả giá nói, lại ra, trời đang chuẩn bị âm u, tất cả mọi người muốn thu bày về nhà, ngươi đến cùng có muốn hay không làm sinh ý? Như vậy đi, ta nhìn ngươi tiến một chuyến trong thành cũng không dễ dàng, 400 đồng tiền lớn. Lão hán chần chờ không chừng, tại làm đấu tranh tư tưởng. Lúc này, Hách Vân Trường ngồi xổm xuống, mở miệng hỏi, lão nhân già, ngươi đang bán thứ gì? Lão hán đáy mắt sáng lên, nhanh chóng xốc lên vải trắng, không đến 2 giây lại cấp tốc đắp lên. Hách Vân Trường mắt sáng lên, thấy được rõ ràng, vải trắng phía dưới đồ vật là một cái thịt thú cục, giống như một khối tươi mới thịt ba chỉ, mặt ngoài mang theo tơ máu, tính chất non mềm, nhan sắc đỏ tươi, tản mát ra nhàn nhạt hoa quả mùi thơm. Thần kỳ là, cái kia thịt thú cục vậy mà tại run lên một cái, đang nhảy nhót, hư hư thực thực có sinh mệnh. Đây là vật gì? Hách Vân Trường mở miệng hỏi câu. Không có ngoài ý muốn, hai vang vận may chính là cái này thịt thú cục. Lão hắn một mặt thần thần bí bí, lắc đầu nói, ngươi trước tiên cần phải mua. Ta mới có thể nói cho ngươi nó là cái gì, bất quá ta có thể cùng ngươi cam đoan, nó khẳng định là một cái bà bối. Hách Vân Trường hơi mặc, nghiêng qua trong mắt năm tiểu thương, phát hiện đối phương còn không có đi, hiển nhiên cố ý mua sắm, chính là không nỡ dùng tiền. Thế là, Hách Vân Trường quả quyết móc ra hai lượng bạc, đưa cho lão hán, chém đinh chặt sắt nói, ta mua. Lão hán vui mừng quá đỗi, trung niên tiểu thương dương mắt nhìn. Đi đi đi. Lão hán lôi kéo Hách Vân Trường rời xa đám người, tiến vào một đầu an tĩnh ngõ nhỏ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Hách Vân Trường cầm vải trắng, càng thêm tò mò. Lão hán liền nói, ta là Bạch Hà trấn bên kia ngư dân, lấy đánh cá mà sống, mấy tháng gần đây, Bạch Hà bên trong đột nhiên tới một đầu thủy yêu, gây sóng gió, phi thường khủng bố, há miệng liền có thể nuốt vào một đầu thuyền nhỏ, bị nó ăn hết ngư dân có hơn 30, dọa đến ngư dân nhóm cũng không dám xuống sông đánh cá. Thế nhưng là, chúng ta không đánh cá, cái này trên có già dưới có trẻ, làm sao nuôi sống gia đình à? Hai ngày trước, ta vụng trộm chạy đến bờ sông tung lưới, mấy lưới xuống dưới, đừng nói cá lớn, ngay cả cái con tôm nhỏ đều không có mò lấy. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là chèo thuyền hướng khu nước sâu thử một lần, nào nghĩ tới, thuyền nhỏ vừa xuống nước, mặt sông liền bắt đầu đục cục nổi lên, tiếp lấy liền xoạt một chút, bờ sông nổ tung, toát ra một cái rất rất lớn đầu rắn. Lao hán hai tay mở ra, mặt mày hớn hở, biểu lộ mười phần khoa trương, ra sức khoa tay, phản phất cái kia đầu rắn lớn hai đầu cánh tay ôm không đến. Hách Vân Trường nỗi lòng bốc lên. Nói thật, hắn sinh hoạt tại trong huyện thành, còn không có gặp qua yêu ma, đối yêu ma cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nghe lao hán miêu tả, hắn suy đoán, cái gọi là yêu ma đơn giản chính là động vật hoặc thực vật thành tinh, không có gì tươi mới. Lao hán trầm khẩu khí, tiếp tục nói, nhìn thấy cái kia đầu rắn, ta kém chút hụt chết, toàn thân cứng đờ, không động được một điểm. Vạn hạnh, đột nhiên có người nhảy ra ngoài, trong miệng hô hào trấn thủ sứ ở đây, yêu ma mơ tưởng hại người, sau đó người kia liền cùng thủy yêu đánh nhau, thủy yêu một cái xoay người, nhấc lên sóng lớn, đem ta thuyền nhỏ vọt tới trên bờ. Ta lúc này mới nhặt về một cái mạng, trốn ở trong bụi cỏ, tận mắt thấy vị kia trấn thủ sứ đại phát thần uy, một kiếm xé ra thủy yêu bụng. Trong lúc nhất thời, thủy yêu trong bụng có đồ vật gì, đột nhiên phun tới, thiên nữ tán hoa bình thường tản mát hướng bốn phương tám hướng, nệ đến mặt sông vẽ lên vô số bọt nước. Lão hán chỉ vải trắng, lặng lẽ cười nói, trong đó một vật vừa lúc rơi vào bên cạnh ta, bị ta nhặt được trở về. Hách Vân Trường hô hấp dừng lại, kinh ngạc nói, hóa ra thứ này đến từ thủy yêu trong bụng. Lão hán gật gật đầu, giống như là sợ hai Hách Vân Trường đổi ý, nghiêm mặt nói, đồ vật ngươi đã cầm, tổng thể không nuôi quản. Nói xong hắn quay người đi, nhanh như chớp lẫn vào trong đám người, rất nhanh mất tung ảnh. Hai bang vận may tuyệt không đơn giản. Hách Vân Trường không có hối hận tiêu hết kia hai lượng bạc, cái này thì tú cục tuyệt đối không chỉ cái giá này. Dù sao Lệnh Âm Châu cũng là hai bang vận may, bán thật nhiều tiền. Còn có, vừa rồi cái kia trung niên tiểu thương hẳn là nhận ra cái này thì tú cục là cái gì, nhưng hắn quá keo kiệt, ra tay trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị tiện hồ. Vừa ý niệm tới đây, ba người vô cùng lo lắng chạy đến đầu ngõ, ngăn chặn Hách Vân Trường. Là ngươi? Trung niên tiểu thương xuất hiện lần nữa, mang đến hai cái cơ bắp đại hán, hung thần ác sát. Chỉ gặp hắn vén tay áo lên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bài trắng, cười gần nói, tiểu tử, ngươi là ăn gan bao à, dám đoạt ngươi đại gia sinh ý. Thứ thời, nhanh lên đem đồ vật giao ra, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Hách Vân Trường không nhanh không chậm thu hồi vải trắng, nhịn không được cười lên. Hắn biết huyện thành trị an một mực không tốt lắm, chỉ là không nghĩ tới. Hắn bình tĩnh nhìn ba người, ngoại vị đạo, các ngươi đây là tại an cướp ta sao? Trung niên tiểu thương trợn mắt nói, an cướp ngươi thì sao, lên cho ta. Hai cái cơ bắp đại hán xông lên mà tới. Hách Vân Trường nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay cơ bắp đống nhiên hở ra. Ít khi, trung niên tiểu thương cùng hai cái cơ bắp đại hán thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, giang cửa không cho bẹn, mặt mũi bầm dập thành đầu heo. Trương Mười Man như các ngươi tốt lớn gan chó, không biết ta là nha dịch à, lại dám đánh cướp nha dịch. Hách Vân Trường tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì, ngươi là? Trung niên tiểu thương sợ choáng váng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dập đầu liên tục, run giọng nói, hiểu lầm, sai ra bất giận. Hách Vân Trường thẩm vấn, tính danh, chức nghiệp. Trung niên tiểu thương liền nói, tiểu nhân gọi Nghiêm Vân Khởi, là một cái bảo vật thợ săn, chuyên môn vì phú hào hoặc võ giả siêu tập một chút kỳ chân dị bảo. Hách Vân Trường nghĩ, phát hiện thế giới này thật có bảo vật thợ săn loại nghề nghiệp này. Nói trắng ra là, bọn hắn kỳ thật chính là một đám đại diện môi giới, có năng lực tìm kiếm, giám định nào đó một loại bảo vật. Tỷ như cái nào đó phú hào thích cất giữ thiên thạch, liền sẽ cắt cử một cái bảo vật thợ săn đi các nơi tìm kiếm. Mà bảo vật thợ săn tại hoàn thành hộ khách nhu cầu về sau, sẽ thu hoạch được nhất định tiền thuê hoặc giao dịch rút thành. Hách Vân Trường xuất ra vải trắng, mở ra đến, hỏi, cái này thì tú cục đến cùng là cái gì? Trung niên tiểu thương kinh ngạc nói, sai ra ngươi không biết nó là cái gì, liền mua. Hách Vân Trường sắc mặt trầm xuống, trung niên tiểu thương trong lòng đột ngột ở dưới, lập tức đáp, vật này là Long Phúc Hương, đản sinh tại Thủy Yêu Tràng đạo bên trong, chính là một loại chân quý hương liệu. Hách Vân Trường trừng mắt nhìn, nhớ kỹ có một loại hương liệu gọi Long Tiên Hương, tạo ra tại cá voi thể nội, đốt đi có bền bỉ hương khí, cũng có thể dùng để phối chế nước hoa, giá cả không sai biệt lắm cùng hoàng kim đồng giá. Hắn không khỏi truy vấn, Long Phúc Hương có gì chỗ khác thường? Trung niên tiểu thương liền nói, Long Phúc Hương có an tâm linh thần hiệu quả. Nghe nói nội gia cao thủ tại tu luyện nội công thời điểm, nhất e ngại tẩu hỏa nhập ma, cho nên cần một chút ngoại vật phụ trợ ổn định tâm thần. Mà cái này Long Phúc Hương sau khi đốt, tản ra hư khí, chẳng những có thể bình tâm tĩnh khí, còn có thể tăng lên một người nội tính, thậm chí gia tốc nội công vận hành, bởi vậy có thụ truy phủng. A thông suốt. Hách Vân Trường lập tức ở trong lòng trong bụng nở hoa. Long Phúc Hương không hổ là hai vang vận may, không để cho hắn thất vọng. Hách Vân Trường mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là chợt chợt nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, hẳn là ngươi gặp qua yêu ma. Trung niên tiểu thương đội vàng giải thích nói, mấy ngày trước, trấn thủ sứ Tô đại nhân một kiếm chém giết Bạch Hà thủy yêu, từ thủy yêu kia trong bụng phun ra rất nhiều khối Long Phúc Hương, một bộ phận bị trấn thủ phủ thu về, một bộ phận bị nước sông cuốn đi, còn có một số bị người nhặt được đi. Tin tức này truyền ra về sau, Hổ Đầu Bang bang chủ Trần Đại Hổ đã tìm được ta, yêu cầu ta giúp hắn lấy tới một khối Long Phúc Hương. Nhắc tới cũng xảo, ta mới từ Hổ Đầu Bang bên kia đi tới, trên đường đi dạo lúc, lại đụng phải cái kia ngư dân lao hán. Hắn gặp vận may, nhặt được một khối Long Phúc Hương, nhưng hắn không biết hàng, ta vốn định giá thấp mua đi Long Phúc Hương, chỉ là không nghĩ tới. Nói hắn lộ ra một vòng giới cười, hối hận ruột đều thành, không nên như thế keo kiệt, cho nên bởi vì nhỏ mất lớn, thất thất lương cơ. Hách Vân Trường trong lòng hiểu rõ, xem ra khối này Long Phúc Hương vốn nên rơi vào Trần Đại Hổ trong tay. Chỉ tiếc, khí vận chi tử ở đây, trong phạm vi nhất định bất luận cái gì hảo vận, đều là thuộc về hắn Hách Vân Trường. Sai ra, ngài còn có cái gì phân phó sao? Vì trên mặt đất trung niên tiểu thương, cẩn thận từng ly từng tí cười theo. Hách Vân Trường hơi mặc, đắc, ta ở tại hồ lâu ngõ hẻm bên kia, về sau ngươi nếu là đạt được cái gì hiếm lạ đồ chơi, có thể đem ra cho ta xem một chút. Nghe lời này, trung niên tiểu thương đơn giản vui mừng quá đỗi, hắn còn tại lo lắng Hách Vân Trường có thể hay không bắt hắn đi nha môn ngồi tù đâu, không nghĩ tới thêm ra một khách hộ. Dễ nói dễ nói. Trung niên tiểu thương vui vẻ ra mặt, miệng đầy đáp ứng. Hách Vân Trường không còn nói nhảm, quay người rời đi. Về đến nhà, hắn lấy ra Long Phúc Hương, cắt xuống một mảnh nhỏ, đặt ở ngọn đèn bên trên, tiếp lấy nhóm lửa ngọn đèn. Ngọn lửa luồn lên, nhảy lên, từng sợi khói tím lượn lờ dâng lên. Hách Vân Trường gặp đây, chợt hít sâu một hơi, hút vào một chút khói tím. Nói đến thần kỳ, kia khói tím cửa vào mũi về sau, Hách Vân Trường rất nhanh liền tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, tựa như ảo mộng, phiêu phiêu dục tiên. Thể nội kia cố nhiệt lưu lập tức bắt đầu điên cuồng bạo động, tựa như là lao khất cái truyền công cho hắn khi đó, đẩy nhiệt lưu tuôn trào không ngừng. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, ngọn đèn bên trong Long Phúc Hương tiêu đốt xong, Hách Vân Trường thể nội kia cố khô nóng cũng theo đó dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Không lâu, Hách Vân Trường lấy lại tinh thần, thở dài ra một ngụm trọc khí, lập tức cảm giác được trong bụng truyền đến một trận cơn đói bụng cuồn cào cảm giác. Ghê gớm. Long Phúc Hương đối với tu hành nội công, quả thật có rất mạnh phụ trợ hiệu quả, không gì sánh kịp. Như vậy, nếu như đem Cửu Đỉnh Tháp Tháp Công, nội công, bổ huyết đan cùng Long Phúc Hương bốn người kết hợp với nhau đâu? Nghĩ đến liền làm. Hách Vân Trường lập tức nuốt xuống một viên bổ huyết đan, về sau lại cắt một mảnh Long Phúc Hương bỏ vào ngọn đèn bên trong, tiếp lấy dùng cả hai tay, giơ cao nâng 10 khối nặng nghề phiến đá, đứng trung bình tấn, vận chuyển nội công. Cắt miếng cắt nửa phiến, một mảnh tiếp lấy một mảnh. Long Phúc Hương không có bao nhiêu, căng hết cỡ chỉ có thể cắt tầm 10 phiến mà thôi. Ngay tại Hách Vân Trường đem thứ 8 một mảnh Long Phúc Hương bỏ vào ngọn đèn bên trong không lâu sau. 3. Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng bạo như giang đậu dị hưởng. Giờ khắc này, trên người hắn cơ bắp kịch liệt lúc đích, làn da cũng phồng lên không ngừng, như là gợn sóng bình thường chập trùng không chừng, toàn bộ thân hình vô hình ở giữa tăng gọn một vòng. Loại biến hóa này kéo dài một lát, mới chậm chạp kết thúc. Hách Vân Trường hé miệng, á ra một đầu thật dài màu trắng trọc khí. Ta, đột phá. Đã là độc lang cấp đỉnh phong Hách Vân Trường, tại bổ huyết đan bổ dưỡng dưới, tại Long Phúc Hương phụ trợ dưới, tại thần kỳ nội công gia chỉ dưới, thế không thể đỡ, không có chút rung động nào đột phá đến man nhu cấp. Hách Vân Trường tâm tình khuấy động, nhìn một chút chính mình. Hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thuế biến, thăng hoa. Vẻ ngoài bên trên, bờ vai của hắn trở nên rộng lớn một chút, phần bụng cơ bắp bắt ngang, tứ chi càng lộ vẻ trắng kiện, liền liền thân cao cũng lớn 1 cm có thừa. Cái này còn không chỉ, da của hắn trở nên cứng cáp hơn, dày đặc, đầy co giãn, như là lão nhu già, cảm giác mình dù là bị người chặt một đao, cũng có thể sẽ không rách ra đổ máu. Còn có, cơ thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc hữu lực, xương cốt mật độ cũng có nhất định tăng lên. Thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, khổ luyện tu hành mang cho thân thể thủy biến, kinh người như thế. Không thể không nói, thế giới này võ đạo tương đương thần dị, đổi mới Hách Vân Trường nhận biết. Ta hiện tại đến cùng mạnh lên đến mức nào? Hách Vân Trường ngẩng đầu, nhìn về phía trong viện đá mài bàn, còn có cây kia chùy lùi cây liễu. Nếu như nói độc lang cấp chiến lực là lực có thể cử đỉnh, vỡ biển nước đá. Như vậy, man nhu cấp chính là ép thạch thành phấn, nổ lên liễu rủ. Hắn đi hướng đá mài bàn, tay phải bắt lấy biên giới, đột nhiên dùng sức bóp. Giang rắc. Đá mài một góc trong nháy mắt chốc ra, xuất hiện một cái khe. Hách Vân Trường vừa đi vừa về xoa nắn, hiếm nát mảnh vỡ từ giữa ngón tay trở xuống. Ép thạch thành phấn. Hách Vân Trường hài lòng gật đầu, tiếp lấy hắn đi hướng cây kia eo thô cây liễu. Giang hai cánh tay, ôm lấy cây liễu, đi lên cứng rắn nổ. Trong lúc nhất thời, trên người hắn cơ bắp cao cao nâng lên, như là thổi hơi bình thường bành trướng. Cách khánh khách. Mặt đất tràn ra từng đạo khe hở, bày biện ra một bức rễ cây dưới đất huyết tán đổ. Hách Vân Trường hít sâu một hơi, xanh giang. Quanh rồi một chút, cây liễu ngạnh sinh sinh cất cao một mảng lớn, bùn đất lăn lộn, bộc lộ ra lòng đất tạp nhạp rễ cây. Ha ha, rút ra. Hách Vân Trường tâm tình trong nháy mắt tăng gọn, hào tình vạn trượng, không cách nào hình dung. Chương 11 thành tinh ông. Một giây sau, cực giống một con nhỏ ong mật từ bên thai bay qua, Hách Vân Trường trong đầu vang lên một cái kỳ diệu mà thanh âm rất nhỏ. Bình thường, như thế rất nhỏ tiếng vang, đại biểu tới một cái nhỏ vật khí, bình thường. Tỷ như nhặt được một cái tiền đồng loại hình, có chút ít còn hơn không. Đi ra ngoài đi một chút đi, chú ý dưới chân, kinh hỉ ở khắp mọi nơi. Hách Vân Trường hài lòng cười một tiếng, theo thực lực tăng lên, hắn học càng ngày càng có bức cách. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Hách Vân Trường đến mà không cự tuyệt, chân mũi cũng là thịt, nhỏ vận khí cũng không thể bỏ qua. Đi ra hồ lâu ngõ hẻm, đi vào trên đường cái. Lúc này chính là buổi chiều giờ thân, trên đường người đi đường như dệt, có chút náo nhiệt. Hách Vân Trường một thân thường phục, túi đầu đi đường, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, đáy mắt hiện lên một nhóm văn tự. 10 bước bên trong, có một cái đẹp mắt lại dễ người hồ bao. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, chợt ngắm nhìn một phía, rất mau nhìn đến một cái hồ bao, an tĩnh nằm tại ven đường khe đá ở giữa. A thông suốt, túi tiền. Hách Vân Trường mỉm cười, xoay người liền nhặt lên cái kia hầu bao, phía trên treo lên tinh mỹ hoa văn, phẩm tướng không tầm thường. Hắn cẩn thận kiểm tra xuống hầu bao, nghe được một cỗ thanh nhã mùi thơm, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Mở ra hầu bao, đập vào mi mắt là một chút trắng bóng tán toái bạc, cộng lại không sai biệt lắm có 782 dáng vẻ. Phải biết, tại Thanh Đồng quận, người bình thường mỗi tháng tiêu xài không sai biệt lắm là 3 lượng bạc. Cái này có thể tính là một phen phát tài. Ừm, ai nhặt được chính là của người đó. Hách Vân Trường cảm thấy mình bằng bản sự nhặt được tiền, liền hẳn là tiền của hắn. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm văn tự trống rỗng nổi lên, lấp lóe tại Hách Vân Trường trước mắt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần phổ thông hảo vận, nên hảo vận tiềm lực to lớn, nắm chặt, có hy vọng chuyển hóa làm vận may. Hách Vân Trường hai mắt khẽ híp một cái. Khá lắm. Đây là trứng sinh gà hình thức. Một cái bình thường hảo vận dẫn xuất một cái càng lớn vận may, hảo sự thành song, thậm chí chuyện tốt liên tục. Ừm, cái này hầu bao chủ nhân xem xét liền không đơn giản, có thể là thân phận đại nhân tôn quý vật. Hách Vân Trường đầu góc thúc đẩy, lẩm bẩm, người mất rất tiền bao, khẳng định sẽ còn trở về tìm. Ta là một cái đứng đắn người tốt, không nhặt của rơi, tuyệt không thể hàm trước mắt điểm ấy lợi nhỏ. Ý niệm tới đây, hắn đứng tại chỗ không đi. Không cần một lát sau, trong đám người đột nhiên đi tới một cái váy lộng lẫy mang theo mạng che mặt cô gái trẻ tuổi, tay trái nắm lấy một thanh trường kiếm, trên bờ vai còn có một con ngân tiệm tặng, hai cái chân trước nâng lên, như cùng nhân loại bình thường đứng thẳng, nhìn chung quanh tới lui, xuẩn manh xuẩn manh. Thân kỳ là, con kia ngân tiệm tặng trên trán, thế mà vỡ ra một cái khe, tựa như mọc ra con mắt thứ ba. Meo meo, tìm được. Bất thình lình, con kia ngân tiệm tặng đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó, nó thế mà mở miệng nói chuyện. Lập tức, cô gái trẻ tuổi ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào Hách Vân Trường trên thân. Sắp thực nói, nàng đang nhìn Hách Vân Trường cầm trong tay hồ bao. Thấy thế, Hách Vân Trường đi lên trước, nho nhã lễ độ nói, vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không rất tiền bao? Cô gái trẻ tuổi không nói gì, đứng tại bả vai nàng bên trên ngân tiệm tặng, lại là hai tay chống lạnh, ông cụ nó nói, đúng, cái ví tiền này chính là chúng ta. Hách Vân Trường hô hấp cứng lại, dương mắt nhìn ngân tiệm tặng, cả kinh nói, ngươi biết nói tiếng người. Ngân tiệm tặng thanh âm nghe giống như là tiểu nữ hài, ngại thanh ngại khi nói, đương nhiên, ta thế nhưng là chân thú, thành tinh, biết nói tiếng người thật kỳ quái sao. Hách Vân Trường một mặt không thể tưởng tượng nổi, chắt lưỡi nói, đại thiên thế giới, thật đúng là không thiếu cái lạ. Ngân tiệm tặng duỗi ra một con nhỏ ngắn tay, vẫy vẫy, túi tiền lấy ra. Hách Vân Trường không chần chờ, đem hầu bao đưa cho cô gái trẻ tuổi, cười nói, chắc hẳn cái này hầu bao chính là tiểu thư, hầu bao bên trên mùi thơm cùng ngài trên người mùi đồng dạng dễ ngửi. Cô gái trẻ tuổi hơi chớp đôi mắt, nhận lấy hầu bao, kiểm tra xuống, nghiêng đầu xông ngân tiệm tặng gật đầu. Ngân tiệm tặng dạng, tiền không ít, ngươi nhặt được túi tiền, thế mà một điểm không có trông cầm, còn tại nguyên địa chờ chúng ta. Hách Vân Trường nghiêm túc nói, quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta từ trước đến nay sẽ không chiếm có thứ không thuộc về mình. Ngân tiệm tặng trừng lớn ba con mắt, quan sát tỉ mỉ Hách Vân Trường, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi người còn trách được, nói đi, ngươi muốn cái gì hồi báo? Hách Vân Trường liền nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngân tiệm tặng không khỏi gãi gãi cái cằm, kinh ngạc nói, thế nhưng là, chúng ta không thích thiếu người tình ai. Hách Vân Trường cười nói, vậy liền tạm thời giữ lại, về sau có cơ hội, các ngươi lại hồi báo ta đi. Nói hắn phất phất tay, quay người mà đi, mây trôi nước chảy, mười phần tiêu sái. Không bao lâu, hắn trở về hồ lâu ngõ hẻm. Chân trước vừa tới nhà, tam thúc chân sau đã đến. Vân Trường, ngươi có phải hay không đánh gãy Trần Bưu một cái chân, còn uy hiếp người ta? Hách Chí Cương vừa vào cửa, liền vô cùng lo lắng mở miệng hỏi. Hách Vân Trường gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ừm, chính là vài ngày trước sự tình." Nói, hắn lấy ra tấm kia 10 vạn lượng phiếu nợ, đem cả kiện chuyện từ đầu đến cuối êm tai nói. Hách Chí Cương sau khi nghe xong, cười ha ha, vỗ tay khen, "Có dũng khí. Tốt, không cho tam thúc mất mặt." Hách Vân Trường hiếu kỳ nói, "Tam thúc ngươi là làm sao biết việc này?" Hách Chí Cương liền nói, "Ngươi đánh gãy Trần Bưu chân chó, cha hắn Trần Đại Hổ rất nhanh tra rõ ràng ngươi là ai, liền chạy tới Trương Thiên Bằng nơi đó cáo trạng, Trương Thiên Bằng tưởng rằng ta bảo ngươi làm, lại tìm đến ta đại náo một phen." Hách Vân Trường nhíu mày, "Kết thúc như thế nào?" Hách Chí Cương hừ lạnh nói, "Còn có thể kết thúc như thế nào? Hắn mắng ta, ta cũng mắng hắn, cuối cùng tổng bộ đầu ra khuyên can xong việc, bất quá." Ngưng tạm, trên mặt hắn biểu lộ không thích hợp, đột nhiên nâng lên, "Ngươi còn nhớ rõ Trương Thiên Bằng cái kia biểu đệ Lâm đại quan sao?" Hách Vân Trường đáp, "Chính là bị ta đoạt bổ sung cái kia." "Đúng, chính là hắn." Hách Chí Cương thở sâu, thần sắc có chút nghiêm nghị nói, "Tổng bộ đầu vụng trộm nói cho ta, cái này Lâm đại quan có người tỷ tỷ nàng cùng một vị nào đó trấn thủ sứ thế mà là bạn tốt. Nghe nói vị kia trấn thủ sứ ngay tại tuyển nhận một cái bồi tử, đã dự định Lâm đại quan." Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Đại Quang chẳng mấy chốc sẽ một bước lên mây, vinh dự trở thành thực tập trấn thủ sứ. Đến lúc đó, đừng nói là tổng bộ đầu, chính là huyện lệnh đại nhân đều muốn bán hắn Lâm Đại Quang mấy phần chút tình mọn. Hách Vân Trường biểu lộ khẽ biến. Cái này Lâm Đại Quang không phải kẻ vớ vẩn, lần trước bổ sung bị Hách Vân Trường cho tiền hồ, trong lòng chính kìm nén lửa, hận hắn đâu. Người này lên như diều gặp gió về sau, tiểu nhân đắc chí, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường đường khí vận chi tử, tại sao có thể bị một cái cựu gia dạng này nhớ? Hách Vân Trường trà sát hai tay, tâm tư linh hoạt. Đúng lúc này, Triệu Nhị Hổ chạy tới, reo lên, "Cương ca, huyện lệnh đại nhân vừa mới truyền lệnh, yêu cầu tất cả nha dịch toàn bộ đến nha môn tập hợp bất kỳ người nào không e rằng cho nên vắng mặt." Hách Chí Cương kinh ngạc nói, "Xảy ra đại sự gì sao?" Triệu Nhị Hổ lắc đầu nói, "Không rõ ràng, ta hỏi tổng bộ đầu, hắn cũng là một mặt ngộng." Hách Chí Cương không khỏi thầm nói, "Không phải là có cái gì hành động lớn." Mặc kệ như thế nào, Hách Vân Trường cấp tốc thay đổi một thân chó ra, cùng Tam Thúc cùng Triệu Nhị Hổ cùng một chỗ chạy tới nha môn. Chương 12 hành động cửa nha môn. Một đám mặc chó ra nha dịch tụ tập mà đến, chia 6 cái đội ngũ xếp hàng đứng đấy. Hách Vân Trường ba người đi vào, đứng ở thứ 6 đội phía trước nhất. Mấy đạo ánh mắt âm lãnh đổ tới. Hách Vân Trường nghiêng qua mắt khía cạnh, chợt nhìn thấy Trương Tiên Bằng, Lâm Đại Quang, còn có một người trung niên nam nhân, ngay tại trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, trên mặt bất thiện. Cái kia trung niên nam nhân, dáng người khôi ngô cao lớn, trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết sẹo, cho người ta một loại khủng vũ hữu lực thô kệch cảm giác. Hách Vân Trường chưa thấy qua hắn, không biết, nhưng người này trong mắt toát ra đối với hắn căm hận cảm xúc, thế mà không thể so với Lâm Đại Quang ít. Tam Thúc, người kia là ai? Hách Vân Trường hỏi một câu. Hách Chí Cương xem xét mắt, hừ lạnh nói, hắn chính là Hổ Đầu Bang ban chủ, Trần Bưu cha hắn Trần Đại Hổ. Hách Vân Trường bừng tỉnh đại ngộ, cái này thật đúng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn khó hiểu nói, nha môn người tập hợp, Lâm Đại Quang cùng Trần Đại Hổ đến xem náo nhiệt gì? Hách Chí Cương cao mày nói, có hành động lớn thời điểm, nếu nha môn nhân thủ không đủ, sẽ lâm thời triệu tập một chút trên giang hồ người luyện võ hoặc là năng nhân dị sĩ đến giúp đỡ. Hách Vân Trường lập tức nghĩ đến hiệp sĩ bắt cướp cái này chức nghiệp, cộng tác viên chứ sao? Chờ một lát, huyện lệnh đại nhân dậm chân đi tới, thay đổi ngày xưa vẻ bại đổi phế, biểu lộ nghiêm túc dị thường nói, Dương Viễn Sơn, người đã đông đủ sao? Tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn liếc nhìn 6 cái tiểu đầu mục, đạt được Hách Chí Cương 6 người gật đầu đáp lại, trịnh trọng nói, đại nhân, đến đông đủ. Huyện lệnh đại nhân gật gật đầu, cất cao giọng nói, chư vị, trấn thủ phủ có lệnh, yêu cầu chúng ta lập tức chạy tới Hồng Tùng trấn, hiện tại xuất phát. Hắn đi xuống bậc thang, cưỡi lên một con ngựa. Dương Viễn Sơn nhắm mắt theo đuôi, cũng cưỡi lên một con ngựa. Về phần Hách Vân Trường chờ nha dịch, tự nhiên là không có ngựa cưỡi, toàn bộ đi theo ngựa phía sau cái mông hít bụi. Một nhóm ước chừng 150 đến người, trùng trùng điệp điệp bên đường chạy, rất nhanh ra khỏi cửa thành, hướng phía phương đông đi bộ. Dương Tung trấn khoảng cách huyện thành không xa, cũng chính là 30-40 dặm lộ trình. Một đám nha dịch một lát không ngừng, tốc độ cao nhất bắn gọn, chạy đến Hồng Tùng trấn bên ngoài. Sau đó, rất nhiều nha dịch mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, ngăn không được nôn khan. Nhưng luyện võ qua những cái kia nha dịch, thần thái y nguyên nhẹ nhõm. Chỉ có thủy triều xuống thời điểm, mới biết được ai tại lóa lặn. Mọi người thực lực chân thật như thế nào, trong nháy mắt liếc qua thấy ngay. Một đám phế vật, nhanh lên một chút. Huyện lệnh đại nhân ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem những cái kia ngồi liệt trên mặt đất nha dịch, tức giận vung vẩy roi ngựa quất loạn. Đám người liên tục không ngừng xếp hàng đứng vững. Lúc này, từ trong trấn đi ra tới một người, đầu đội mũ rộng đành, hắc áo choàng bao khỏa toàn thân. Hô hô. Một trận gió thổi ra hắc áo choàng, lập tức hiện lộ ra một thân phi ngư phục, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, huyên khốc lại hoa lệ. Trấn thủ sứ. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, khí quyển không dám thở. Phi ngư phục là trấn thủ sứ tiêu chuẩn thấp nhất, tượng trưng cho tuyệt đối uy nghiêm, không thể khinh nhẫn. Huyện lệnh đại nhân lập tức tung người xuống ngựa, chạy đến phi ngư phục trước mặt, trên mặt tươi cười, túi đầu không lưng, như là một con nhu thuận lại trung thành lão cẩu. Phi ngư phục túi đầu xuống, tại huyện lệnh đại nhân bên tai nói thầm mấy câu. Huyện lệnh đại nhân đầu tiên là gật gật đầu, sau đó xoay người, hướng về phía một đám nha dịch quát, đám người nghe lệnh, nhiệm vụ của chúng ta là vây quanh Hồng Tùng trấn bên trên cao gia đại viện, tuyệt không thể thả đi bất cứ người nào, tự tiện thoát đi người giết chết bất luận tội, nghe rõ chưa? Minh bạch. Đám người giật cuống họng hô to, giống như là điên cuồng đồng dạng. Sau đó, bọn hắn đi theo phi ngư phục tiến vào thị trấn, rất mau tới đến một tòa đại viện tường cao bên ngoài. Hách Chí Cương, ngươi mang theo ngươi người giữ vững góc tây nam. Tôn làm rõ ý chí, ngươi dẫn người đi giữ vững phía đông. Tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn đều đâu vào đấy làm ra an bài. 6 cái tiểu đội phân ra 4 đội giữ vững tứ phương, còn lại 2 cái đội ngăn chặn cửa trước sau. Trong lúc nhất thời, cao gia đại viện tựa như bắt rùa trong hũ. Hách Vân Trường chú ý tới, Dương Viễn Sơn tựa hồ tận lực an bài Trương Thiên Bằng, Lâm Đại Quang kia đoàn người tay đi thủ chính đại cửa. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, chính đại cửa là dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương, cũng là dễ dàng nhất lập công địa phương. Càng quan trọng hơn là, phi ngư phục cũng đi chính đại cửa. Tam Thúc, Lâm Đại Quang trèo lên cái kia trấn thủ sứ, không phải là? Hách Vân Trường thật sâu hoài nghi, Lâm Đại Quang sở dĩ có thể tham gia hành động lần này, có thể là cái kia phi ngư phục căn bài. Hành động lúc, Lâm Đại Quang chắc chắn sẽ thu hoạch được cơ hội lập công. Như vậy, có cái này cao quang thời khắc, Lâm Đại Quang liền có thể giành chính ngôn thuận được đề bạt làm thực tập trấn thủ sứ. Hách Chí Cương không phải người ngu, tự nhiên cũng đã nhìn ra, bởi vì hắn trước đó liền sử dụng qua phương pháp giống nhau, trợ giúp Hách Vân Trường lập qua một lần công lao. Song con bê, Hách Chí Cương lập tức nôn nóng khó có thể bình an, lo lắng, lẩm bẩm, nếu như Lâm Đại Quang thật bình thường, về sau chúng ta coi như không sống yên lành được. Hách Vân Trường hơi mặc, tỉnh táo phân tích nói, hiện tại chúng ta không biết cao gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì chúng ta vây mà không công. Nếu như chúng ta biết một chút nội tình tình báo, có lẽ có thể đem công lao đoạt tới. Hách Chí Cương mừng rỡ, nhìn quanh đám người hỏi, các ngươi có người nào giải cái này cao gia? Một cái màu da hắt như than lão nha dịch tách mọi người đi ra, liếm láp mặt cười nói, đầu lĩnh, ta biết một chút. Người này chính là lão hắc tử, hơn 50 tuổi, sắp về hưu. Mau nói. Hách Chí Cương thúc giục. Lão hắc tử liền nói, cái này cao gia là Hồng Tùng trấn bên trên đại phú hộ, nghe nói rất có tiền. Gia chủ cao thân là một cái đại hiếu tử, phụ dưỡng mẹ già phá lệ dụng tâm, ngày bình thường mặc dù không thích xã giao, cũng là thiện trí giúp người, mà lại không có ăn uống cá cược chơi gái những này không tốt ham mê. Duy nhất không tốt tình huống chính là hắn cưới 10 cái thê thiếp, sừng sốt chết sống không sinh ra một cái hậu đại, cao gia có thể muốn tuyệt hậu. Hách Chí Cương cao mày nói, liền điểm ấy. Nhập mẹ ngươi, có cái lông tác dụng. Lao hát tử vào đầu cười cười, đề nghị, nếu không, ta đi trên đường bắt người tới hỏi một chút. Hách Chí Cương hơi mặc, gật đầu nói, đi nhanh về nhanh. Lao Hắc Tử vây tay một cái, mang theo Đoạn Chỉ đại thúc cùng đi. Một lát sau, hai người mang về một cái bên hông vây quanh màu đen tạp dề trung niên hán tử, xem xét chính là bán hàng rong. Đầu lĩnh, cái này tiểu phiến biết một chút tình báo. Lao Hắc Tử hưng phấn nói. Hách Chí Cương giữ vững tinh thần, mau nói. Tiểu phiến giảng đạo, Cao lão gia cưới 10 cái thê thiếp ấn lý thuyết, nhà bọn hắn hẳn là phi thường náo nhiệt mới đúng, nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, những cái kia thê thiếp tiến vào Cao gia đại môn về sau, liền không còn xuất hiện. Hách Chí Cương trừng mắt nhìn, cái gì gọi là chưa từng xuất hiện? Phu đạo nhân gia, đại môn không ra nhị môn không bước, đây không phải rất bình thường sao? Tiểu phiến buông tay nói, dù sao ta tại trên con đường này bán bánh nướng vài chục năm, chưa hề chưa từng nhìn thấy các nàng đi ra ngoài một lần. Hách Vân Trường có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, các nàng luôn luôn muốn về nhà mẹ đẻ a? Tiểu phiến lắc đầu nói, các nàng không có nhà, đều là Cao lão gia dùng tiền mua được nữ nhân. Nghe vậy, Triệu Nhị Hổ suy nghĩ nói, kẻ có tiền nhiều mua mấy nữ nhân, ngược lại cũng không kỳ lạ. Hách Chí Cương ngắt lời nói, ai ra, cái gì nữ nhân không nữ nhân, ta muốn tình báo là vì cái gì trấn thủ sứ muốn chúng ta vây quanh Cao gia? Tiểu phiến nào biết được cái này, lực bất tòng tâm. Mèo. Đột nhiên, trên đầu tường truyền đến một tiếng mèo kêu. Hách Vân Trường không khỏi giật mình một cái, ngửa đầu nhìn về phía đầu tường, lập tức phát hiện một cái ngân tiệm tầng nện bước bước chân mèo, ưu nhã đi qua. Chương 13 tình báo ngân tiệm tầng ngẩng đầu, phối hợp đi tại trên đầu tường, nhìn không chớp mắt, tư thái vô cùng ngạo kiểu, đối với góc tường hạ nha dịch, nhìn như không thấy. Phản phất những người kia không tồn tại đồng dạng. Tam thúc, ta đi giải cái tay. Hách Vân Trường nói một tiếng, chợt rời đi đội ngũ, theo đuôi ngân tiệm tầng. Hắn chú ý tới, ngân tiệm tầng tựa hồ tại cẩn thận quan sát tường viện bên trong. Không bao lâu, ngân tiệm tầng rốt cục cảm giác được cái gì, lệnh phía dưới, mở ra ba con mắt, liếc nhìn ngoài tường. A, là ngươi. Ngân tiệm tầng dừng bước lại, mặt mèo nổi lên hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hách Vân Trường ngửa đầu, sợ hãi than nói, thật đúng là ngươi. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp nhau. Ngân tiệm tầng đánh giá Hách Vân Trường, nhìn thấy hắn mặc trên người chó ra, không khỏi kinh ngạc nói, chờ một chút, hóa ra ngươi là nhà dịch nha. Hách Vân Trường gật đầu nói, đúng, ta là Thanh Đồng quận huyện thành nha dịch, ta gọi Hách Vân Trường, ngươi tên gì? Ngân tiệm tầng hơi mặc, liếm một cái hơi quận lông tóc, ông cụ nó nói, thôi đi, tên của ta cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Gọi ta cô nãi nãi là được. Hách Vân Trường im lặng, nhìn hai bên một chút, hỏi, đi cùng với ngươi vị tiểu thư kia đâu? Ngân tiệm tăng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, không thể nói cho ngươi. Hách Vân Trường hai tay chống nạnh, nghiêm túc nói, cô nãi nãi, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Cao gia hiện tại đã bị chúng ta vây khốn, ngươi không phải là Cao gia nuôi mèo a? Như là như vậy, ta cần phải công sự công bạn. Ngân tiệm tăng mãi thanh mãi khí hừ một tiếng, dĩ nhiên không phải, ta cũng là tới thu thập Cao gia, chờ một chút, ngươi đang bấy ta. Hách Vân Trường nhếch miệng lên, lặng lẽ cười nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta coi như hâu người đến bắt ngươi. Vạn nhất kinh động Cao gia, hỏng trấn thủ sứ đại nhân chuyện tốt, nhưng không trách được ta. Ngươi, ngươi dám uy hiếp cô nãi nãi? Suy Ngân tiệm tầng hé miệng, lộ ra hai viên răng nanh, một mặt sữa hung sữa hung. Hách Vân Trường mặt không đổi sắc, cười nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi nói cho ta một điểm nội tình tin tức, ta liền đưa chút cá con làm cho ngươi ăn, thế nào? Ngân tiệm tầng một mặt khinh thường, liền lấy cái này đến hối lộ ta. Hách Vân Trường liền nói, ngươi đợi ta một chút. Nói hắn quay người chạy ra. Đang trên đường tới, hắn nhìn thấy thị trấn bên trên có một người bán cá, ngay tại cách đó không xa. Rất nhanh, Hách Vân Trường mua ba đầu sống cá trở về, dùng bao la sen, ngoắc nói, xuống tới ăn. Ngân tiệm tăng nhìn chằm chằm nhảy nhót tương bừng phí ngư, khoe miệng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Do dự nửa ngày, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy tới lá sen trước. Ăn đi. Hách Vân Trường cười vui vẻ. Ngân tiệm tăng một móng đuốt đè lại một đầu hắc ngư, há mồm cắn bụng cá, một chút liền xé rách rơi một khối lớn thịt cá. Ăn ngon không? Hách Vân Trường đưa tay sờ sờ Ngân tiệm tăng đầu, nhưng bị cự tuyệt, còn bị trừng mắt nhìn. Hách Vân Trường không buông tha, lại đưa tay gãi gãi đuôi ngựa cái kia bộ vị. Chỉ một thoáng, Ngân tiệm tăng mẫn cảm nết lên cái mông, phát ra phẫn nộ tiếng kêu, chớ có sờ ta. Hách Vân Trường liền nói, không có sờ ngươi, ta cho ngươi gãi ngứa ngứa. Nói hắn lần nữa cào Ngân tiệm tăng đuôi ngựa, lúc này kháng cự rõ ràng giảm bớt, trong cổ họng phát ra cục tiếng kêu. Nghe được cái này tiếng kêu, Hách Vân Trường biết con mèo này đã tiếp nhận hắn yêu bớt bè. Một bên cào, một bên hỏi thăm, cô nãi nãi, ngươi biết Cao gia đến cùng phạm vào tội gì sao? Ngân tiệm tăng nằm dạp trên mặt đất, ăn thịt cá, hàm hồ nói, ừm, xem ở ngươi không nhặt của rơi phân thượng, cô nãi nãi liền cố mà làm nói cho ngươi đi, cao thân có thể là ma. Ma. Hách Vân Trường trừng mắt nhìn, chần chờ nói, ngươi nói đúng lắm, yêu ma. Ngân tiệm tăng ngẩng đầu, xem ra ngươi còn không biết ma là cái gì. Hách Vân Trường liền nói, ngươi nói đơn giản nói, ta hiểu rất nhanh. Ngân tiệm tăng liếm liếm khỏe miệng vài cá, chậm rãi nói, ma là một loại thần bí tồn tại, bọn chúng tiềm phục tại vạn sự vạn vật thể nội, bao quát nhưng không giới hạn trong nhân loại, động vật, thực vật, chân thú, phong ốc, giếng nước, binh khí vân vân. Nói, Ngân tiệm tăng nhìn quanh xung quanh, làm như có thật nói, ngươi nhận biết mỗi người, ngươi nhìn thấy, đụng chạm đến hết thể sự vật, đều có thể là ma ngụy trang chi thân. Hách Vân Trường hô hấp cứng lại, đáp án này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Ma ở khắp mọi nơi, mỗi người cũng có thể là ma. Cái quỷ gì đây là? Hách Vân Trường chỉ mình, hỏi, ngươi nói là ta cũng có thể là ma? Ngân tiệm tăng gật đầu nói, có khả năng, trên cơ bản 5 người bên trong liền có một cái là ma. Cái gì? Hách Vân Trường trong lòng run lên, ma tỷ lệ cao như vậy, nhân loại còn thế nào sống? Đây cũng quá dọa người đi. Hách Vân Trường khó có thể tin, cao mày nói, không thể nào, Ta biết nhiều người như vậy, bọn hắn nhìn đều rất bình thường à, chẳng lẽ bọn hắn đều là ma ngụy trang? Ngân Tiệm Tằng cẩn thận giải thích nói, đại bộ phận ma ở vào trạng thái ngủ đông, bọn chúng nhìn ngơ ngơ ngắc ngác, cùng người bình thường hoạt động vật không có khác nhau, thậm chí đang thức tỉnh trước đó, liền ngay cả chính bọn chúng cũng không biết mình là ma. Nhưng là, một khi cái nào đó thời cơ xuất hiện, ma liền có khả năng thức tỉnh, qua trong giây lát biến thành đáng sợ quái vật, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, lấy chúng sinh vì huyết thực, chính là tất cả sinh mệnh thiên địch. Ngươi vừa rồi nâng lên yêu ma, kỳ thật chỉ là ma một loại, chủ yếu từ động vật hoặc thực vật hình thái ma, đang thức tỉnh về sau, dị biến mà thành. Yêu ma đang thức tỉnh mới bắt đầu, trí tuệ phổ biến khá thấp, hoàn toàn là từ bản năng thúc đẩy tùy ý săn giết, nguy hại một phương, tương đối dễ dàng bị phát hiện, săn giết. Nhưng một số khác ma, nhất là giấu ở nhân loại khu xác bên trong ma, thường thường là thâm tàng bất lộ, ngược lại càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ. Hách Vân Trường cố gắng tiêu hóa lấy những này làm người nghe kinh sợ tình báo, đặt câu hỏi, làm sao thấy được ai là ma, ai không phải ma? Không có cách nào. Ngân Tiệm Tằng lắc đầu, thở dài, ma ngụy trang gần như hoàn mỹ, không có cái gì hữu hiệu biện pháp phân biệt. Bất quá, ma có hai đại đặc điểm, thứ nhất, bọn chúng không cách nào ức chế đối với huyết nhục khát vọng, đặc biệt thích đi săn cao đẳng sinh vật, tỉ như nhân loại cùng chân thú. Thứ hai, ma tại ngủ đông thời điểm, mặc dù có được bình thường sinh sản năng lực, nhưng chúng nó một khi thức tỉnh, ngay lập tức sẽ xuất hiện cách ly sinh sản, không cách nào sinh con. Hách Vân Trường mắt sáng lên, trầm ngâm nói, cao thân mua rất nhiều nữ nhân, một mực không có hậu đại. Ngân Tiệm Tằng gật đầu nói, ừm, cao thân sớm đã bị chấn thủ phủ liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hắn khả năng tại thời kỳ thiếu niên liền thức tỉnh, lần lượt giết chết cha hắn, cùng cha hắn chỗ cưới những cái này thê thiếp, hai cái huynh đệ ba cái tỉ muội, cuối cùng chiếm đoạt gia sản. Trước đây không lâu, chấn thủ phủ an bài một nữ nhân gả cho cao thân, ẩn nút ở bên cạnh hắn tiến hành điều tra, nhưng ngay tại sáng nay, nữ nhân kia cùng chấn thủ phủ đã mất đi liên lạc. Hách Vân Trường trong lòng cấp tốc sáng tỏ, chấn thủ phủ mục tiêu quả nhiên là cao thân. Chấp hành diệt ma nhiệm vụ người là cường đại chấn thủ sứ, bọn hắn những ngày sau đi chỉ là phụ trách theo dõi, phòng ngừa cao thân chạy trốn. Ngân Tiệm Tằng rất nhanh huyễn xong ba đầu phí ngư, thực sự không cách nào tưởng tượng kia thân thể nho nhỏ là thế nào chứa được ba đầu cá. Nàng thỏa mãn nói, tốt, ta nên đi làm việc, ngươi tận lực trốn xa một chút, đừng đem mạng nhỏ ném đi. Nói nàng thả người bật lên, dễ dàng nhảy tới gần cao 3 mét trên đầu tường, quan sát một chút trong nội viện, tiếp lấy liền nhảy vào. Hách Vân Trường gặp đây, trầm ngâm nói, Ngân Tiệm Tằng nữ chủ nhân, nhất định cũng là chấn thủ sứ. Vừa ý niệm tới đây, một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm quần quần mà đến, vang vọng toàn bộ não hải. Hướng phía trước 45 bước, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Chương 14 săn ma một vang vận may. Không biết có phải hay không là vị trí hoàn cảnh có chút nguy hiểm nguyên nhân, vận khí cấp bậc có chút thấp. Hách Vân Trường ngược lại là không có quá để ý điểm ấy, không sợ vận khí nhỏ, liền sợ không có một chút vận khí. Hắn đi về phía trước đi, rất mau nhìn đến một gốc ba người ôm hết thô đại thụ, khoảng cách vừa lúc tại 45 bước. Đại thụ cành lá rậm rạp, sinh trưởng ở tường viện bên ngoài, rất nhiều thân cảnh tiến vào trong nội viện. Hách Vân Trường quan sát một chút bốn phía, không khỏi nghĩ nói, nếu có người từ trong viện trốn tới, có thể sẽ mượn dùng những này thân cảnh. Bất quá, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, tựa hồ có đồ vật gì bị bỏ qua. Tốt xấu là một vang vận may, không có khả năng đơn giản như vậy đi. Hách Vân Trường giữ vững tinh thần, một lần nữa mắt nhìn lơ lửng tại trước mặt hư ảo văn tự. Hướng phía trước 45 bước, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đại thụ dưới đáy. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, lập tức quay chúng quanh đại thụ dạo qua một vòng, rất nhanh chú ý tới gốc cây dưới có một đống cỏ khô. Hiện tại là mùa đông, trời đông giá rét, cỏ khô là trọng yếu sưởi ấm vật tư. Ai sẽ tại gốc cây còn dư khô cỏ? Trừ phi. Hách Vân Trường ngồi xổm xuống, dùng cả hai tay gỡ ra cỏ khô. Một giây sau, cỏ khô phía dưới hiện lộ ra một cái địa đạo. A thông suốt. Hách Vân Trường đáy mắt không khỏi bắn ra một đạo dị sắc, chập chập nói, không nghĩ tới cao gia thế mà đào một đầu địa đạo, nếu như ta mai phục tại nơi này. Vừa ý niệm tới đây lúc, ô gào. Một tiếng cực giống dã thú gầm rú đột nhiên vang lên, thình lình đến từ cao gia trong đại viện. Hách Vân Trường chưa từng nghe từng tới loại này gầm rú, chỉ là tiếng kêu cũng là người ta không rét mà run, lên một lớp da gà. Đây chính là ma. Hách Vân Trường tâm thần siết chặt, cấp tốc đem cỏ khô lay trở về, che đậy kín địa đạo. Sau đó, hắn trốn đến một bên, rút đao ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không bao lâu, viện tử lại truyền ra một trận vích lịch xoạt vang, nghe giống như là đao kiếm đập nện thanh âm, liên tiếp. Lại một lát nữa, thế giới đột nhiên an tĩnh lại, cái gì đều nghe không được. Hách Vân Trường ngưng thần nín hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đống kia cỏ khô. Ngay tại cái này không lâu, cỏ khô đột nhiên trống trống, ra bên ngoài lật ra. Nháy mắt sau, một cái lợi chảo bỗng nhiên đưa ra ngoài. Lợi chảo là tay của người, mặt ngoài lại bao trùm một tầng thanh vảy màu xám, năm ngón tay giống như là kim loại làm, hiện ra âm trầm lạnh lùng quang trạch. Lợi chảo đằng sau là một đầu cánh tay trắng kiện, có người đùi lớn như vậy, cũng bao trùm từng mảnh màu nâu xanh vảy cá. Rất nhanh, toàn bộ cánh tay dọc theo người ra ngoài, cỏ khô đều bị hút bay, tiếp lấy liền toát ra một nhân loại đầu. Kia là một người trung niên nam nhân, khuôn mặt hơi gầy, sợi râu lôi thôi, miệng bên trong càng không ngừng chảy ra ngoài máu. Đợi đến hắn lộ ra toàn bộ đầu, Hách Vân Trường liếc nhìn, trung niên cổ của nam nhân bên trên, thế mà cắm một mũi tên, quán xuyên cổ, máu chảy ồ ạt. Hắn chật vật từ trong địa đạo leo ra, vì trên mặt đất, há mồm thở dốc. Hách Vân Trường không có vận động, tỉnh áo quan sát. Phát hiện, trung niên nam nhân toàn thân cao thấp, ngoại trừ đầu kia cánh tay phải đã dị hóa bên ngoài, những bộ vị khác vẫn là nhân loại thân thể. Nếu không phải như thế, hắn cùng người bình thường căn bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Trung niên nam nhân run run rẩy rẩy đứng lên, Cương Trực đứng dậy tấm, đột nhiên lại khom người xuống. Hoa một ngụm máu lớn phun ra. Trung niên nam nhân trong nháy mắt mặt không còn chút máu, hắn sờ lên trên cổ mũi tên, một cái dùng sức, hướng phía trước rút ra. Phúc. Mũi tên mang theo huyết đục rời đi cổ, càng nhiều máu tươi phun tung tóe mà ra. Ngay một khắc này, Hách Vân Trường từ đại thụ sau vừa bật ra, ba chân bốn cẳng, vọt tới trung niên nam nhân sau lưng. Hai tay cầm đao, một đao thẳng đâm. Phốc phốc. Lưỡi đao lôi cuốn lấy mang nhu chi lực, chọc vào trung niên nam nhân trên lưng, một chút xuyên qua toàn bộ lồng ngực, mũi đao từ ngực toát ra, máu me đầm địa. A. Trung niên nam nhân kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại, cổ thế mà vặn bẹo 180 độ. Hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Hách Vân Trường bị một đôi âm lãnh oán độc đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, thân thể không hiểu cứng đờ, không thể động đậy, liền ngay cả trong cơ thể hắn nhiệt huyết cũng theo đó cấp tốc nghiêm túc. Động, động. Hách Vân Trường trong lòng hô to, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Nam tử trung niên nâng lên tráng kiện cánh tay phải, hướng sau lưng uốn cong, lợi chảo vô cùng nhanh chóng chụp vào Hách Vân Trường cổ họng, mang theo rít lên âm thanh pha không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hách Vân Trường thúc dục nội công, trong thân thể lập tức thêm ra một cỗ kỳ dị nhiệt lưu, thế như trẻ tre, qua trong giây lát xua tán đi tất cả âm hàn. Hắn buông lỏng ra chuôi đao, về sau nhanh lùi lại. Lợi chảo đảo qua không khí, tốn công vô ích. Trung niên nam nhân rõ ràng sững sờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, siêu. Một chi tên bắn lén phóng tới, công bằng, lần nữa xuyên qua cổ của hắn. Trung niên nam nhân rốt cục gánh không được, thẳng tắp ngã xuống. Mèo. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu từ đỉnh đầu truyền đến. Hách Vân Trường ngửa đầu nhìn về phía đầu tường, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chỉ gặp một người mặc phi ngư phục cô gái trẻ tuổi, ngạo nghệ đứng tại trên đầu tường, nàng ngũ quan tinh xảo, tư thái thướt tha, cầm trong tay trường cung, tư thế hiên ngang, làm cho người bỗng cảm giác kinh diễm. Ngân Tiệm Tăng đứng thẳng đứng tại cô gái trẻ tuổi trên bờ bay, hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Cô gái trẻ tuổi vừa nhìn thấy Hách Vân Trường, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngân Tiệm Tăng mãi thanh mãi khí nói, "Ừ Vân, chính là nhặt được chúng ta túi tiền người kia, hắn cứ gọi Hách Vân Trường, là một cái nha dịch." Hách Vân Trường lập tức chắp tay nói, "Thuộc hạ bái kiến trấn thủ sứ đại nhân." Cô gái trẻ tuổi vẫn là không nói lời nào, mười phần cao lạnh, Ngân Tiệm Tăng gật đầu nói, "Ngươi thọc cao thân một đao, tính ngươi dựng lên một công." Hách Vân Trường liền nói, "Tạ trấn thủ sứ đại nhân, tạ cô nãi nãi." Nghe lời này, cô gái trẻ tuổi quay đầu nhìn một chút Ngân Tiệm Tăng, ánh mắt mang theo xem kỹ, nắm chặt lỗ tai của nàng giật giật. "Meo ô, hắn là tự nguyện gọi ta cô nãi nãi." Ngân Tiệm Tăng bị kéo tới có điểm tâm hư, lắc lắc cái đuôi. Lúc này, có lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Cái kia mang mũ rộng đành, mặc áo choàng phi ngư phục bước nhanh chạy tới, đi theo phía sau Dương Viễn Sơn, Trương Thiên Bằng, Lâm Đại Quang bọn người. Phi ngư phục dừng ở cao thân trước thi thể, kiểm tra xuống, ngựa đầu nói, "Tô đại nhân, cao thân đã chết." "Tô đại nhân?" Bạch Hà chấn một kiếm chém giết thủy yêu vị kia Tô đại nhân. Cô gái trẻ tuổi đánh một thủ thế. Phi ngư phục lập tức gật đầu nói, "Vâng, thuộc hạ cái này thu về thi thể." Hách Vân Trường gặp đây, đi lên trước, đưa tay rút ra mình bội đao. Bất quá, hắn bội đao đập vào đầu khớp xương, hơi hơi dùng lực một chút, thế mà ngạnh sinh sinh bẻ gãy rơi mất. Phi ngư phục nhìn chằm chằm Hách Vân Trường, mở miệng hỏi câu, "Ngươi đâm?" Hách Vân Trường đâu vào đấy đáp, "Có thuộc hạ tuần sát lúc, vừa mới bắt gặp cao thân từ trong địa đạo chui ra ngoài, liền đánh lên hắn." Lời này vừa nói ra, Trương Thiên Bằng, Lâm Đại Quang, Trần Đại Hổ ba người nhìn nhau, thần sắc rất là mất tự nhiên. Phi ngư phục minh bạch, quay đầu nhìn về phía Dương Viễn Sơn, phân phó nói, "Ngươi dẫn người tiến vào cao gia, dò xét nhà của hắn." "Vâng." Dương Viễn Sơn đứng tiếng, sau đó hắn xông Hách Vân Trường ngắt nói, "Hách Vân Trường, ngươi tới giúp ta." Chương 15 xét nhà xét nhà, không thể nghi ngờ là một cái công việc béo bở, chất béo phong phú, có thể mò được không ít tiền. Toàn bộ đầu Dương Viễn Sơn không hổ là một kẻ lọc lõi, trong nháy mắt lĩnh hội phi ngư phục ý tứ, mượn gió bẻ măng. Trước đó hắn còn tại ngầm đâm đâm trợ giúp Lâm Đại Quang, vừa quay đầu liền đứng ở Hách Vân Trường bên này, chuyển biến đến vô cùng tơ lụa. Mà tất cả chuyển biến, vẹn vẹn bởi vì phi ngư phục một ánh mắt. Cùng lúc đó, Trương Thiên Bằng, Lâm Đại Quang, còn có Trần Đại Hổ ba người, chỉ cảm thấy trời sợ. Nguyên bản thuộc về Lâm Đại Quang cao quang thời khắc, lại một lần nữa bị Hách Vân Trường đoạt đi. Người ta vừa lúc gặp được cao thân từ trong địa đạo chui ra ngoài, vừa lúc thọc cao thân một đao. Chính là như thế vừa lúc, hết lần này tới lần khác lập công lớn. Mà hắn thì sao, có tỷ tỷ nhọc lòng vì hắn dãy người tới mạch ủng hộ, có huyện lệnh đại nhân cùng tổng bộ đầu thu hối lộ về sau âm thầm trông nom, có Trương Thiên Bằng hỗ trợ, còn có chính đại cửa trông coi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì cần có đều có. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là bị Hách Vân Trường cướp đi danh tiếng. Cái này mẹ nó đơn giản. Thao, tại sao có thể tiệt hồ hai ta lần a? Lâm Đại Quang trong lòng phát điên, đơn giản muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bao nhiêu phiền muộn. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Hách Vân Trường tựa như là mạng hắn lý khắc tinh đồng dạng. Không bao lâu, Dương Viễn Sơn mang theo Hách Vân Trường đi tới chính đại cửa. Hách Chí Cương mấy người cũng bị kêu tới. Tam thúc bọn hắn còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, từng cái có chút choáng váng, không rõ ràng cho lắm. Tổng bộ đầu, có dặn dò gì? Hách Chí Cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cao thân đã bị xử quyết, các ngươi thứ 6 đội theo ta cùng một chỗ chép nhà của hắn. Dương Viễn Sơn đơn giản giải thích một câu. Xét nhà. Hách Chí Cương đầu tiên là khẽ giật mình, xem xét mắt cách đó không xa Trương Thiên Bằng bọn người, kinh nghi nói, loại chuyện tốt này, thế mà có thể đến phiên chúng ta. Dương Viễn Sơn bật cười nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ Vân Trường, bây giờ hắn có trọng đại biểu hiện lập công. Nghe lời này, Hách Chí Cương không khỏi tâm thần chấn động, vui mừng quá đỗi, động dung nói, Vân Trường, ngươi lập công. Hách Vân Trường liền nói, đều là nắm tổng bộ đầu hưởng phúc, ta chính là đi một chút vận khí mà thôi. Nghe vậy, Dương Viễn Sơn khỏe miệng ngăn không được nhếch lên, cười ha ha một tiếng, ngoắc nói, đi theo ta. Một đoàn người nối đuôi nhau mà bảo, tiến vào cao gia trong đại viện. Quả nhiên là phú hộ người ta, tòa nhà rất lớn, ba tiến ba ra, chỉ là phòng ốc liền có mười mấy gian nhiều. Mọi người phân tán ra, tìm tòi tỉ mỉ, chép sạch sẽ chút. Dương Viễn Sơn đú a một tiếng. Rõ. Hách Chí Cương bọn người sớm đã ngao ngoe muốn động, giải tán lập tức, tranh nhau chen lấn phóng tới từng cái phòng, bắt đầu lục tung. Bất quá, mọi người rất có ăn ý đem nhà chính để lại cho Dương Viễn Sơn cùng Hách Vân Trường. Tổng bộ đầu, ngài trước hết mời. Hách Vân Trường cười, đưa tay làm cái tư thế mời. Dương Viễn Sơn liền nói, Vân Trường, ngươi đừng khách khí với ta. Ngưng tạm, hắn thấp giọng, ta cho ngươi để lộ một chút tin tức, vị kia Tô đại nhân đang tìm một buổi tử. Nếu như lần này ngươi có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, ta còn muốn trông cậy vào ngươi trông nom một hai đâu. Hách Vân Trường trừng mắt nhìn, Lâm Đại Quang muốn có được chức vị, hẳn là chính là. Dương Viễn Sơn gật đầu nói, không tệ, chính là Tô đại nhân buổi tử. Bất quá, Tô đại nhân nguyên bản có ý tứ là, lần hành động này lập công lớn nhất người mới sẽ bị tuyển chọn vì nàng buổi tử, không phải nói không phải cho Lâm Đại Quang không thể. Hách Vân Trường lập tức hít sâu một hơi, trong lòng nhịn không được mắng to. Cỏ. Như thế tình báo quan trọng, mình toàn vẹn không biết. Nhưng Lâm Đại Quang bọn hắn, lại là biết đến. Chẳng những biết, còn làm đủ chuẩn bị. Thử hỏi, ngươi là bế quân thi, người ta là mở sách thi, còn sớm biết khảo đề, ngươi làm sao có thể thi thắng? Mà sở dĩ xuất hiện loại cục diện này, hiển nhiên là bởi vì huyện lệnh đại nhân cùng tổng bộ đầu, còn có Lâm Đại Quang tỷ tỷ bọn người lẫn nhau cấu kết, cùng một chỗ ngầm thao tác đưa đến. Đa tạ tổng bộ đầu dịu dắt, thuộc hạ nhất định cố gắng. Hách Vân Trường không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ cùng oán hận cảm xúc, ngược lại trên mặt tươi cười, cung kính có thừa. Cương giả chưa từng phàn nàn hoàn cảnh, huống chi vận khí tốt người. Tốt. Dương Viễn Sơn hài lòng cười một tiếng, vỗ xuống Hách Vân Trường bả vai, lôi kéo hắn cùng một chỗ tiến vào nhà chính. Hai người xe nhẹ đường quen vơ vét một phen, tìm được không ít vàng bạc châu báu, hết thể nhét vào chính mình túi. Trong lúc đó, Hách Vân Trường chú ý tới một sự kiện, do hỏi, tổng bộ đầu, cao thân không phải có cái lao nương à, người nàng đâu? Dương Viễn Sơn sắc mặt biến hóa, trên mặt hiện hiện mấy phần thổn thức chi sắc, chắc lưỡi nói, tại hậu viện, bất quá nữ nhân kia đã nuốt vàng tự vận. Hừ, nữ nhân kia đã sớm biết cao thân ăn người sự tình, nàng chẳng những không có ngăn cản, ngược lại mua sắm đến cái này đến cái khác nữ nhân, đưa cho cao thân ăn, đúng là điên. Dương Viễn Sơn càng nói càng nổi giận, ai, mẹ chiều con hư. Tại nữ nhân kia trong mắt, cao thân thủy chung là con của nàng, thân có đủ. Coi như nàng biết cao thân là một cái ăn nhân ma, nhưng vậy thì thế nào? Hách Vân Trường cao mày nói, cao thân là ma, hắn không có ăn mẹ hắn, hẳn là ma cũng có tình cảm. Dương Viễn Sơn suy âm thanh, lắc đầu nói, ngươi không có thực sự tiếp xúc qua ma, không biết bọn chúng đáng sợ. Ta trước kia có cái hảo bằng hữu, cưới thanh mai trúc mã, sinh một nhi tử, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, tiện sát người bên ngoài. Nhưng có một ngày, thê tử của hắn cùng nhi tử đột nhiên mất tích, thế là hắn đưa tới một đám thân bằng hảo hữu hỗ trợ tìm người, trong đó có ta. Hắn mang theo chúng ta tiến vào một cái sơn động, đột nhiên dị biến thành một cái quái vật, giống như là một đầu bốn chân mãng xà, vây đuôi một cái liền đánh nát nham thạch, phủ kín ở cửa hang. Sau đó, chúng ta đều bị vây ở bên trong hang núi kia, ai cũng không trốn thoát được. Sau đó mỗi một ngày, quái vật kia ngẫu nhiên chọn lựa một người ăn hết, ta trốn ở trong góc, trơ mắt nhìn xem nó ăn người, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ chết. Vạn hạnh. Lời còn chưa nói hết, hậu viện đại môn đột nhiên mở ra. Ngân Tiệm Tằng nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, dung mạo cực đẹp Tô đại nhân đỡ lấy một thiếu phụ đi ra. Đáng thương cái kia thiếu phụ cánh tay phải tận gốc mà đứt, băng vải băng bó lấy vết thương, máu tươi thẩm thấu băng vải, nhỏ rơi trên mặt đất. Nàng tựa hồ có chút tinh thần thất thường, biểu lộ du tẩu tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn cắt xuống ta cánh tay phải, đặt ở trong bàn ăn, ở ngay trước mặt ta, một ngụm nuốt vào, còn nói huyết nhục của ta phi thường ngọt, phi thường chân mềm. Tình cảnh này, còn có nữ nhân nỉ non, đều làm cho người dùng mình. Hách Vân Trường nhịn không được hỏi, nàng là? Dương Viễn Sơn liếc mắt thiếu phụ, da mặt căng cứng nói, ai, thật thảm. Nàng chính là trấn thủ phủ an bài gả cho cao thân nữ nhân kia. Cao thân ăn luôn nàng đi một cánh tay. Mà, Hách Vân Trường mím môi, vẫn ngắm nhìn chung quanh nha dịch, lông mày nhíu lên. Dựa theo Ngân Tiệm Tằng nói, năm người bên trong liền có một cái ma, như vậy bọn này nha dịch bên trong, tất nhiên không chỉ một ma tồn tại. Tất cả đều là người quen. Hách Vân Trường chưa hề nghĩ tới những này đồng liêu sẽ có vấn đề, nhưng bây giờ hắn đã không phân biệt được ai là người, ai là ma. Ma ngay tại mỗi người bên người, thật sự là khó lòng phòng bị. Hách Vân Trường trong lòng than nhẹ. Chương 16 cách trước chuyện chỗ này, một đám nha dịch trở về huyện thành. Là đêm. Ngoài thành 10 dặm, có một tòa tiểu trang, tên là Lâm Thị Tiểu Trang. Trang chủ gọi rừng giống như Nguyệt, nàng chính là Lâm Đại Quang tỷ tỷ. Lâm gia vốn chỉ là một trong đó sinh, tại trong huyện thành có được một tòa quán rượu nhỏ, sinh ý cũng còn không có trở ngại. Nhưng từ khi rừng giống như Nguyệt tiếp quản gia tộc sinh ý về sau, tại nàng kinh doanh dưới, Lâm gia một ngày thu lấu vàng, nhảy lên bước vào phú hộ giai tầng. Lâm Đại Quang vô cùng lo lắng chạy về tiểu trang, vừa thấy được rừng giống như Nguyệt, liền gấp giọng nói, tỷ, xảy ra chuyện lớn. Dương giống như Nguyệt là một cái rất tinh minh nữ nhân, rất có tư sắc, dáng người ngạo nhân, bình tĩnh nói, đừng nóng nội, từ từ nói. Lâm Đại Quang buồn bực nói, có người đoạt thuộc về ta công lao, ta không có thu hoạch được Tô đại nhân ưu ái. Dương giống như Nguyệt biến sắc, kinh ngạc nói, ai? Lâm Đại Quang biểu lộ trong nháy mắt tâm tàn, hoán độc, cắn răng nói, còn có thể là ai, lại là cái kia Hách Vân Trường. Tên kia gặp vận may, phát hiện một cái địa đạo, sau đó liền. Dương giống như Nguyệt sau khi nghe xong, sắc mặt một trận biến ảo, y nguyên tỉnh táo tự nhiên, chậm rãi nói, Hách Vân Trường đích thật là gặp vận may, bất quá, hắn chỉ là thọc cao thân một đao, có thể tính là lập công, nhưng cũng không thế nào kinh diễm. Lâm Đại Quang nhíu mày nói, tỷ, ý của ngươi là chuyện này còn có đường lùi? Dương giống như Nguyệt không trả lời mà hỏi lại, sau đó, tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn có phải hay không an bài Hách Vân Trường vây lại nhà? Đúng. Lâm Đại Quang gật gật đầu, biệt quát nói, Hách Chí Cương cái kia thứ 6 đội toàn bộ phát tài, chúng ta một vóc dáng mà đều không có mò lấy. Tốt. Dương giống như Nguyệt vỗ xuống bắp đùi thon dài, phân chấn đứng dậy. Lâm Đại Quang khó hiểu nói, tỷ, chỗ nào tốt? Dương giống như Nguyệt cười nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta lập tức đi gặp huyện lệnh đại nhân cùng Dương Viễn Sơn, giúp ngươi lấy lại danh dự. Đảo mắt đến ngày thứ 2, mặt trời lên cao thời gian, huyện lệnh đại nhân lần nữa gọi tất cả nha dịch ở trong viện tập hợp. Hắc hắc, lập tức liền muốn luận công hành thưởng. Một đám nha dịch mong mỏi cùng trông mong, bầu không khí phi thường sinh động. Nhất là thứ 6 đội người, vui sướng nhất. Hách Chí Cương vui vẻ ra mặt, lôi kéo Hách Vân Trường, sáng sớm liền đuổi tới nha môn chờ. Không có ngoài ý muốn, hôm nay chính là Hách Vân Trường lên như diều gặp gió thời gian. Từ nha dịch nhảy đến trấn thủ sứ, tương đương với từ cơ sở bỏ tới trung tầng, không thể so sánh nổi. Càng đừng đề cập, Hách Vân Trường có cơ hội trở thành vị kia Tô đại nhân bồi tử, đây chính là ôm vào một đầu đuổi, tìm được một cái núi dựa lớn. Hách Vân Trường phát đạt, hắn cái này tam thúc tự nhiên có thể đi theo được nhờ không ít. Thậm chí, tiếp qua mấy năm về sau, Dương Viễn Sơn về hưu, tổng bộ đầu vị trí sẽ trống chỗ ra. Đến lúc đó, có Hách Vân Trường ở bên trên bảo bọc, Hách Chí Cương đại khái suất sẽ vinh dự trở thành tổng bộ đầu. Hai chú cháu sắp đi đến nhân sinh huy hoàng. Ha ha, chúng ta rốt cục hết khổ. Hách Chí Cương nhịn không được miên man bất định, cảm giác mỗi người đều có tương lai tốt đẹp. Hách Vân Trường lạnh nhạt chỗ chi, khí vận ra thân, vận may kéo dài, nhân sinh đường còn dài mà, đây chỉ là nhỏ chẳng diện. Không bao lâu, huyện lệnh đại nhân cùng tổng bộ đầu cùng đi ra. Hách Vân Trường ngẩng đầu, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ gặp huyện lệnh đại nhân biểu lộ âm trầm, mặt lạnh lấy, thật giống như tối hôm qua chơi mạt chược thua liền tám về đồng dạng. Dương Viễn Sơn cũng là hơi cúi đầu, mặt không biểu tình, tận lực né tránh Hách Vân Trường ánh mắt. A, có biến. Hách Vân Trường trong nháy mắt cảnh giác lên. Huyện lệnh đại nhân liếc nhìn toàn trường, ánh mắt dừng lại tại thứ 6 đội, nghiêm nghị quát, Hách Vân Trường có đó không? Hách Vân Trường hô hấp dừng lại, dậm chân mà ra, chắp tay nói, có thuộc hạ. Huyện lệnh đại nhân lạnh lùng nói, hôm qua ngươi có phải hay không dẫn đầu dò xét cao ra? Hách Vân Trường đáp, thuộc hạ tuân theo tổng bộ đầu mệnh lệnh. Lời còn chưa nói hết, huyện lệnh đại nhân liền ngắt lời nói, có người báo cáo ngươi tại xét nhà thời điểm, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem cao ra tài vật chiếm làm của riêng. Bản quan hỏi ngươi, việc này là thật hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hách Chí Cương bọn người toàn bộ trợn tròn mắt. Xét nhà thời điểm thừa cơ vớt điểm, đây là bọn nha dịch màu xám thu nhập, sớm đã trở thành lệ cũ. Lại nói, bọn hắn mò được điểm này chỗ tốt, lại không phải mình toàn bộ chiếm hữu, khẳng định phải đưa ra một chút hiếu kính huyện lệnh đại nhân. Một người đưa một điểm, đến cuối cùng ai cầm được nhiều nhất, huyện lệnh đại nhân trong lòng người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hách Vân Trường tâm niệm cấp chuyển, bình tĩnh đáp, hồi đại nhân, thuộc hạ cùng tổng bộ đầu cùng một chỗ xét nhà, thuộc hạ phải chăng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành vi, tổng bộ đầu rõ ràng nhất. Huyện lệnh đại nhân lệnh phía dưới, Dương Viễn Sơn, ngươi nói. Dương Viễn Sơn khỏe miệng giật một cái, da mặt căng thẳng, đắc, đại nhân, thuộc hạ tận mắt thấy Hách Vân Trường đem một chút vàng bạc chi vật nhét vào trong túi, về phần đằng sau hắn là nộp lên, vẫn là chiếm làm của riêng, tạm không rõ ràng. Nghe lời này, thế giới bên trong vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Bán đồng liêu là tối kỵ, ai cũng không nghĩ tới Dương Viễn Sơn sẽ làm loại chuyện này. Tổng bộ đầu, ngươi. Hách Chí Cương mắt trừng miệng há to, khó có thể tin. Hắn đối Dương Viễn Sơn luôn luôn trung tâm, ngày lễ ngày Tết càng là không ít tặng lễ. Vạn vạn không nghĩ tới. Huyện lệnh đại nhân lần nữa chất vấn, Hách Vân Trường, bản quan một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không tư tàng tài vật? Hách Vân Trường hít sâu một hơi, đâu vào đấy nói, thuộc hạ nhất thời sai lầm, đem một chút tài vật cất vào trong túi quần, quên nộp lên, khẩn cầu đại nhân cho ta một cơ hội, thuộc hạ lập tức trả lại tất cả tài vật. Huyện lệnh đại nhân tức giận hừ một tiếng, quát lớn, Hách Vân Trường, ngươi lợi dụng chức vụ chi tiện trung gian kiếm lời túi tiền riêng, phạm phải thôn tính tài vật tội, lẽ ra bị theo nếp điều tra. Bất quá, bản quan niệm tình ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhất thời ngộ nhập lạc đường, còn có biểu hiện là công, sẽ không đem ngươi đánh vào đại lao, chỉ phạt ngươi trả lại tài vật, cách thôi chức vụ. Đại nhân, Hách Chí Cương gấp, phù phù té quỵ dưới đất, cuốn quýt dập đầu, mời đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân, lại cho Vân Trường một cơ hội. Đại nhân khai ân a. Thứ 6 đội trên dưới toàn bộ quỳ xuống. Mặt khác 5 cái đại đội bọn nha dịch nhìn nhau. Mời đại nhân khai ân. Đại đội thứ nhất tiểu đầu Mục Tôn làm rõ ý chí, quỳ xuống. Thủ hạ của hắn cũng ào ào quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, thứ 2 đại đội, thứ 4, ngũ đại đội, toàn bộ quỳ xuống. Chỉ có Trương Thiên bằng cái kia một đội thờ ơ, cười lạnh xem kịch. Gặp tình hình này, huyện lệnh đại nhân hơi chần chờ, chợt sửa lời nói, thôi được, xem ở đám người vì ngươi cầu tình phân thượng, tạm không cách trước, cải thành tạm thời cách trước ngừng tuổi một năm. Hách Vân Trường, ngươi nói thế nào? Hách Vân Trường nghiêm mặt nói, thuộc hạ vô cùng cảm kích, nguyện ý hối cải để làm người mới, vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Huyện lệnh lớn gật đầu, phất tay áo rời đi. Dương Viễn Sơn nhìn chằm chằm Hách Vân Trường, cũng bay người mà đi. Tạ đại nhân. Hách Chí Cương ngẩng đầu, cái chán đã đập phá, máu tươi chảy ròng. Chương 17 khiêu khích Hách Vân Trường đỡ lên tam thúc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hách Chí Cương tự lẩm bẩm, trăm mối vẫn không có cách giải. rõ ràng là cục diện thật tốt, làm sao trong vòng một đêm liền sụp đổ rồi? Thay đổi rất nhanh, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Triệu Nhị Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Bằng, tức giận nói: "Tê con chim, nhất định là cái nào đó cẩu vật ở sau lưng giở trò quỷ. Ta nhập ngươi tổ tông 18 đời, ngươi mẹ nó mang ai?" Trương Thiên Bằng trợn mắt nhìn nhau, giận đùng đùng đi tới. Triệu Nhị Hổ hất cằm lên, reo lên: "Ta mang ai ai tâm lý nắm chắc. Phạm thượng, bắt lại cho ta." Trương Thiên Bằng nắm chặt chuôi đao, rút ra một nửa, một mặt sát khí. Đội thứ ba người lập tức cùng nhau tiến lên. "Chó nhập, ngươi cũng xứng xứng được, ta liền phạm ngươi thế nào?" Triệu Nhị Hổ cũng làm bộ rút đao, một điểm không sợ hãi. Thứ sáu đội người không cam lòng yếu thế, nhao nhao vén tay áo lên, vung lên nắm đấm liền đánh. Trong lúc nhất thời, 40-50 người va chạm vào nhau, người đẩy ta đẩy, mắng nhau nổ nước miếng, cởi xuống giày hướng trong miệng người khác nhét. Trang diện loạn thành một bầy. Mà khác bốn cái đại đội tranh thủ thời gian tới quên can, kéo ra song phương. Thế là, bốn nên là nhiệt nhiệt nháo nháo khánh công đại hội, cứ như vậy viên náo đầy đất lông gà, tan rã trong cơn vui. Hách Vân Trường về đến nhà, cởi xuống bội đao, cởi xuống nha dịch chế phục, lại đem hôm qua xét nhà lấy được tài vật lấy ra, cùng một chỗ đánh cái bao, cuối cùng trả lại nha môn. Cũng đúng lúc này, toàn bộ nha môn đột nhiên lên bạo động, quần tình quấy động. Nghe nói a, Lâm Đại Quang vinh thăng. Trấn thủ phủ vị kia Tô đại nhân, tăng lên hắn vì thực tập trấn thủ sứ, để hắn làm bồi tử. Tô đại nhân bồi tử, địa vị khả năng so huyện lệnh đại nhân còn cao hơn đâu. Lâm Đại Quang thật sự là phát đạt, về sau chúng ta thành đồng vận, ai không được nhìn mặt hắn sắp làm việc. Đi đi đi, Lâm gia xếp đặt tiến hội, chúng ta cùng đi uống rượu. Một đám nha dịch nghị luận ầm ĩ, top 5 top 3 đi ra ngoài. Hách Vân Trường đối với cái này nhìn như không thấy, bất quá trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, hắn bắt lấy một vang vận may, nhưng kết quả vì cái gì như thế không vừa ý người? Chẳng lẽ, nếu có người cường lực can thiệp, cũng có thể phá đi ta vận may? Hay là, Lâm Đại Quang khí vận cao hơn ta, thuộc về hắn cơ duyên, vô luận ta làm thế nào đều tiệt hổ không được? Hách Vân Trường nỗi lòng chập trùng không chừng, đi về nhà. Không lâu, hắn tiến vào hồ lâu ngõ hẻm. Tống gia Thẩm Thẩm cùng Tiểu Đoá tiến lên đón, gấp giọng hỏi: "Hách sai gia, vừa rồi có người trên đường khắp nơi tung tin đồn nhảm, nói ngươi phạm tội, bị huyện lệnh đại nhân cho ngưng trước, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra nha môn, đây nhất định không phải thật sự, đúng không?" Hách Vân Trường hơi mặc, khẽ thở dài: "Ừm, là có việc này." "A." Tống gia Thẩm Thẩm trong nháy mắt mặt không còn chút máu, hoảng sợ muôn dạng: "Ai thắn nói, xong, hổ đầu bang sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Tiểu Đoá cũng sợ lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Hách Vân Trường tâm tình không khỏi phức tạp, mình bất quá là nhất thời thất thế, dầu dịa, nhưng đối với Tiểu Đoá toàn ra, lại có thể là tai họa ngập đầu. Ha ha ha. Đột nhiên, sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Hách Vân Trường quay đầu, lập tức nhìn thấy một nhóm người đi tới. Người đầu lĩnh chính là hổ đầu bang bang chủ Trần Đại Hổ, giống như Trần Yêu, trong tay cũng cầm hai cái tròn vo thiết cầu, bàn đến bàn đi. Hổ đầu bang. Tống gia Thẩm Thẩm không thể hô hấp, dọa đến thân thể sủi lơ, lung lay sắp đổ. Mẹ. Tiểu Đoá muốn nâng lên mẹ nàng, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, ngược lại bị mẹ nàng giật lấy, cùng một chỗ lảo đảo ngã xuống đất. Trần Đại Hổ gặp đây, cười gần nói: "Tiểu Đoá đúng không? Con ta Trần Bưu từ lúc nhìn thấy ngươi, liền đối ngươi tâm tâm niệm niệm, ta đáp ứng hắn, nhất định phải đem ngươi mang về, để hắn hảo hảo địa chiếu cố ngươi." Chiếu cố hai chữ, cắn đến đặc biệt nặng. Cho dù ai đều nghe được, Trần Đại Hổ trong giọng nói bao hàm lấy cực lớn ác ý, để cho người ta không rét mà run. Hách Vân Trường đứng tại giữa đường, vai rộng bàng bỏ ra một vòng bóng ma, đặt ở Tiểu Đoá cùng Tống gia Thẩm Thẩm trên thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Trần Đại Hổ, thản nhiên nói: "Con của ngươi Trần Bưu cái chân kia, hẳn là còn chưa tốt ta." Trần Đại Hổ trên trán nhảy ra một cây gân xanh, cười gần nói: "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên rất ngông cuồng." Hách Vân Trường cười nói: "Ta là người trẻ tuổi không cuồng còn gọi người trẻ tuổi sao?" Trần Đại Hổ lạnh lùng nói: "Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn." Hách Vân Trường suy âm thanh, nhắc nhở: "Ngươi có phải hay không quên, con của ngươi Trần Bưu thiếu ta 10 vạn lượng bạc, còn không, có còn đâu." "Đánh rắm." Trần Đại Hổ chẳng thèm ngó tới: "Trước kia ngươi là quan, dân không đấu với quan, chúng ta tự nhiên nắm lỗ mũi nhận. Nhưng bây giờ ngươi là cái thá gì, tấm kia phiếu nợ cái rắm cũng không phải." Hách Vân Trường ha ha cười nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu là không nhận nợ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm gì được ta?" Trần Đại Hổ hoạt động một chút cổ tay, xương khớp nối khanh khách rung động, "Trên người ngươi không có kia thân chó già, coi như ta đánh chết ngươi, huyện lệnh đại nhân đều không biết trị tội của ta." "A, khẩu khí thật lớn." "Trần Đại Hổ, ngươi nhìn ta mặc trên người cái gì?" Bất thình lình, cười lạnh một tiếng từ Trần Đại Hổ sau lưng truyền đến. Trần Đại Hổ quay đầu nhìn lại, người đến chính là Hách Chí Cương. Đầu của hắn phá, đi y quán đơn giản bằng bỏ dưới, lại lo lắng Hách Vân Trường bị đả kích, liền vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới, hổ đầu ba người đã tìm tới cửa. Trần Đại Hổ hai mắt có chút nheo lại, cười lạnh nói: "Hách Chí Cương, ngươi chớ đắc ý, huyện lệnh đại nhân cùng tổng bộ đầu đã vứt bỏ ngươi, ngươi đắc ý không được mấy ngày." Nói hắn mang theo một đám thủ hạ nên ngang rời đi. Hách Chí Cương tay phải cầm chuôi đao, mấy lần muốn rút đao, cuối cùng ngạnh sinh sinh nhịn được. Tình thế xác thực đối bọn hắn hai chú cháu bất lợi. Hắn vừa rồi muốn cầu kiến huyện lệnh đại nhân, bị cự. Sau đó hắn lại đi tìm Dương Viễn Sơn, nhưng vẫn là ăn bế muôn canh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. "Vân Trường, ngươi không sao chứ?" Hách Chí Cương giữ vững tinh thần, cười nói: "Đừng lo lắng, ta đang giúp ngươi khơi thông quan hệ, không cần mấy tháng, ngươi liền có thể quan phục nguyên chức." Hách Vân Trường gật đầu nói: "Tam thúc, ta không sao, kỳ thật ta..." Nói còn chưa dứt lời, Hách Chí Cương liền ngắt lời nói: "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, trung thực ở nhà đợi, hảo hảo luyện công, về sau đường còn dài mà." Nói xong, hắn tựa hồ không biết mình hẳn là làm sao đối mặt Hách Vân Trường, phủi mông một cái liền đi. Hách Vân Trường đưa mắt nhìn, nhìn thấy Tam Thúc túi đầu đi đường tâm tư nặng nề dáng vẻ, không khỏi hung hăng nắm chặt nắm đấm. Có một số việc, ta lúc đầu không muốn làm quá tuyệt, nhưng các ngươi tại sao muốn bức ta? Hách Vân Trường về đến nhà, khoanh chân ngồi xuống, hết sức chăm chú vận chuyển nội công, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chưa phát giác ở giữa, mặt trời lặn phía tây, màn đêm dâng lên. Hách Vân Trường thay đổi toàn thân áo đen, miếng vải đen che mặt, lặng yên rời nhà, mặc đường phố qua ngõ hẻm, đi tới Trần gia đại trạch. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, đại môn giam giữ, phía sau cửa có tiếng hít thở, hẳn là có gác cổng tại trông coi. Hách Vân Trường chợt leo tường tiến vào trong nội viện, nhanh chóng tới gần đại môn. Quả nhiên, phía sau cửa có hai cái cửa vệ, giữa mùa đông, giữ cửa, quăng đến càng không ngừng dậm chân. Hách Vân Trường một cái lấn đến gần, hai tay nô ra, bóp lấy hai người cổ, hơi dùng sức vặn một cái. Giang giác. Hai người cổ uốn cong, trong nháy mắt không có khí tức. Chương 18 diệt môn man như cấp võ giả giết người bình thường, so giết gà còn dễ dàng. Hách Vân Trường đem hai cỗ thi thể ném ở một bên, đi vào trong, vòng qua một mặt bức tường. Còn đi chưa được mấy bước, ô ô, một trận gầm nhẹ vang lên. Nơi hẻo lánh bên trong có một chòi ổ, buộc lấy hai đầu đại lang cẩu, trong bóng tối, bốn con mắt buốc lên dọa người hung quang. Bọn chúng trước mặt có một chó buồn, đặt vào mấy cây thịt lớn xương. Người nghèo đều ăn không no, hai người các ngươi con chó thế mà ăn đến so với người có tốt. Hách Vân Trường một cái bước xa sông đi lên, nhanh chóng đá hai cước. A o hai đầu đại lang cẩu sọ não vỡ toang, sủa loạn âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó, Hách Vân Trường cất bước đi vào trong, rất nhanh gặp được một cái tuổi trẻ thị nữ dẫn theo cái bô, từ trong một gian phòng đi tới. Tuổi trẻ thị nữ vừa đi vừa khóc, trên mặt có dấu ngón tay, tựa hồ vừa bị người hôn một bàn tay. Hách Vân Trường đi vào trước cửa phòng, đột nhiên nghe được một thanh âm, có chút quen tai. Thiện nhân, hầu hạ người đều sẽ không sao. Trần Mưu nằm ở trên giường, trong phòng điểm hỏa lô, ấm áp như xuân. Nhưng hắn giờ phút này nổi trận lôi đình, đem một cái thị nữ nhấn trên giường, hung hăng xé rách lỗ tai của nàng. Đáng thương thị nữ lỗ tai sắp bị xé đứt, máu tươi chảy ròng, không ngừng kêu rên. Ngay tại trước một khắc, thị nữ vì hắn chân gãy thay thuốc, không cẩn thận làm đau hắn. Mà Trần Mưu mấy ngày nay chịu đủ tổn thương bệnh trà tấn, trở nên táo bạo bất thường, một phát lửa liền lấy thị nữ xuất khí, phát tiết. Sau một khắc, cửa đột nhiên bị phá tan. Người áo đen Hách Vân Trường xông vào trong phòng, một cái bước xa đi vào trước giường, đột nhiên xuất thủ ấn ở Trần Mưu đầu, bắt lấy da đầu của hắn. Trần Mưu lập tức bị đau, kinh hãi nói, ngươi làm gì? Hắn buông lòng tay ra, thị nữ đạt được giải thoát, đổ vào bên giường, chưa tỉnh hồn. Hách Vân Trường xông nàng đánh một cái im lặng thủ thế. Thị nữ mơ hồ minh bạch cái gì, quả nhiên không có phát ra kêu to. Hách Vân Trường lập tức dùng sức xé rách, ngạnh sinh sinh xé rách tiếp theo trương da đầu. Trần Mưu đau nhức đến chết đi sống lại, dãy rủa lấy bỏ xuống giường, hướng cổng bỏ đi. Cứu mạng, cha! Có thích khách, mau tới người! Trần Mưu cuồng loạn thét lên. Thế nhưng là hắn còn không có leo đến cổng, Hách Vân Trường liền một cước trà đạp tại phía sau lưng của hắn bên trên, răng rác xương cổ sống trong nháy mắt đứt gãy. Trần Mưu phun ra một ngụm máu lớn, nằm dạp trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mắt thấy là không sống được. Không bao lâu, nghe được động tĩnh, Trần Đại Hổ bước nhanh chạy tới, đi vào phòng, liếc nhìn ghé vào trước cửa Trần Mưu. Nhỏ Mưu! Trần Đại Hổ giật nảy cả mình, túi người xuống xem xét Trần Mưu. Đồng nhiên, một cái bóng đen từ sau cửa lóe ra, vung lên nắm đấm đánh qua. Trần Đại Hổ không hổ là lão giang hồ, nghe âm thanh phân biệt vị, vô ý thức giơ cánh tay lên đón đỡ. Vành cạch. Trần Đại Hổ tà phi ra ngoài, cánh tay chuyển đến gãy xương tiếng vang. Thân thể của hắn đâm vào trên cửa phòng trong nháy mắt vỡ vụn nát nhừ. Ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng, Trần Đại Hổ dừng lại, bén nhọn đau đớn để hắn đánh giá ra cánh tay trái đã bẻ gãy. Hung ác như thế mãnh liệt quyền kình. Man nhu cấp. Trần Đại Hổ trong lòng hãi nhiên, hắn chỉ là độc lang cấp hậu kỳ mà thôi, tăng thêm người qua trung niên, thực lực có chỗ suy yếu, ở đâu là man nhu cấp đối thủ. Càng đừng đề cập, cái này man nhu cấp quá âm hiểm ác độc, rõ ràng có thực lực như vậy, thế mà còn đánh lên hắn. Ngươi là ai? Trần Đại Hổ không nghĩ ra, mình chưa hề đắc tội qua vị kia man nhu cấp, ai sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Hách Vân Trường không nói một lời, ba chân bốn cẳng, lấn đến gần Trần Đại Hổ, một cước rút quét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đại Hổ đột nhiên giao nhau hai chân, quay thân xoay tròn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hách Vân Trường cái này một chân quét sạch sẽ, tốn công vô ích. A thông suốt, đây là võ kỹ. Hách Vân Trường không có luyện võ quá kỹ, tất cả đều là đại lực xuất kỳ tích. Thế là một cái dậm chân, cướp thân bật lên, thế như mãnh hổ, nhảy tới chỗ càng cao hơn, đi tới Trần Đại Hổ phía trên. Đầu gối của hắn cấp tốc chìm xuống, túi tại Trần Đại Hổ phần eo. Giang giác. Trần Đại Hổ phần eo kịch liệt uốn cong, thân thể bặm mẹo, tựa như là một trang giấy gãy đôi, hình tượng vô cùng tàn bạo. Đón lấy, hắn như là một cái phá bao tải bình thường quẳng xuống đất, ho ra một ngụm máu lớn, thân thể ngăn không được bặm mẹo. Hách Vân Trường không lưu tình chút nào, một cước trả đạp. Oeng. Một cước này, đạp vỡ Trần Đại Hổ đầu, đỏ bạch phun tung tóe đến đầy đất. Sau đó, hắn trực tiếp chạy về phía đại môn, leo tường ra ngoài, thừa dịp bóng đêm, xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, lượn quanh một vòng về sau, lúc này mới trở về hồ lâu ngõ hẻm. Đến nhà bên trong, Hách Vân Trường thẳng đến bếp lò, cởi nhuốm máu quần áo, ném vào đáy nồi, một mùi lửa đốt đi, trong nồi bên cạnh đun nước, dùng để rửa đi trên người vết máu. Có thể mà ngươi. Đột nhiên, một cái mãi thanh mãi khí thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tại bên hai. Hách Vân Trường sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mái hiên, có một đoàn cái bóng mơ hồ, thả người nhảy xuống, rơi vào Hách Vân Trường trước mặt. Ngân Tiệm Tàng. Hách Vân Trường hô hấp ngưng trệ, chớp mắt nói, cô nãi nãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngân Tiệm Tăng ngồi xuống, thành thơi quá thay liếm móng vuốt, lặng lẽ cười nói, ta đã sớm tới, đi theo ngươi cùng đi Trần gia, sau đó lại cùng ngươi trở về. Hách Vân Trường ra đầu đều tê. Cỏ. Hắn căn bản không có phát giác được Ngân Tiệm Tăng. Vì cái gì ngươi muốn theo dõi ta? Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, không, vì cái gì ngươi muốn giám thị ta? Ngân Tiệm Tăng cười nói, sát thực nói, cô nãi nãi ta là đang khảo sát ngươi. Hách Vân Trường cau mày nói, khảo sát cái gì? Ngân Tiệm Tăng trả lời, khảo sát ngươi phẩm tính, thực lực, cách đối nhân xử thế vân vân. Hách Vân Trường im lặng im lặng. Ngân Tiệm Tăng buông xuống móng vuốt, đổi một cái móng khác tiếp tục liếm, ừm, biểu hiện của ngươi còn có thể. Đối mặt huyện lệnh đại nhân đột kích thẩm vấn, cùng Dương Viễn Sơn đâm lưng, ngươi không có không kiềm chế được nỗi lòng, cái lộn, đủ thấy tâm lý của ngươi tố chất phi thường cao. Mà lại, ngươi rõ ràng có mang nhu cấp thực lực, lại một mực cẩn nhận không phát, liền ngay cả ngươi tam thúc cũng không biết ngươi mạnh như vậy, có thể thấy được ngươi ngoại trừ mình, ai cũng không tín nhiệm, đồng thời phi thường hiểu được dấu rốt. Ngưng tạm, Ngân Tiệm Tăng tiếp lấy lời bình nói, hổ đầu bang nhiều lần uy hiếp khiêu khích, ngươi không cùng bọn hắn khai chiến, ngược lại lựa chọn tại trong đêm ám sát địch nhân, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, cũng coi là biết tròn biết méo. Hách Vân Trường một mặt không hiểu, chậm rãi nói, cô nãi nãi quá khen, ta chỉ là một tiểu nhân vật, không đảm đương nổi. Ngân Tiệm Tăng đột nhiên nhảy tới bếp lò bên trên, tại cạnh nồi du tẩu nói, ngươi có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì huyện lệnh đại nhân cùng Dương Viễn Sơn đột nhiên đâm lưng ngươi? Hách Vân Trường liền nói, mời cô nãi nãi chỉ điểm. Ngân Tiệm Tăng cười nói, mặt ngoài nguyên nhân là dường giống như nguyệt nữ nhân kia đang làm sự tình, nàng hối lộ huyện lệnh đại nhân cùng Dương Viễn Sơn. Bất quá nha, cho dù nàng không gây sự, Tô đại nhân cũng sẽ âm thầm phân phó huyện lệnh đại nhân đưa người cách chức. Hách Vân Trường hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, không biết Tô đại nhân làm như vậy có thâm ý gì. Ngân Tiệm Tăng đáp, chúc mừng ngươi, ngươi đã bị Tô đại nhân chọn lựa vì đồng bạn của nàng. Hách Vân Trường trừng mắt nhìn, khó hiểu nói, kia Lâm đại quan đâu? Ngân Tiệm Tăng suy âm thanh, lạnh lùng chế giễu nói, tên kia chỉ là bị đặt ở bên ngoài, dùng để lẫn lộn tầm mắt, ngươi mới là chính chủ. Chương 19 mời chào chỉ là chọn lựa một cái bồi từ đó đã, vì cái gì khiến cho phức tạp như vậy? Cái gọi là bồi từ, không phải liền là đại nhân vật tay trái tay phải, đi theo tại đại nhân vật bên người hiệu lực sao? Nếu như thế, vì cái gì Tô đại nhân muốn đem Hách Vân Trường đặt ở chỗ tối, còn làm ra một cái Lâm đại quang làm ngụy trang? Hẳn là, làm Tô đại nhân bồi từ, còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay sao? Hách Vân Trường tâm thần chớp động, đột nhiên giật mình một cái, trầm ngâm nói, làm Tô đại nhân bồi từ, có phải hay không có nguy hiểm gì? Ngươi người này vẫn có chút đầu óc mà. Ngân Tiệm Tăng nhếch lên cái đuôi, ông cụ nó nói thật cho ngươi biết đi, tại trước ngươi, Tô đại nhân đã từng có 5 cái bồi từ, đáng tiếc toàn bộ hy sinh hết. Hách Vân Trường hô hấp cứng lại, tắc lưỡi không thôi. Vị kia Tô đại nhân nhìn rất trẻ, nhưng nàng 5 cái bồi từ một cái tiếp theo một cái rát, cái này mang ý nghĩa mỗi cái bồi từ đều không có chống đỡ quá lâu, chết được thật nhanh. Hách Vân Trường không khỏi truy vấn, Tô đại nhân võ nghệ cao cường, vì cái gì nàng bồi từ toàn bộ sống không lâu? Ngân Tiệm Tăng không trả lời mà hỏi lại, ngươi đối chấn thủ sứ phân loại hiểu bao nhiêu? Hách Vân Trường lắc đầu, hắn thật không biết chấn thủ sứ còn chia làm khác biệt loại hình. Ngân Tiệm Tăng nhảy xuống bếp lò, ngồi xổm ở hỏa diễm trước, nâng lên 2 cái ngắn nhỏ móng vuốt nướng bốc cháy tới. Nàng cẩn thận giải thích nói, chấn thủ sứ sở dĩ tồn tại là vì chu ma. Căn cứ ma đủ loại đặc điểm, chấn thủ sứ bình thường chia làm 3 loại, tức chiến sĩ, tiễn sư, phụ trợ. Chiến sĩ chính là vọt tới ma trước mặt, tới triển khai vật lộn, cận chiến chém giết vân vân. Tiễn sư, tên như ý nghĩa, cầm trong tay cung tiễn, kéo dài khoảng cách, dựa vào sát thương cực cao tiễn thuật bắn giết ma. Phóng nhãn toàn bộ thuộc quốc, giết chết ma nhiều nhất chấn thủ sứ chính là tiễn sư. Về phần phụ trợ, nhân viên nhiều nhất, bao quát nhưng không giới hạn trong chính xác, nội ứng, y sư, binh khí thợ rèn, hậu cần vân vân. Hách Vân Trường nghe xong liền hiểu, mặc dù hắn không phải nghiêm chỉnh quân sự mê, nhưng đối với từng cái binh chủng vẫn là có hiểu biết. Chấn thủ sứ cũng có binh chủng phân chia chính là, nghe ý tứ, tiễn sư như bậc nhất, chiến sĩ thứ hai, phụ trợ ở vào tầm dưới chót. Ngân Tiệm Tăng chân thành nói, Tô đại nhân là một tiễn sư, tiễn thuật vô song. Dưới tình huống bình thường, tại phát hiện một nơi nào đó có ma về sau, nàng bồi từ cần chủ động bại lộ, hấp dẫn ma chú ý, dây dưa kéo lại ma, không để cho đào tẩu. Sau đó Tô đại nhân núp trong bóng tối, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, một tiễn bắn giết rơi ma. Hách Vân Trường trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng co giật nói, khó trách Tô đại nhân bồi tử quả nhiên không có tốt như vậy đang. Ngân Tiệm Tăng nghiêng qua mắt Hách Vân Trường, thản nhiên nói, ngươi lý giải sai, Tô đại nhân là rất bảo vệ nàng bồi tử, nàng 5 cái bồi tử không có một cái nào là chết bởi trên chiến trường. Hách Vân Trường nhíu mày, vậy bọn hắn là chết như thế nào? Ngân Tiệm Tăng thở dài, chậm rãi nói, Tô đại nhân bằng vào siêu cao tiễn thuật bắn giết rất nhiều ma, lập xuống lớn nhỏ công lao vô số. Bất quá theo danh tiếng của nàng dần dần truyền bá ra, nàng cũng đã trở thành ma mục tiêu, rất nhiều ma muốn ám sát nàng. Đương nhiên, có cô nãi nãi ta tại, ma căn bản tìm không thấy cơ hội tiếp cận Tô đại nhân. Thế là, ma liền cải biến ám sát đối tượng, bắt đầu ám sát Tô đại nhân bồi tử, liên tiếp xử lý 3 vị. Từ vị thứ 4 bắt đầu, Tô đại nhân liền tận lực ẩn giấu đi mình bồi tử thân phận, bất quá, bởi vì nàng là từ chấn thủ trong phụ bộ tuyển chọn nhân tài, rất dễ dàng liền bị điều tra ra. Từ vị thứ 5 bắt đầu, Tô đại nhân nếm thử từ bên ngoài chọn lựa nhân tài, tuyển ra một vị phi thường ưu tú giang hồ nhân sĩ làm nhiệm. Chỉ tiếc, tên kia không chịu nổi định mình, uống say về sau, liền không che đậy miệng, khắp nơi cùng người khoe khoang hắn là Tô đại nhân bí mật bồi tử, kết quả ngày thứ 2 liền bị ma tìm tới, xé xác sống sờ sờ mà lộn ra, chết như thảm. Hách Vân Trường không khỏi thở sâu, hóa ra hắn còn không là cái thứ nhất bí mật bồi tử. Phía trước 2 cái giấu đến giấu đi, vẫn không thể nào trốn qua số mệnh. Cỏ. Hách Vân Trường nghĩ nghĩ, đưa ra một cái nghi vấn, trên giang hồ cao thủ nhiều như mây, lấy thực lực của ta, căn bản không có tư cách làm Tô đại nhân bồi tử đi. Ngân Tiệm Tam Dạ cười nói, ngươi còn tính là có tự mình hiểu lấy. Phía trước năm vị bồi tử, Tô đại nhân một mực chọn lựa những cái kia thực lực khá mạnh cao thủ, tất cả đều là người trưởng thành, nhưng nàng phát hiện, người trưởng thành ma bệnh rất nhiều, mà lại rất nhiều quen thuộc đã dưỡng thành, rất khó cải biến bọn hắn. Thế là, nàng tại rút kinh nghiệm xương máu về sau, quyết định tuyển chọn một vị tuổi trẻ, có tiềm lực nhân tài, tự mình tiến hành điều giáo. Hách Vân Trường trong nháy mắt tỉnh ngộ nói, cho nên, Tô đại nhân lúc này mới bí mật chiêu mộ ta. Ngân Tiệm Tam gật xuống đầu, "Ừm, ngươi bây giờ chỉ có 17 tuổi, thực lực đã tăng lên tới man nhu cấp, có thể xưng khả tạo chi tài, tăng thêm tâm lý tương đối thành thục, tổng hợp các phương diện nhân tố, ngươi là thế hệ trẻ tuổi bên trong tương đối nhân tuyển thích hợp một trong." Ngưng tạm, Ngân Tiệm Tam lại bổ sung, "Đương nhiên, Tô đại nhân nói, làm nàng bồi từ cựu tử nhất sinh, mà lại ngươi có thể muốn cả một đời ẩn giấu đi, nàng để ngươi suy nghĩ kỹ càng lại đáp ứng, sẽ không cưỡng cầu ngươi." Hách Vân Trường không chút nghĩ ngợi nói, "Ta nguyện ý." Ngân Tiệm Tam hơi chớp mắt mèo, "Xác định." Hách Vân Trường gật đầu nói, "Ma liền giấu ở bên người chúng ta, ta cho là chúng ta sống sót phương pháp tốt nhất chính là ẩn tàng đến so ma còn muốn sâu." Ngân Tiệm Tăng biểu hiện trên mặt biến đổi, chật chật nói, "Rất có ý nghĩ nha, tốt. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tô đại nhân vị thứ 6 bồi tử, danh hiệu là Lão Lục." "Lão Lục?" Hách Vân Trường trong lòng không còn gì để nói, nhịn không được hỏi, "Tô đại nhân danh tự là cái gì, nàng có danh hiệu?" Ngân Tiệm Tăng liền nói, "Nàng gọi Tô Vũ Điệp, danh hiệu là Mưa Thần." Hách Vân Trường tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ngươi đây?" Ngân Tiệm Tăng chững chạc đàng hoàng giơ lên cổ, làm như có thật nói, "Nhớ kỹ cô nãi nãi đại danh, ta gọi bánh bột mì." Hách Vân Trường ra mặt kéo ra, giơ ngón tay cái lên nói, "Cô nãi nãi danh tự, quả nhiên bá khí bên cạnh để loạn, làm cho người nổi lòng tôn kính." Ngân Tiệm Tăng vui vẻ nói, "Ngươi quả nhiên có nhãn lực, hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút, cô nãi nãi coi trọng ngươi nha." Vừa dứt lời, trong viện đột nhiên trống rỗng phá đến một trận gió, cuốn lên lá rụng bay lả tả, bay chung quanh một vòng tròn xoay tròn. Hách Vân Trường con ngươi hơi co lại, nhìn thấy một cái người bịt mặt xuất hiện trong sân, dáng người có lồi có lõm, đứng chắp tay, cao ngạo không bẩy. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm nhẹ nhàng tới. Hách Vân Trường mừng rỡ, lập tức đi lên trước, thi lễ nói, "Thuộc hạ bái kiến Tô đại nhân." Tô Vũ Điệp hư giơ lên ra tay, Ngân Tiệm Tăng liền nói, "Đứng lên đi." Hách Vân Trường đứng người lên, cẩn thận mà hỏi thăm, "Tô đại nhân là?" Ngân Tiệm Tăng đáp, "Không phải câm điếc, Tô đại nhân phụ thân bị một cái ma hại chết, nàng từng phát hạ thể độc, tại giết chết cái kia ma trước đó, mình tuyệt không nói thêm gì nữa." Hách Vân Trường có hiểu, "Ma hại chết cha ngươi, chính ngươi không nói lời nào. Đây là cái gì ăn cướp?" Chương 20 đặt vấn Tô Vũ Điệp mê đầu che mặt, chỉ lộ ra một đôi mê người đôi mắt ở bên ngoài. Nàng đánh một thủ thế. Ngân Tiệm Tăng phiên dịch nói, "Tô đại nhân nói, thực lực của ngươi mặc dù đạt tới man nhu cấp, nhưng ở ma trước mặt còn chưa đáng kể, cho nên nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, ngoại trừ tu hành tài nguyên bao no, mặt khác nàng sẽ còn truyền thụ cho ngươi một chút võ kỹ." Hách Vân Trường trong lòng không khỏi đại hỉ. Thiếu cái gì đến cái đó. Về sau tu hành phương diện, hẳn là không cần sổ mượn, chỉ cần mưu đủ tỉnh tăng thực lực lên là được rồi. "Bất quá, Ngân Tiệm Tăng ngươi là nghiêm túc a?" Tô Vũ Điệp liền đánh một cái đơn giản thủ thế, "Ngươi liền có thể phiên dịch ra như thế đại nhất và nói." Tô Vũ Điệp lại đánh một thủ thế, Ngân Tiệm Tăng liền nói, "Về sau, tại không có săn ma nhiệm vụ thời gian bên trong, Tô đại nhân mỗi lúc trời tối đều sẽ tới ngươi nơi này, đối ngươi tiến hành đặc huấn. Có nhiệm vụ lúc, ngươi cũng muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng." Hách Vân Trường từ không gì không thể. Ngay sau đó, Tô Vũ Điệp đưa tay tiến vào trong ngực, lấy ra một cái túi vải màu đen, đặt ở bếp lò bên trên, ra bên ngoài nghiêng đổ ra một vật. Giống như một khối tươi mới thịt ba chỉ, hoa văn rất có trật tự, như là hình vẽ hình học, có tiểu hài tử to bằng nắm đấm. Hách Vân Trường nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện khối thịt kia mặt ngoài có huyết thủy đang lưu động chậm chậm. Huyết thủy thế mà từ đầu đến cuối không có ngưng kết. Đây là vật gì? Hách Vân Trường một mặt hiếu kỳ. Ngân Tiệm Tăng nói, "Ngươi có nghe nói qua nhục linh chi, mau thái tuế sao?" "Nhục linh chi, lại xương thái tuế, dáng như thịt, kèm ở tảng đá lớn, đầu đuôi có thể ăn dùng, làm thuốc. Nhớ không lầm, luyện chế bổ huyết đan chủ dược một trong, chính là nhục linh chi. Về phần máu thái tuế, thì là chưa từng nghe thấy." Hách Vân Trường nhìn kỹ một chút khối kia thì tươi, không giống như là nhục linh chi, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ vật này chính là máu thái tuế?" Ngân Tiệm Tăng gật đầu nói, "Máu thái tuế chính là nhục linh chi biến chủng. Sinh trưởng 10 phần chậm chạp, lại là hiếm thấy vật đại bổ. Đừng nhìn khối này máu thái tuế không lớn, ít nhất phải 100 năm mới có thể trưởng thành dạng này, chính là người tập võ mộng đẹp để cầu bổ dưỡng lớn phẩm." Hách Vân Trường không khỏi tim đập rộn lên, không hổ là trấn thủ sứ, đãi ngộ thế mà tốt như vậy. Bổ huyết đan tại máu thái tuế trước mặt, lập tức không thơm. Hách Vân Trường hỏi, "Máu thái tuế loại vật này, làm sao phục dụng?" Ngân Tiệm Tăng liền nói, "Đơn giản, trực tiếp ăn sống là được, mỗi lần cắt xuống một mảnh nhỏ ngậm trong miệng chậm rãi nhấm nháp." Hách Vân Trường nghe vậy, không có khách khí, dùng dao phay cắt xuống một mảnh, đưa vào miệng bên trong. Ân, hương vị có chút chua ngọt, bắt đầu ăn giống như là quả cam thịt. Hách Vân Trường nhấm nuốt mấy lần, nuốt vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, một cỗ khô nóng khí tức dần dần từ phần bụng dâng lên, như là như phong bạo, khuyết tán hướng toàn thân. Hách Vân Trường ngưng thần nín hơi, đứng trung bình tấn, hai tay giơ cao giơ lên, như là nắm nâng cự đỉnh, đồng thời đã vận hành lên nội công. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, thể nội kia cỗ khô nóng dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Hách Vân Trường phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tất cả đều là vẻ phấn khởi. Máu thái tuế bổ dưỡng hiệu quả tiêu chuẩn, nhanh chóng lại mãnh liệt, vượt qua tưởng tượng. Hắn chỉ ăn một mảnh, tu luyện 2 giờ mà thôi, lại thắng qua trước kia 2-3 ngày khổ tu. Một giây sau, Hách Vân Trường lấy lại tinh thần, phát hiện Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng còn tại trong nhà của hắn.
"Ách, thuộc hạ vong ngã tu hành, nhất thời quên thời gian, còn xin đại nhân cùng cô nãi nãi thứ tội."
Hách Vân Trường mặt toát mồ hôi nói. Tô Vũ Điệp cấp tốc làm thủ thế, Ngân Tiệm Tằng ngạc nhiên nói, "Đã sớm nghe nói ngươi bị một cái lao khất cái truyền nội công, không nghĩ tới đúng là thật.
Nội ngoại kiêm tu, nội công phụ trợ luyện thể, đây chính là võ giả bình thường làm không được, có thể nội nhưng không thể cầu nha, khó trách thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy."
Hách Vân Trường hiểu ý cười một tiếng. "Ba vang vận may hàm kim lượng, còn tại tăng lên."
Hắn nói, "Vận khí thôi, ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết vị kia lao khất cái là ai."
Ngân Tiệm Tằng liền nói, "Cái kia lao khất cái có thể là một vị võ lâm danh túc, truyền cho ngươi một điểm nội công, chỉ là tiện tay vì đó.
Bất quá, còn có một loại khả năng, cái kia lao khất cái là ma, hắn sở dĩ truyền cho ngươi nội công, là muốn đem ngươi vô béo lại ăn."
Hách Vân Trường trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc nói, "Ma cũng hiểu võ công?"
Ngân Tiệm Tằng liền nói, "Ma tại dị hóa vì quái vật trước đó, thân thể cùng nhân loại độ cao tương tự, bọn hắn cũng là có thể tu luyện võ công. Trên thực tế, rất nhiều ma là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cao thủ."
Hách Vân Trường trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới mình còn đánh giá thấp sinh tồn hoàn cảnh ác liệt trình độ. Hắn liền vội vàng hỏi, "Vậy ta môn nội công này có vấn đề sao?"
Ngân Tiệm Tằng đáp, "Tạm thời không có nhìn xảy ra vấn đề gì, ngươi trước luyện đi."
Nói, Ngân Tiệm Tằng nhảy tới Tô Vũ Điệp trên bờ bay, gơ vướt mèo nói, "Đêm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta đêm mai lại đến."
"À đúng, ngươi phải chuẩn bị từ sớm một nồi nước sôi."
Nói, Tô Vũ Điệp mũi chân một điểm, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chui vào bầu trời đêm, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Hách Vân Trường âm thầm sợ hãi thán phục, sau đó tâm tình của hắn vạn phần vui vẻ.
"Ha ha, ta quả nhiên vẫn là vận may tề thiên khí vận chi tử."
Hách Vân Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, ban ngày mình bị huyện lệnh đại nhân cùng Dương Viễn Sơn đâm lưng, ban đêm lại ôm vào Tô Vũ Điệp đuổi, nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá kích thích. Mà hết thảy này đều muốn từ hắn nhặt được cái kia hầu bao nói lên. Một cái bình thường hảo vận, trải qua liên tiếp sự kiện, dần dần biến thành một cái đủ để cải biến nhân sinh quỹ tích to lớn hảo vận.
"Ừm, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, cố gắng tăng thực lực lên, mau chóng thu hoạch được sức tự vệ."
Từ khi biết được ma tồn tại, Hách Vân Trường trong lòng một mực căng thẳng, không có quá nhiều cảm giác an toàn.
Thế là, Hách Vân Trường lấy lại bình tĩnh, cắt xuống mảnh thứ hai máu thái tuế đưa vào miệng bên trong.
Cắt miếng cắt nửa phiến, một mảnh tiếp lấy một mảnh.
Chưa phát giác ở giữa, trời đã sáng.
Hách Vân Trường tu hành một đêm, chẳng những không có bất luận cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, thể năng dồi dào.
Điểm tâm thời gian vừa qua khỏi, Hách Chí Cương tới, vừa ở vào cửa liền mở miệng nói, "Vân Trường, Trần Đại Hổ cùng Trần Bưu tối hôm qua bị người giết."
Hách Vân Trường biến sắc, kinh ngạc nói, "Thật hay giả, ai giết chết bọn hắn?"
Hách Chí Cương lắc đầu nói, "Không biết, hung thủ chui vào Trần gia, gọn gàng giết hai cha con bọn họ, hiện trường không có để lại đầu mối gì, hư hư thực thực là một vị võ đạo cao thủ gây nên."
Hách Vân Trường đáp, "Hổ đầu bang những năm này làm nhiều việc ác, cứu ra khẳng định không ít."
Hách Chí Cương rất tán thành, gật đầu nói, "Cái này lên hung sát án, huyện lệnh đại nhân đã giao cho Trương Tiên Bằng đi điều tra, ta lo lắng cái kia chim sợ sẽ công báo tư thủ, tìm ngươi gây chuyện."
Hách Vân Trường buông tay nói, "Ta nếu là có bản sự có thể giết được Trần Đại Hổ, cũng có thể giết hắn Trương Tiên Bằng."
Hách Chí Cương cười ha ha nói, "Nếu là vị kia hung thủ người tốt làm đến cùng, đem Trương Tiên Bằng cùng một chỗ giết, coi như quá tốt rồi."
Hách Vân Trường nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Chương 21 võ kỹ một ngày trôi qua rất nhanh.
Hách Vân Trường chân không bước ra khỏi nhà, ăn máu thái tuế, khổ tu cựu đỉnh thác thác công.
Trạng vạng tối, mặt trời lặng yên rơi xuống, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh cùng ăn tường.
Trời sắp tối rồi.
Hách Vân Trường nhớ tới Ngân Tiệm Tằng, múc nước đốt đi một nồi nước sôi.
Nước vừa đun sôi, bóng đêm liền đã bao phủ đại địa.
Mèo.
Trên đầu tường, lặng yên không một tiếng động hiện hiện một đoàn bóng ma.
Hách Vân Trường nghe được tiếng kêu của nàng, lúc này mới phát giác được nàng tới.
"Cô nãi nãi tốt."
Hách Vân Trường đứng người lên, vẻ mặt tươi cười.
Ngân Tiệm Tằng nhảy xuống đầu tường, nện bước ưu nhã bộ pháp, đi tới trước bếp lò, mại thanh mại khí hỏi, "Nước đốt tốt?"
Hách Vân Trường gật đầu nói, "Dựa theo phân phó của ngài, đốt đi một nồi lớn nước nóng, nước này là làm gì dùng?"
Ngân Tiệm Tằng khỏe miệng đi lên giơ lên, lộ ra hơi có vẻ tà ác tiểu dung, thần thần bí bí nói, "Ngươi chờ một lúc liền biết."
Không đợi một hồi, Tô Vũ Điệp lặng yên mà tới, vẫn là áo đen che mặt.
Hách Vân Trường tranh thủ thời gian thi lễ nói, "Bái kiến đại nhân."
Tô Vũ Điệp cấp tốc đánh một thủ thế, Ngân Tiệm Tằng lập tức phiên dịch nói, "Tô đại nhân nói, ngươi cùng nàng là bí mật đồng bạn, bí mật không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, lấy danh hiệu xưng hô lẫn nhau là đủ."
Hách Vân Trường không có dị nghị, bất quá hắn biết rõ giữa hai người giai tầng chênh lệch, nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên là một điểm không thể thiếu.
Ngân Tiệm Tằng ngồi xuống, tư thái lười biếng mở miệng nói, "Tô đại nhân đêm nay tới, dự định chuyển tụ cho ngươi một bộ thích hợp với cận thân bác đấu võ kỹ."
Lại nói, "Ngươi trước kia có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào sao?"
Hách Vân Trường liền nói, "Chưa từng."
Ngân Tiệm Tằng minh bạch, cười nói, "Vậy thì tốt, Tô đại nhân liền từ cơ sở nhất võ kỹ dạy ngươi, chưa dạy ngươi phân cân thắc có thủ."
Tô Vũ Điệp giơ tay lên, hướng phía Hách Vân Trường vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn công tới.
Hách Vân Trường để khẩu khí, bước ra một bước, lấn đến gần Tô Vũ Điệp, huy quyền liền đánh.
Tô Vũ Điệp không lùi mà tiến tới, nhấc chân ở giữa một cước đá vào Hách Vân Trường trên bàn chân.
Hách Vân Trường bị đau, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng phía trước té ngã.
Tô Vũ Điệp thuận thế cầm một cái chế trụ cổ tay phải của hắn, về sau đốn éo, đồng thời dùng sức ép xuống.
Bành!
Hách Vân Trường té lăn trên đất, mặt chạm đất, cánh tay phải quấn về sau, bị áp chế gắt gao tại trên lưng.
Tô Vũ Điệp cưỡi lên Hách Vân Trường trên thân, đầu gối ngăn chặn cổ của hắn.
Hách Vân Trường liều mạng phản kháng, mang nhu cấp lực lượng cổ động không ngừng.
Nhưng mà,
thân thể của hắn đã bị Tô Vũ Điệp hoàn toàn kiềm chế, triệt để thua. Hai người chăm chú quấn quýt lấy nhau, Hách Vân Trường ngửi thấy Tô Vũ Điệp trên thân tản mát ra một trận mê người mùi thơm ngát, làm lòng người thần dập dờn. Một giây sau, Tô Vũ Điệp buông lòng ra Hách Vân Trường, đứng người lên, lui ra phía sau ba bước, lần nữa ngoắc ngón tay. Hách Vân Trường hoạt động một chút đau nhức cổ tay, cau mày. Vừa mới Tô Vũ Điệp thi triển, chỉ là đơn giản nhất cầm nã, cũng là phân cân thác cốt thủ cơ sở. Nàng ra chiêu lúc, Hách Vân Trường có thể thấy được rõ ràng, mỗi cái động tác chi tiết đều là nhất thanh nhị sở, nhưng sửng sốt trốn không thoát. Hắn thở sâu, lần nữa xông lên mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần, thế như mãnh hổ. Hữu quyền vung ra, đập nện Tô Vũ Điệp mặt. Sắp đến phụ cận, hắn đột nhiên thu quyền, đi phía trái bên cạnh di động, đồng nhiên nhấc lên đầu gối, đỉnh hướng về phía Tô Vũ Điệp bụng. Tô Vũ Điệp không nhúc nhích, đối với vung hướng quả đấm của nàng, nhìn như không thấy, tựa hồ đã nhìn ra kia là một cái hư chiêu. Ngay sau đó, nàng hướng phải hậu phương rút lui nửa bước, nhẹ nhõm tránh đi Hách Vân Trường đưa tới một cái lên gối. Hách Vân Trường rơi xuống đất, lập tức hướng phía sau lưng dong đưa cánh tay, sử xuất một cái đại hồi hoàn. 3. Đột nhiên, hai cánh tay bắt lấy Hách Vân Trường cổ tay cùng bả vai, trực tiếp khống chế một nguyên cả cánh tay. Tô Vũ Điệp ép xuống cánh tay, đồng thời nâng lên đầu gối, lâm vào khuỷu tay chỗ. Giang giác Hách Vân Trường cánh tay phải bẻ gãy, gần như 90 độ uốn cong, đau đến hắn không thể hô hấp, vẻ mặt nhăn nhó. Cỏ. Hắn cắn răng nhịn xuống, không có phát ra tiếng kêu thảm. Tô Vũ Điệp lui ra phía sau mấy bước, xông Ngân Tiệm Tàng gật đầu. Ngân Tiệm Tàng chạy tới Hách Vân Trường trước mặt, nhìn một chút đầu kia tay cụt, chắt lưỡi nói, có phải hay không rất đau? Hách Vân Trường cười thảm nói, xương cốt đứt mất, ngươi nói có đau hay không? Ngân Tiệm Tàng một mặt vui đùa cười nói, ngươi đây chỉ là chỗ khớp nối bung lỏng ra mà thôi, xương cốt trên thực tế không có đứt gãy. Hắc hắc, hiện tại ngươi bị chỉ là món ăn khai bị thôi, ngươi còn không có chân chính thưởng thức được phân đứt gân xương là tư vị gì đâu. Hách Vân Trường khoe miệng giật một cái, hắn rất muốn hỏi hỏi Tô Vũ Điệp, đem hắn bị thương thành dạng này, phía dưới còn huấn luyện cái dám? Thương cân động cốt 100 ngày a. Quay đầu, liền thấy Tô Vũ Điệp đi tới trước bếp lò, xuất ra một cái bình nhỏ, hướng nước sôi bên trong khuynh đảo mở dọn. Tới. Ngân Tiệm Tăng nhỏ chạy tới, nhỏ chân ngắn nhanh đến mức giống như là bánh xe đồng dạng. Hách Vân Trường nhắm mắt theo đuôi, đi tới nồi lớn trước. Lúc này, nước sôi đã biến thành màu đen, có chút sền sệt. Tô Vũ Điệp đột nhiên bắt lấy Hách Vân Trường bả vai, đem hắn ấn vào nước sôi bên trong. Hách Vân Trường giật nảy mình, đây chính là nước sôi. Nhưng mà, khi hắn tiếp xúc đến nước sôi lúc, phát hiện không có chút nào bỏ người. Nước ấm. Tay cụt cảm giác đau đớn cấp tốc tối lui. Không cần trong chốc lát, đau đớn liền hoàn toàn biến mất. Hách Vân Trường nâng lên cánh tay phải, phát hiện bẻ gãy địa phương đã một lần nữa liên kết cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là? Hách Vân Trường khiếp sợ không thôi, thần kỳ như thế chữa thương hiệu quả, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây là gãy xương linh lịch, điều huyết mạch, tụ gân cốt, dược hiệu thần hồ kỳ thần. Ngân Tiệm Tăng kịp thời phổ cập khoa học một điểm kiến thức hữu dụng. Hách Vân Trường chật chật sợ hãi thán phục, như thế quý giá dược vật người bình thường không có tư cách hưởng dụng. Đây là Tô Vũ Điệp chuyên môn mở cho hắn tiểu táo, bỏ được bỏ tiền vốn bồi dưỡng hắn. Hách Vân Trường sinh lòng cảm kích, nghiêm mặt nói, "Thần mưa, xin chỉ giáo." Hai người giao thủ lần nữa. Ngân Tiệm Tăng ở một bên quan sát đến, lời bình nói, "Lão lục, ngươi làm một điểm kỹ xảo đều không có, tất cả đều là đại lực xuất kỳ tích." Hách Vân Trường xác thực thiếu khuyết hệ thống tính ma luyện. Dù sao, kỹ xảo loại vật này cần tốn hao thời gian luyện tập, nhập môn, tinh thông, sau đó quen tay hay việc, đang đường nhập thất. Hách Vân Trường hiện tại còn kém xa lắm, hắn vương thức tấn công đại khai đại hợp, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Không bao lâu, hắn lại bị Tô Vũ Điệp bắt lấy, bẻ gãy chân trái. Sau đó, hắn bị Tô Vũ Điệp ném vào trong nồi ngâm trị liệu. Khôi phục về sau, Hách Vân Trường rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu bắt chước Tô Vũ Điệp chiêu thức, lấy đạo của người trả lại cho người. Không nghĩ tới, hắn học được nhanh chóng, mấy hiệp liền nắm giữ quyết hiếu. Tô Vũ Điệp gặp đây, đôi mắt không khỏi sáng lên, hiện hiện một vòng vẻ nghiêm túc. Phân cân thác cốt, lại gọi gỡ xương thuật. Ngân Tiệm Tăng cẩn thận giải thích, nhân thể có xương cốt hơn 300 khối, ngươi cần nắm giữ, đuốt, che ấn, hái, khuỷu tay, dựa vào bắt pháp, phá hư địch nhân khớp nối, gân cơ, yếu hại trở. Nhớ lấy, động tác nhất định phải gọn gàng, tiết tấu phải nhanh. Nương theo lấy lời của cô nãi nãi, Tô Vũ Điệp đột nhiên bạo khởi, bắt lấy Hách Vân Trường, hai tay tề xuất, ở trên người hắn thi triển các loại chiêu thức, nước chảy mây trôi, hoa mắt. Cố cỏ. Hách Vân Trường quá thảm rồi, toàn thân gân cốt bị đánh gãy, cả người như là phá bao tải đồng dạng báo hỏng rơi mất, đau đến hắn kém chút mất đi. Chương 22 huyết án, đây chính là phân cân thác cốt thủ sao? Hách Vân Trường lĩnh giáo đến lợi hại. Nếu hắn cùng Man Nhu cấp địch nhân chiến đấu, hắn không có nắm giữ bất kỳ vũ khí nào, địch nhân lại có võ kỹ bản thân, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Trên thực tế, Tô Vũ Điệp từ đầu đến cuối đem lực lượng áp chế ở Man Nhu cấp, cùng Hách Vân Trường cân bằng, nhưng nàng lại luôn có thể vài phút nắm Hách Vân Trường. Bạn bạn không nghĩ tới, võ kỹ đối với sức chiến đấu tăng phúc khổng lồ như thế. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chức nghiệp tay quyền anh đánh người bình thường, cũng cùng chơi giống như. Xôn xao Hách Vân Trường lại một lần nữa bị ném tiến nổi lớn bên trong ngầm. Trị liệu trong khoảng thời gian này, hắn cố gắng tiêu hóa Tô Vũ Điệp chuyển thụ đồ đạc của nàng, dần dần có không ít lĩnh ngộ. Phân cân thác cốt thủ chia nhỏ vì bắt pháp, cái này bắt pháp có thể đơn độc sử dụng. Nhưng cùng lúc, bắt pháp ở giữa còn có thể tiến hành tự do tổ hợp về sau lại có thể hình thành các loại lợi hại sát chiêu. Tỷ như ba bàn vây nốt, chín tiết chói hổ, dính áo triệt đi, cầm lòng không hạt. Ba bàn vây nốt chuyên môn dùng để công kích địch nhân thượng trung hạ ba đường. Phế nhân đầu, bóp vỡ toang, một kích mất mạng. Phế nhân tứ chi, gãy tay gãy chân là nhẹ, ngươi thậm chí có thể đem địch người tay chân vận thành hình méo mó. Phế nhân hạ bộ, đoạn tử tuyệt tôn, thống khổ lớn nhất, hiệu quả so cắt xén còn kinh khủng hơn. Chín tiết chói hổ, tên như ý nghĩa, chuyên môn dùng để đối phó mãnh thú, như là mãnh hổ, sói hoang trở. Dính áo chiến ti thì thuộc về cao cấp hơn sát chiêu, phi thường tinh diệu. Sau khi luyện thành, chỉ cần ngươi chạm đến địch nhân quần áo, địch nhân liền rất khó thoát khỏi ngươi, lẫn nhau ở giữa thật giống như có ẩn hình sợi tơ kết nối, các không đứt lý còn loạn. Địch nhân cùng ngươi dây dưa đến càng lâu, càng khó vứt bỏ ngươi, giống như giỏi trong xương, sớm muộn sẽ bị ngươi tươi sống hành hạ chết. Về phần cuối cùng cái kia sát chiêu cầm long khống hạc liền càng thêm biến thái, lại có thể cách không đả thương người gần cốt, rõ ràng là phân cân thác cốt thủ trung cực áo nghĩa. Đương nhiên, muốn thi triển cầm long khống hạc, cơ sở lực lượng nhất định phải đạt tới bạo hùng cấp. Hách Vân Trường trong lòng cấp tốc có so đo, hắn dự định làm từng bước tu luyện, trước luyện thành bắt pháp, luyện thêm thành 3 chiêu đầu chờ thực lực đột phá đến bạo hùng cấp về sau, luyện tập lại cầm long khống hạc. Từng bước một tới đi. Hách Vân Trường chờ lấy thân thể chữa trị tốt về sau, leo ra nổi lớn, tiếp lấy lại đánh. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến rạng sáng. Đêm nay vậy liền huấn luyện đến nơi đây đi, đêm mai tiếp tục. Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng cùng đi. Hách Vân Trường đặt mông co quắp ngồi dưới đất, thở mạnh khí thô, mệt mỏi không muốn động. Ít khi, hắn nhìn một chút trên quần áo, tất cả đều là bùn bẩn, hơn nữa còn là ướt sũng, mặc lên người khó chịu chết rồi. Hách Vân Trường đứng lên, cởi y phục xuống, vọt lên cái tắm nước lạnh, lại đem quần áo tẩy, treo ở phơi áo dây thường bên trên. Tiếp lấy hắn đi quét sạch bếp lò, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chẳng biết lúc nào, bếp lò phía trên thêm ra một cái giấy dầu bao. Hách Vân Trường mở ra giấy dầu bao, xem xét. Đập vào mi mắt vật phẩm là một khối máu thái tuế. Tô Vũ Điệp để lại cho ta. Hách Vân Trường trong lòng lập tức đùi ngùi mãi thôi. Máu thái tuế thế nhưng là vật đại bổ, có tiền mà không mua được. Có máu thái tuế cường lực bổ dưỡng, tu hành tiến độ không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Máu thái tuế, gãy xương linh dịch, bên nào không phải đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Không thể không thừa nhận, Tô Vũ Điệp đối đãi hắn cái này đồng bạn, xác thực không lời nói, thật cam lòng bỏ tiền vốn. Sau nửa đêm trôi qua rất nhanh, trên trời u ám, bay xuống lên mưa kẹp tuyết. Trong huyện thành Bách Tính tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên ngoài đều là gió thảm mưa sầu, đông tuyết tứ tán, thời tiết càng thêm rét lạnh. Đông đông đông. Sáng sớm, liền có người cuồng nện đại môn. Hách Vân Trường mở cửa xem xét, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, là Trương Thiên Bằng dẫn người tới. Hách Vân Trường, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Trần Gia hung sát án có quan hệ, hiện tại cùng chúng ta hồi nhà cửa. Trương Thiên Bằng mũi vểnh lên trời, một mặt nhe răng cười. Hách Vân Trường mặt không đổi sắc, a ra một đầu bạch khí, bình tĩnh nói, họ Trương, ít hướng trên người của ta dội nước bẩn, ngươi có huyện lệnh đại nhân phê bắt văn thư sao? Trương Thiên Bằng đương nhiên không có, lạnh lùng nói, huyện lệnh đại nhân đã sớm đã nói trước, Trần Gia hung sát án tính chất ác liệt, từ ta toàn quyền phụ trách, ta tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Lại nói, ngươi thật rất vô tội sao? Mấy ngày trước đây, ngươi cùng Trần Bưu phát sinh qua tứ chi xung đột, giữa các ngươi có thủ, chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đủ để đem ngươi liệt vào người hiểm nghi. Hách Vân Trường suy âm thanh, trực tiếp mắng lên nói, nhập mẹ ngươi, ngươi cái này là công báo tư thủ. Không có phê bắt văn thư, ngươi đụng đến ta một quặng tóc gãy thử một chút. Làm cản. Trương Thiên Bằng giận tím mặt, Hách Vân Trường, ngươi bây giờ chỉ là một cái dân đen, chỉ bằng ngươi vừa mới công nhiên chống đối nha dịch, ta liền có thể câu ngươi. Hách Vân Trường khinh thường nói, cầm lông gà làm lễ tiễn, hù dọa một chút dân chúng vẫn được, ở ta nơi này cũng không tốt dùng. Trương Thiên Bằng triệt để nổi giận, đưa tay vung lên, quát tầm lên, bắt lại cho ta. Thứ ba đại đội bọn nha dịch lập tức mạnh mẽ xông tới vào cửa, kích động. Hách Vân Trường không hề sợ hãi, hoạt động một chút cổ tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Đầu lĩnh, xảy ra chuyện. Đột nhiên, đầu ngõ có người hô to một tiếng. Đám người đồng thời dừng lại động tác, Trương Thiên Bằng quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái trung niên nha dịch vội vã chạy tới. Lão ông, thế nào? Trương Thiên Bằng nhướng mày. Trung niên nha dịch thở hổn hển, run giọng nói, Trần gia lại xảy ra chuyện, chết thật nhiều người. Trương Thiên Bằng ngẩn người, Hách Vân Trường cũng không nhịn được trừng mắt nhìn. Một đám nha dịch hai mặt nhìn nhau. Trần Đại Hổ phụ tử bị giết về sau, Hổ Đầu Bang cũng không có lâm vào hỗn loạn. Bởi vì Trần Đại Hổ có cái đệ đệ Trần Nhị Hổ, khôn khéo tài giỏi, thực lực xuất chúng, một mực gánh nhâm phó ban chủ. Đại ca bị giết về sau, Hổ Đầu Bang liền từ Trần Nhị Hổ trực tiếp tiếp quản, việc nhân đức không được ai. Các bang chúng đối Trần Nhị Hổ cũng rất chịu phục, không có người nhảy ra đoạt quyền xoán bị. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Trần Nhị Hổ cùng Hổ Đầu Bang cốt cán nhóm một mực đợi tại đại ca hắn trong nhà xử lý tang sự. Có nhiều người như vậy tại, có thể xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, ai chết rồi? Trung niên nha dịch sợ hãi nói, chết hết. Trần Đại Hổ lão nương, còn có 4 cái thê thiếp, 2 cái tiểu nhi tử, 1 cái tiểu nữ nhi, cùng Trần Nhị Hổ bọn người, toàn để cho người ta giết đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường vang lên hít vào hàn phong thanh âm. Sau một khắc, Trương Thiên Bằng không còn để ý không hỏi Hách Vân Trường, cô cẳng liền chạy như bay. Cái khác nha dịch nhắm mắt theo đuôi. Hách Vân Trường đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc. Thanh Đồng quận huyện thành trị an, không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng một mực coi như ổn định. Không nghĩ tới, đến cùng là ai, một chút làm xảy ra lớn như vậy một cái huyết án. Hách Vân Trường trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, không để cho ngoại giới hỗn loạn xáo trộn mình tiết tấu, y nguyên làm từng bước bắt đầu tu luyện. Rất nhanh tới buổi trưa, Hách Chí Cương tới. Tam thúc. Hách Vân Trường sớm đã đoán được hắn sẽ đến. Hách Chí Cương biểu lộ có chút nghiêm trọng, chắt lưỡi nói, nghe nói đúng không, Trần gia để cho người ta cho đổ, lúc này thật sự là đoạn tử tuyệt tôn. Hách Vân Trường thần sắc nghiêm một chút, hỏi, có điều tra ra cái gì sao? Hách Chí Cương cẩn thận nói, ta đi Trần gia nhìn, hiện trường phi thường hỗn loạn, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là thi thể khối vụn, thậm chí không có một bộ hoàn hảo thi thể, nhất thời bán hội tìm không thấy có giá trị phá án manh mối. Chương 23 cửa hải cuối năm không có một bộ hoàn hảo thi thể. Hách Vân Trường nghe được mày nhăn lại, trong lòng lên một tia hoài nghi. Hung thủ sẽ là ma sao? Dù sao, ma thích ăn người. Lời tuy như thế, cân nhắc đến hổ đầu bang gây thù hắn rất nhiều, cũng có thể là cựu gia gây nên. Bởi vì hắn xử lý thực lực mạnh nhất Trần Đại Hổ, cựu gia cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, tiêu ra máu tẩy Trần gia. Không lâu lắm, Tam Thúc liền rời đi. Hách Vân Trường giữ vững tinh thần, luyện tiếp võ, một mực tiếp tục đến trời tối. Meo Ngân Tiệm Tằng từ trên mái hiên nhảy xuống tới. Cô nãi nãi, ngươi đã đến. Hách Vân Trường lên tiếng chào hỏi. Ngân Tiệm Tằng phối hợp phàn nàn nói, ai ra, lại tuyết rơi, ta ghét nhất tuyết rơi ngày. Nàng đi đến trước bếp lò, một bên sưởi ấm, một bên dùng đầu lưỡi chải vớt lông tóc. Ít khi, Tô Vũ Điệp cũng hiện thân, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng hắn ngoắc ngón tay. Hách Vân Trường xách thở ra một hơi, phóng tới Tô Vũ Điệp, nô ra tay phải chụp vào cánh tay trái của nàng. Tô Vũ Điệp một cái phất tay, nhẹ nhõm đẩy ra, lập tức một bước tiến lên trước, đầu nhập Hách Vân Trường ôm ấp, khuỷu tay vọt tới lồng ngực của hắn. Hách Vân Trường tay mắt lanh lẹ, nhấc tay chặn khuỷu tay. Dù là như thế, hắn vẫn là bị cái này thúc tuổi chó một cái đâm đến rút lui ba bước, trong lồng ngực không khí bị đè ép ra. Hách Vân Trường hô hấp cứng lại, mắt thấy Tô Vũ Điệp nhanh chóng lao tới, hắn thuận thế ngã xuống đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, nắm lên một thanh tuyết ném ra ngoài. Tô Vũ Điệp lập tức bị đánh loạn tiết tấu, không thể không đưa tay cản tuyết. Một giây sau, Hách Vân Trường đột nhiên đánh tới, như là nổi điên bình thường ôm lấy nàng kia doanh doanh một nắm vòng eo, dùng sức đẩy về sau nàng. Tô Vũ Điệp hai chân chạm đất, vạch ra hai đạo tuyết ấn. Lúc này, Hách Vân Trường đột nhiên vây quanh phía sau của nàng, hai tay ở trên người nàng du tẩu, giở trò. Đuốt, chen ấn, hái, khuỷu tay, nóa. Hách Vân Trường theo tự thi triển một lần. Tô Vũ Điệp đôi mắt sáng lên, không có bất kỳ cái gì bối rối, thông dong hóa giải. Hai người giống như là đang đánh thái cực, hai tay dính tại lẫn nhau trên thân, lẫn nhau pha chiêu. Giang giác. Hách Vân Trường toàn thân chấn động, cánh tay phải bị tháo xuống tới, chật khớp. Ừm, kém một chút. Hách Vân Trường không hề từ bỏ, nhịn đau đau nhức, tay trái bắt lấy Tô Vũ Điệp sau lưng, cái chán đột nhiên dập đầu quá khứ. Tô Vũ Điệp giơ hai tay lên, chống đỡ Hách Vân Trường hai vai, đồng thời nô lên ngạo nhân bộ ngực. Hách Vân Trường cái này một đập, chỉ là đem mặt vùi vào Tô Vũ Điệp bộ ngực, không có tạo thành bất luận cái gì sát thương. Hạ cái sát na, trời đất quay cuồng, Hách Vân Trường bị nhấn ngã trên mặt đất, an đầy miệng tuyết. Tô Vũ Điệp không lưu tình chút nào, hai tay nhanh chóng thao tác, như là phá giải đồ chơi, đem Hách Vân Trường toàn thân gân cốt đánh gãy. Trên lệch như thế lớn sao? Hách Vân Trường nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, cả người ở vào báo hỏng trạng thái. Rất nhanh, hắn bị ném tiến vào nồi lớn bên trong ngâm. Nhân cơ hội này, hắn mở miệng hỏi câu, Trấn gia huyết án, Trấn thủ phủ có chú ý sao? Tô Vũ Điệp đánh một thủ thế, Ngân Tiệm Tàng Phiên dịch nói, giang hồ ân oán, chúng ta Trấn thủ phủ từ trước đến nay không can thiệp. Hách Vân Trường minh bạch, xem ra Trấn thủ phủ đối với cái này lên huyết án sơ bộ phán đoán là không có phát hiện có ma tham dự dấu hiệu. Vậy là tốt rồi. Nếu như trong huyện thành có ma thức tỉnh, kia tất cả mọi người là không an toàn. Không lâu, Hách Vân Trường cùng Tô Vũ Điệp lần nữa quấn quýt lấy nhau, trong huyện giấu chân lộn xộn, bầu trời mưa tuyết bay lên. Chưa phát giác ở giữa, 10 ngày trôi qua, năm mới đến. Trần gia huyết án từ chấn động một thời, dư luận xôn xao, dần dần trở nên vắng vẻ không nghe thấy. Hồ đầu bang triệt để không có động tĩnh, bang chúng tan tác như chim ong, không có người lưu luyến cái này hắc đạo bang phái. Nhưng rất nhanh, lại có một cái tụ hiền đường lực lượng mới xuất hiện, thay thế hổ đầu bang vị trí. Những cái kia cho mượn hổ đầu bang vay nặng lãi người còn không có cao hứng mấy ngày, liền hoảng sợ phát hiện, tụ hiền đường tiếp quản hổ đầu bang tất cả sinh ý, bao quát bọn hắn lợn ẩn. Thế là, bọn hắn còn muốn tiếp lấy trả nợ, tiếp lấy giao nạp phí bảo hộ, ra quẩy phí vân vân. Hết thảy tựa hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Vân Trường nổi nổi. Đêm trừ tịch ngày này chạm vào tối, ngoài cửa lớn truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hách Vân Trường mở cửa, quả nhiên là Tiểu Đoá. Cầm trong tay của nàng một kiện áo len, vui vẻ đưa tới, cười nói, Vân Trường nổi nổi, chúc ngươi chúc mừng năm mới, đây là đưa cho ngươi, ta tự tay làm nhà. Hách Vân Trường nhìn kỹ, Tiểu Đoá hai cái tay nhỏ đã đông lạnh sưng lên, vì dệt cái này áo len, nàng chịu không ít khổ đầu. Hách Vân Trường tiếp nhận áo len, nói lên từ đáy lòng, cảm ơn ngươi, Tiểu Đoá, dệt thật tốt. Tiểu Đoá khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà hỏi, ngươi thích không? Hách Vân Trường liền nói, đương nhiên thích. Tiểu Đoá vui vẻ không thôi, quay đầu liền chạy, nhét lên sau lưng thịt đô đô. Thấy thế, Hách Vân Trường cười cười, cảm giác Tiểu Đoá có thể là mới biết yêu. A, Tiểu Đoá sẽ không là thích ta chứ? Hách Vân Trường ngẩng đầu, mặt trời rơi xuống núi, từng đóa pháo hoa lên không, tách ra một chút năm vị. Đêm nay, Tô Vũ Điệp cùng Ngân Tiệm Tằng không có tới, các nàng cũng muốn ăn Tết. Hách Vân Trường đi Tam Thúc nhà, cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên, thả pháo hoa. Ước chừng giờ hợi, hắn về đến nhà, vừa nằm xuống đi ngủ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang vọng náo hải, tựa như hồng trung đại lữ, thiên lôi cuộn cuộn, chấn tâm lay hồn. Hách Vân Trường đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Cơ hồ tại đồng thời, tiếng thứ hai tiếng vang theo nhau mà tới, chấn người chóng mặt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tiếng thứ ba hồng trung đại lữ thanh âm bất ngờ tới, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Ba vang vận may. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, những ngày này hắn một mực đều ở nhà khổ tu, đã thật lâu không có thu được một cái hảo vận. Không nghĩ tới, an tiết thời điểm, lão thiên gia đưa tới một cái ba vang vận may. Thư thảo văn tự lập tức hiện lên ở Hách Vân Trường đáy mắt. Pháo trúc tiếng vang, uống sáu hô yêu, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ba vang vận may, hôm nay cực vận hành thông, không ngại đi chơi. Hách Vân Trường lập tức nghĩ đến sòng bạc loại hình địa phương, cá nhân hắn là không thích đánh bạc,
chưa từng đi qua. Bất quá hắn biết thành nội có mấy nhà song bạc, riêng phần mình ở đâu con phố bên trên. Vấn đề là, ba vang vận may sẽ ở cái nào một nhà song bạc bên trong xuất hiện đâu. Hách Vân Trường mặc xong quần áo, đi ra ra môn, rất nhanh rời đi hổ lâu ngõ hẻm. Lúc này, sát trời đã tối, trên đường vắng ngắt, mọi người đều ở nhà ăn Tết, không có người ra. Hách Vân Trường tại trên đường dài đi lại, đi hướng một nhà song bạc. Đột nhiên, góc rẽ chạy đến hai người, một lớn một nhỏ, hẳn là một đôi cha con. "Cha, người dẫn ta đi chỗ nào?" Tiểu nữ Hải xanh xao vàng gọn, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Cha nàng cũng là gầy keo, quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, răng thiếu mấy quả, hình dung phi thường lối thôi. Cha nàng vội vã đi tới, mở miệng nói, "Đêm nay cha vận may không tệ, mang ngươi cùng đi chơi hai thanh." Tiểu nữ Hải lập tức sợ hãi, tranh thủ thời gian ôm lấy bên đường cây nhỏ, kêu khóc nói, "Cha, ngươi đừng đi cược, ngươi không muốn bán ta." Cha nàng trợn mắt nói, "Đánh rắm, lão tử đêm nay nhất định có thể gỡ vốn." Chương 24 Miếu Hoang nói, nam nhân cưỡng ép túm đi tiểu nữ Hải. Hách Vân Trường gặp đây, tâm thần khẽ động, lập tức đi theo, lặng lẽ theo đuôi. Cha con hai người càng chạy càng xa, cho dù là đi ngang qua một nhà sòng bạc cũng không có dừng lại. Kết quả bọn hắn thế mà một đường ra khỏi thành, đầu tiên là đi về phía đông một đoạn đường, tiếp lấy lại ngoặt vào một đầu quỷ ảnh lượn quanh trong rừng đường mòn. Gần sang năm mới, hướng đi đâu đâu đây là? Hách Vân Trường theo ở phía sau, trong lòng kinh nghi không chừng. Khúc kính tu, đường mòn bên trên bảy khắp lá rụng, dẫm lên trên vàng xào xạc. Đột nhiên, cha con hai người thả chậm bước chân. Hách Vân Trường ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên qua cuối đường mòn, vậy mà xuất hiện một tòa hoa mộc xun xuê gò đất nhỏ, cùng lẫm đông hoàn cảnh không hợp nhau. Vừa đúng lúc này, thử chợt anh, một điếu thuốc hoa lên không, nổ tung, huyễn rực rỡ quang mang bên trong, gò đất nhỏ trên đỉnh quang cảnh nhìn một cái không sót gì. Lập tức ở giữa, một tòa tứ phía hở miếu hoang đập vào mí mắt. Nam nhân nhìn thấy miếu hoang về sau, cười ha ha một tiếng, lôi cuốn lấy tiểu nữ nhi nhanh chóng bò lên trên sườn núi, tiến vào trong miếu đổ nát. Hách Vân Trường vừa định cùng đi qua nhìn một chút, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Ít khi, một cái bạch diện thư sinh từ một cái khác đầu đường nhỏ lại tới đây, xe nhẹ đường quen tiến vào miếu hoang, tựa hồ không phải lần đầu tiên tới. Cái này vẫn chưa xong, không đến 10 giây đồng hồ, lại có một cái xinh đẹp phụ nhân đi tới, dãy rùa đầy đặn mê người dáng người, không nhanh không chậm tiến vào miếu hoang. Hách Vân Trường hóc lưng lại như mèo leo đến sườn núi đỉnh, phóng nhãn nhìn lại, đơn sơ trong miếu đổ nát có một đống lửa, cao cao hỏa diễm bên cạnh tụ tập 5 người trưởng thành. Ngoại trừ mang theo tiểu nữ nhi nam nhân, bạch diện thư sinh, xinh đẹp phụ nhân, mặt khác hai cái theo thứ tự là một cái thương nhân ăn mặc nam tử trung niên, cùng a là hắn. Hách Vân Trường con ngươi hơi co lại, cuối cùng vị kia là một cái bẩn không kéo mấy lao nhân già, nghiêng nằm trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt nằm ngáy ho ho, không phải lao khất cái là ai. Không nghĩ tới, chuyển nội công cho hắn nhân vật thần bí lao khất cái, vậy mà cũng ở nơi đây. Ba vang vận may, không có chạy. Hách Vân Trường trong lòng đại hỉ không thôi. Lúc này, lại có tiếng bước chân chuyển đến. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán và mỡ, nên ngang đi tới, đầu báo vào mắt, diện mục hung ác, trong tay dẫn theo một ngụm quỷ đầu đại đao, hàn quang lấp lóe, phong mang bước người. Nghe nói tối nay nơi này có một cái đánh cược, ta không có tìm nhầm địa phương a. Đại hán vạm vỡ nâng lên đại đao, giọng thô phóng, rất có lực uy hiếp. Trung niên thương nhân cười lấy mắt nói, chính là chỗ này, mời đến. Đại hán vạm vỡ quét mắt đám người, hỏi, cái này đánh cược là ai tổ chức, nhà cái là vị nào? Trung niên thương nhân cười ha hả nói, nhà cái còn chưa tới đâu, ngươi lại chờ một lát một lát. Đại hán vạm vỡ không hỏi thêm nữa, đi đến đống lửa bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, quỷ đầu đại đao nằm ngang ở trên đùi. Hắn nhìn một chút đám người, ánh mắt rất nhanh bị xinh đẹp phụ nhân hấp dẫn, trực câu câu nhìn chằm chằm người ta, không kiêng nể gì cả đánh giá bắp đùi của nàng. Gặp một màn này, Hách Vân Trường không chần chờ nữa, chậm rãi đi ra, cất cao giọng nói, ta có thể tham gia náo nhiệt sao? Trung niên thương nhân đưa tay làm cái tư thế mời, mời mời mời, tất cả mọi người là tới chơi. Hách Vân Trường đi lên trước, cố ý ngồi xuống lao khất cái bên cạnh. Lao khất cái còn đang ngủ, trong ngực ôm một cái hồ lô rượu, miệng bình ngã, không có một giọt rượu. Không bao lâu, hô hô hô, một trận gió lạnh bỗng nhiên phá tiến miếu hoang, thổi đến đống lửa đung đưa không ngừng. Lao khất cái bỗng nhiên mở mắt ra, cơ hồ tại đồng thời, bên ngoài đi tới một cái người lùn, dáng người thấp bé, diện mục xấu xí, đầu rất lớn. Hắn mặc rộng lượng cầm bào, trên đầu mang một cái vò rượu, có một cái giỏ trúc, chậm rãi đi vào đống lửa trước. Hắn buông xuống vò rượu, hướng mọi người đột nhiên thi lễ, nho nhã lễ độ nói, tại hạ là lần này đánh cược nhà cái, các ngươi có thể xưng hô ta là đại tiên sinh. Bạch diện thư sinh vội vàng đáp lễ lại, gặp qua đại tiên sinh. Xinh đẹp phụ nhân nhíu mày sao, kinh ngạc nói, ngươi chính là đại tiên sinh? Ân, thiếp thân còn tưởng rằng đại tiên sinh rất lớn đâu. Đại tiên sinh nghiêm túc nói, ta sở dĩ gọi đại tiên sinh là bởi vì đầu của ta rất lớn. Xinh đẹp phụ nhân che miệng cười một tiếng, không khỏi trêu chọc nói, cái nào nhức đầu? Đại tiên sinh nghiêm mặt nói, ta bên trên cái này đầu có đại trí tuệ, ta phía dưới cái này đầu có lớn độ cứng, mặc kệ cái nào đầu, làm việc bên trong đều là tiếng lành đồn xa. Xinh đẹp phụ nhân mở to hai mắt nhìn, chắt lưỡi nói, đại tiên sinh khẩu khí cũng rất lớn ở. Tốt tốt. Mang theo tiểu nữ hài nam nhân không kiên nhẫn được nữa, xoa xoa hai tay nói, thời điểm không còn sớm, đại tiên sinh, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lao khất cái ngồi xuống, lay động một chút hồ lô rượu, thở dài nói, đúng đúng, nhanh lên bắt đầu đi. Đại tiên sinh gật đầu, chân thành nói, vẫn là dựa theo quy củ cũ, mọi người trước phơi bày một ít mình tiền vốn, ta sẽ nói cho các ngươi biết chơi như thế nào. Lao khất cái từ trong ngực xuất ra một bản vỏ đen sách, ném trên mặt đất, giới thiệu nói, quyển bí tịch này là tuổi tâm trưởng nguyên bản, giá trị bao nhiêu tiền cũng không cần ta nhiều lời đi. mang theo tiểu nữ hài nam nhân lập tức nói, đây là nữ nhi của ta, nàng chính là ta tiền vốn. Tiểu nữ hài thấp phẩm lo âu, mặt không còn chút máu. Tốt. Bạch Diện thư sinh nhìn một chút tiểu nữ nhi, trong mắt lộ ra tà quang, tiếp lấy hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, để dưới đất, đây là một bình duyên thọ đan, ăn một viên duyên thọ một năm, tổng cộng 10 khỏa. Xinh đẹp phụ nhân nhếch miệng lên, khẽ cười nói, thiếp thân tiền vốn là chính ta, người nào thắng ta, ta liền bồi ai ngủ một đêm. Đại hán vạm vỡ liếm môi một cái, ngang tàng nói, đại gia tiền vốn chính là thanh này gia truyền bảo đao, chém sắt như chém bùn, hồi trước ta dùng cây đao này đổ hổ đầu băng. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi vì thế mà choáng váng. Trung niên thương nhân nuốt nuốt sợi dâu, từ trong tay áo móc ra một trường khế đất, cười nói, ta tiền vốn là một tòa ba tiến ba gia hào trạch, chiếm diện tích 7 mẫu có thừa. Đến tiên hách vân trường, hắn móc ra nửa đám thịt, bình tĩnh nói, ta tiền vốn là máu thái thuế. Đại tiên sinh đáp, ta tiền vốn chính là cái này vỏ rượu, tên là sống mơ mơ màng màng uống rượu này, nộ tính trí ít tăng lên gấp 10, mặc kệ ngươi có khó khăn gì, uống say, ngủ mở giấc, một giấc mộng dài, đều có thể giải quyết dễ dàng. Lao khất cái nhịn không được chảy ra nước bọt, hỏi, đánh cược như thế nào? Đại tiên sinh nghiêm túc nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên. Ta đánh cược từ trước đến nay giảng cứu công bằng, chỉ cược bất khí, tận khả năng phòng ngừa bất luận kẻ nào gian lận khả năng. Hắn buông xuống con giỏ trúc, từ đó lấy ra một cái trái dưa hấu, cùng từng cái đẩy có giãn ra gân. Vòng thứ nhất đánh cược, chúng ta chơi một cái trò chơi, gọi ra gân siết bạo dưa hấu. Chúng ta đem từng cái ra gân bọc tại dưa hấu ở giữa, theo áp lực tăng lớn, dưa hấu nhất định sẽ bạo chết. Chúng ta 7 người thay phiên bộ ra gân, ai đem dưa hấu làm bạo chết, người đó là bên thua, bị đào thải rơi, mất đi tất cả tiền vốn. Nghe vậy, Bạch Diện thư sinh hỏi, ai tới trước, ai về sau? Thứ tự trước sau khả năng ảnh hưởng kết quả, đúng không? Đại tiên sinh liền nói, không tệ, thứ tự trước sau hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, bất quá ngươi không thể nào đoán trước đến mình là tới trước càng tốt hơn vẫn là về sau càng tốt hơn không phải sao? Chương 25 bên thắng Bạch Diện thư sinh hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên sách nói, ta có thể kiểm tra một chút dưa hấu cùng ra gần sao? Đại tiên sinh gật đầu nói, đương nhiên có thể. Bạch Diện thư sinh rỗi ra hai tay nâng lên dưa hấu, đi lòng vòng, lại đánh hai lần, nghe cái bang. Sau đó, hắn cầm lấy một cái ra gần, vừa đi vừa về kéo mấy lần, thử một chút có giãn. Hắn tổng kết nói, dưa hấu khẳng định không có quen, ra gân có giãn rất đủ. Đại tiên sinh nhìn quanh nói, để cho cân bằng, mỗi người các ngươi đều có thể kiểm tra đạo cụ, nhưng hy vọng các ngươi không muốn nếm thử gian lận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đại hán vạm vỡ lập tức cầm lấy dưa hấu thưởng thức xuống, lặng lẽ cười nói, đây là mỏng da dưa hấu, rất giòn. Trung niên thương nhân không có kiểm tra dưa hấu, ngược lại cầm lấy mấy cây ra gân vừa đi vừa về lôi kéo, như có điều suy nghĩ. Xinh đẹp phụ nhân chăm chú kiểm tra dưa hấu cùng ra gân, ánh mắt lóe ra nhỏ vụn quan mang. Lao khất cái thở ơ, mang tiểu nữ hài nam nhân cũng là một mặt không quan trọng. Rất nhanh, dưa hấu cùng da gân chuyển tới Hách Vân Trường trong tay. Hắn không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì, chính là phổ thông dưa hấu, phổ thông da gân. Muốn gian lận cũng rất khó. Trừ phi ngươi có thể thần không biết quỷ không hay phá hư vỏ dưa hấu, hoặc là khống chế tinh chuẩn, cường hóa hoặc yếu hóa da gân có giãn. Hai loại thao tác, Hách Vân Trường đều không thể làm được. Bạch Diện thư sinh mở miệng lần nữa, ta còn là rất để ý trình tự vấn đề, ai trước ai sau. Đại tiên sinh cẩn thận nói, dựa theo lệ cũ, bình thường cách làm là từ nhà cái bắt đầu, lại dựa theo từ trái đến phải trình tự tuần hoàn. Đương nhiên, nếu như có người muốn làm người đầu tiên, ta sẽ để cho ra, tuần hoàn quy tắc không thay đổi. Bạch Diện thư sinh hơi mặc, gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo lệ cũ tới đi. Đại tiên sinh lập tức đem dưa hấu bày ngay ngắn cất kỹ, mặc lên cái thứ nhất ra gần. Kế tiếp là mang tiểu nữ hài nam nhân, Bạch Diện thư sinh, đại hán và bỡ, xinh đẹp phụ nhân, trung niên thương nhân. Một cái tuần hoàn xong, dưa hấu ý nguyên cứng chắc, thế là vòng thứ hai mở ra. Sau đó một vòng tiếp lấy một vòng, thời gian dần qua. Theo ra gân tại dưa hấu bên trên tăng nhiều, dưa hấu bị một chút xíu đè ép biến hình, ở giữa bộ phận lõm luôn xuống dưới. Bảy cái người chơi động tác, không khỏi trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đến ta. Đại hán vạm vỡ lao đi trên tay mồ hôi, cầm lấy một cây ra gân mở rộng thành một vòng tròn, ôn nhu bọc tại dưa hấu bên trên. Không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái hỏng bét hán tử, thế mà cũng có như thế ôn nhu một mặt. Kích dưa hấu tùy theo phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cỏ. Đại hán vạm vỡ bị giật nảy mình, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Sau đó hắn ngẩng đầu, cười ha ha, đáp ý nói, không nổ. Áp lực cho đến xinh đẹp phụ nhân, nàng mím môi, hai đầu lông mày hiện hiện một chút khẩn trương, nhu hòa mặc lên một cây da gân. Kết quả, dưa hấu chỉ là có chút tăng lên biến hình, lại vẫn là không có bạo chết. Trung niên thương nhân gặp tình hình này, sắc mặt một trận khó coi, hít sâu mấy hơi thở, cầm lấy một cây da gân, lấy rất chậm tốc độ mặc lên đi. Nhưng là, đùng, dưa hấu vẫn là bạo điệu. Ha ha, gian thương, ngươi thua. Đại hán vạm vỡ cười khẩy nói. Trung niên thương nhân biến mất trên mặt dưa hấu nhương, phất tay nào nói, hôm nay vận khí kém một chút thôi, bất quá thua trận một chỗ bất động sản mà thôi, mưa bụi, chút lòng thành. Nghe hắn nói như vậy, đại hán vạm vỡ tức giận hừ một tiếng, gian thương chính là gian thương, trong tay các ngươi tiền không có một cái nào tử là sạch sẽ. Trung niên thương nhân bình tĩnh nói, thương nhân chỉ là tham tài, ngươi lại là lạm sát kẻ vô tội, đồ người toàn môn. Ú a, ngươi còn muốn thay hổ đầu bang bên bực kẻ yếu hay sao? Đại hán vạm vỡ khinh thường nói, đại gia lấy người tiền tài trừ tai họa cho người thôi, đến phiên ngươi đến nói này nói kia. Đại tiên sinh khoát qua tay, nói, bên thua có thể rút lui, vòng thứ hai đánh cược lập tức bắt đầu. Trung niên thương nhân thối lui đến một bên quan chiến, mà đám người thì cấp tốc giữ vững tinh thần. Đại tiên sinh nhìn về phía tiểu nữ hải, cười nói,
hài tử bên kia có một viên cây tùng, thấy không, ngươi đi tách ra rơi một cái nhánh cây mang về. Tiểu nữ hài chần chừ một lúc, đứng dậy đi. Đại tiên sinh lập tức công khai đánh cược, vòng thứ hai chúng ta cược tiểu nữ hài mang về cái kia cành tùng phía trên lá thông, là số lẻ vẫn là số chẵn. Lá thông lại gọi lá tùng, mảnh trường nhi mật tập, trên một nhánh cây có rất nhiều lá tùng. Bạch diện thư sinh thở dài, cái này cách chơi có ý tứ, sát thực toàn bằng vật khí. Nếu như thế, ta tuyển số lẻ. Xinh đẹp phụ nhân cười nói, thiếp thân bồi một cái, số lẻ. Đại hán bạm vỡ bĩu môi nói, đại gia tuyển số chẵn. Nữ hải cha hắn hít thật dài một hơi nói, ta tuyển số chẵn. Lao khất cái gãi gãi hói đầu, ta cũng cảm thấy số chẵn tương đối may mắn. Đại tiên sinh khẽ cười nói, vậy ta liền tuyển số lẻ đi. Hiện tại vừa lúc là ba cái số lẻ ba cái số chẵn. Hách Vân Trường suy nghĩ một chút, liếc mắt hư ảo văn tự. Pháo trúc tiếng vang, uống sáu hô yêu, lời hay khó quên đáng chết quỷ. Hắn lập tức mở miệng nói, số chẵn. Không bao lâu, tiểu nữ hải mang đến một cái nhanh cây. Đại tiên sinh nhận lấy, cẩn thận đếm. Kết quả là 476 cái lá tùng, số chẵn thắng. Bạch diện thư sinh, xinh đẹp phụ nhân, đại tiên sinh, ba người bị đào thải. Đại hán bạm vỡ nhịn không được ngửa đầu cười to, nhìn xem xinh đẹp phụ nhân, hai mắt sáng lên nói, nương tử, tối nay ngươi là ta. Xinh đẹp phụ nhân sắc mặt có chút cô đơn, phối hợp đi đến một bên, hai tay quanh tại trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Đại tiên sinh lại nói, vòng thứ ba đánh cược, chúng ta đùa lửa chấm nhỏ. Hắn chỉ vào trước mặt đống lửa nói, trong ngọn lửa thỉnh thoảng sẽ lóe ra hỏa tinh, kế tiếp hỏa tinh rơi vào ai trên thân, ai liền bị đào thải. Đại hán bạm vỡ nghe vậy, xê dịch cái mông, bởi vì hắn cảm giác mình khoảng cách đống lửa có chút gần, mà lại ở vào thuận gió miệng. Nào nghĩ tới, đại hán bạm vỡ vừa mới thay xong vị trí, ba chít chít một chút, đống lửa đột nhiên tuôn ra một đám lửa chấm nhỏ, vừa lúc phun về phía đại hán bạm vỡ bên kia. Nhập mẹ ngươi! Đại hán bạm vỡ trực tiếp bó tay rồi. Hắc hắc, ngươi cũng bị đào thải. Trung niên thương nhân vỗ tay mà thán. Đại hán bạm vỡ nhìn chằm chằm quỷ đầu đại đao, đầy mắt thần sắc không muốn. Đại tiên sinh hờ hững nói, buông xuống ngươi tiền vốn, rút lui đi. Đại hán bạm vỡ bĩu môi, đột nhiên nắm lên quỷ đầu đại đao, đột ngột từ mặt đất mọc lên, về sau nhanh lùi lại, một chút thoát ra miếu hoang, chui vào trong đêm tối. Nhưng hạ cái sát na, đại tiên sinh đã từ biến mất tại chỗ. Phốc phốc. Trong bóng đêm, bay lên một viên người tốt đầu, máu tươi ba thước. Đại tiên sinh đi mà quay lại, trong tay dẫn theo một cái đầu người, một thanh quỷ đầu đại đao. Hách Vân Trường hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm chấn kinh. Từ đại hán bạm vỡ vừa rồi bộc phát ra lực lượng đến xem, hẳn là man nhu cấp sơ kỳ, kém hơn hắn, lại bị đại tiên sinh một chiêu miểu sát. Đại tiên sinh mặt không đổi sắc, tuyên bố, vòng thứ tư đánh cược, liền cược lỗ mũi của người đàn ông này bên trong có bao nhiêu rễ lông mũi, mời còn lại ba vị người chơi các báo một con số, cùng thực tế lông mũi số chênh lệch lớn nhất hai người sẽ bị đào thải. Nữ hải cha hắn trừng mắt nhìn chằm chằm máu me đầu người nhìn, mở miệng nói, 200. Lao khất cái vê dâu nói, 250. Hách Vân Trường nghĩ thầm, nhân loại mỗi cái trong lỗ mũi bình quân có hơn 100 cây lông mũi. Nữ hải cha nàng cùng lao khất cái hiển nhiên là dưới đây đến suy đoán. Nhưng là, hắn học cho ra nhắc nhở là uống 6 hô yêu. 6 vừa rồi đã xuất hiện, như vậy lần này hẳn là yêu. Yêu, tức là số lượng 1. Thế là, Hách Vân Trường chậm rãi nói, 111. Đại tiên sinh không nói hai lời, huy động bị đầu đại đao, cắt ra đại hán vạm bỡ cái mũi. Chương 26 hải lòng lông mũi tổng số, 131. Đại tiên sinh đếm xong lông mũi, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hách Vân Trường trên thân, chúc mừng ngươi, ngươi là đêm nay bên thắng. Hách Vân Trường ngầm thở phào. Phiêu phủ ở trước mắt văn tự, kỳ thật tổng cộng xuất hiện 3 số lượng chữ. Uống 6 hô yêu đối ứng số lượng là 6 cùng 1. Còn có 3 vang vận may đối ứng số lượng là 3. Lông mũi số lượng khả năng không lớn vượt qua 300. Như vậy khả năng tổ hợp chính là 111, 113, 131, 133. Vô luận Hách Vân Trường lựa chọn cái nào dựa theo quy tắc tranh tài, đều là hắn thắng. Đây chính là khí vận chi tử như bức chỗ, một đường hảo vận, không đâu địch nổi. Đại tiên sinh cười nói, bên thắng ăn sạch. Rượu của ta, tiểu nữ hài này, vị này mỹ nhân, kéo dài tuổi thọ đan, tuổi tâm trưởng bí tịch, hào trạch khế đất, còn có thanh này quỷ đầu đại đao, hiện tại toàn là của ngươi. Sau đó, hắn cười to nói, tối nay đánh cược đến đây là kết thúc, sau 3 tháng ta sẽ ở Bạch Ngân Thành lại mở một ván, các vị nếu có hứng thú, cứ tới chơi. Dứt lời, đại tiên sinh quay người mà đi, rất nhanh biến mất ở dưới bóng đêm. Bạch diện thư sinh thở dài, thả người nhảy lên, không có vào hắc ám. Hách Vân Trường hơi mặc, đầu tiên là nhìn về phía tiểu nữ hải, lại nhìn về phía trung niên thương nhân, chắp tay nói, vị đại ca kia, nếu như ngươi có thể trợ giúp tiểu nữ hải này tìm một người tốt thu dưỡng nàng, ta nguyện ý đem hào trạch khế đất trả lại cho ngươi. Trung niên thương nhân vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, tiện tay mà thôi, chuyện này ta rút. Lời tuy như thế, hắn mang đi tiểu nữ hải lúc, vẫn là thuận tay cầm đi tấm kia khế đất. Về phần nữ hải cha nàng, chỉ là nhìn chằm chằm nữ nhi, cắn răng một cái, mặt lạnh lấy quay đầu rời đi. Hách Vân Trường lại nhìn về phía cười mỉm xinh đẹp phụ nhân, xem xét liền biết nàng là một vị tỉnh trường lão thủ, hắn cũng không muốn như bệnh. Lãnh đạm nói, vị tỷ tỷ này, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể đi. Xinh đẹp phụ nhân run lên, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Hiện trường chỉ còn lại Hách Vân Trường cùng Lao Khất Cái, hắn cầm lấy hũ kia rượu, cười nói, tiền bối, uống chút không? Lao Khất Cái nước bọt chảy ròng, thèm chết rồi, cười ha ha nói, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi cũng là yêu rượu người à? Hách Vân Trường hơi chớp mắt, dở khóc dở cười nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng còn không có nhận ra ta? Lao Khất Cái sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn nhìn, chần chờ nói, nhìn xem khá quen, chúng ta gặp qua.
Hách Vân Trường không còn gì để nói, nhắc nhở, không sai biệt lắm 2 tháng trước, ngài truyền một môn nội công cho ta. Lão khất cái gãi gãi đầu, đột nhiên tỉnh ngộ nói, a a, nguyên lai là ngươi. Hách Vân Trường tranh thủ thời gian để lộ vào rượu, đưa cho lão khất cái. Nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, lão khất cái trong nháy mắt bị khơi gợi lên to lớn nghiện rượu, ôm lấy vào rượu, mạnh rót một miệng lớn, sau đó thật dài a một tiếng. Rượu ngon, không hổ là đại tiên sinh sản xuất sống mơ mơ màng màng. Lão khất cái khen không dứt miệng, biểu lộ rất là thỏa mãn, tới tới tới, một người uống rượu không có ý nghĩa, ngươi theo giúp ta cùng uống điểm. Hách Vân Trường từ không gì không thể. Hai người một lần nữa ngồi vào đống lửa trước, một người một ngụm uống thả cửa. Hách Vân Trường thừa cơ tỉnh giáo, tiền bối, ngươi truyền thụ nội công của ta quá lợi hại, để thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, không biết nội công này có danh tự sao? Lão khất cái bẹp bĩu môi nói, ta truyền nội công của ngươi có lai lịch lớn, trên giang hồ xưng nó là đế vương cưỡi rồng công tên như ý nghĩa, chính là chỉ có hoàng đế mới có tư cách tu hành thượng thừa nội công. Hách Vân Trường hô hấp dừng lại, không nghĩ tới môn nội công này bức cách cao như vậy. Chờ chút, không đúng rồi, cái gì gọi là chỉ có hoàng đế mới có tư cách tu luyện? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, người khác liền luyện không được sao? Hách Vân Trường tâm thần chớp động, hỏi, tiền bối, hẳn là môn nội công này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Lão khất cái trên tay dừng lại, buông xuống vỏ rượu, chậm rãi nói, ta cho môn nội công này lấy một cái tên, gọi hài lòng như ý công. Bởi vì tu luyện môn nội công này, tâm tình phi thường trọng yếu. Nếu như cuộc sống của ngươi, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, như vậy ngươi tu luyện môn nội công này, tiến triển cực nhanh không đáng kể. Hách Vân Trường bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói, khó trách ta cảm giác vui vẻ, vui sướng thời điểm, tu hành tốc độ liền sẽ đi theo tăng bọn. Lão khất cái bật cười nói, cái loại cảm giác này phi thường mỹ diệu, muốn ngừng mà không được, đúng không? Nhưng ta phải nói cho ngươi, một khi ngươi gặp được không thuận tâm sự tình, để ngươi cảm thấy bị khuất, nén giận, dần dần, môn nội công này tất nhiên sẽ bạo tẩu, nhẹ thì tự phế võ công, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hách Vân Trường sắc mặt lập tức biến đổi. Lão khất cái cảm thán nói, ta hỏi ngươi, trên đời có mấy người có thể làm được mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý? Hách Vân Trường nghiêm mặt nói, vạn người không được một. Lão khất cái gật đầu nói, trải qua thời gian dài, chỉ có hoàng đế có khả năng làm được loại sự tình này, cho nên môn nội công này chỉ có hoàng đế có thể luyện. Nhưng là, về sau mọi người phát hiện, dù là ngươi là hoàng đế, cũng có thân bất do kỷ thời điểm, cũng có không giải quyết được sự tình. Có thể nói, hài lòng như ý đã là môn nội công này ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất, rất dễ dàng bị người khắc chế. Tỷ như, đã từng có vị thiên tài thiếu niên tu luyện môn nội công này, năm gần 24 tuổi liền tu luyện đến long thượng cấp, quét ngang quần hùng, chấn kinh thiên hạ. Nhưng rất nhanh, có người liền nghĩ đến một cái độc kế đối phó hắn, bọn hắn bắt lấy hắn nữ nhân yêu mến, đưa nàng lăng nhục làm bẩn, còn cố ý để hắn nhìn xem, cuối cùng phá tâm cảnh của hắn, dẫn đến hắn không kiềm chế được nỗi lòng, tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hách Vân Trường im lặng nói, cái này khuyết điểm, không khỏi có chút quá lớn. Lão khất cái uống một hớp rượu, cười ha ha nói, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được lực lượng cường đại, tự nhiên sẽ lưu lại cực lớn thiếu hụt, cái này cũng phù hợp chẳng ai hoàn mỹ đạo lý. Ngưng tạm, hắn lại bổ sung câu, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta chuyển cho ngươi nội công là phiên bản đơn giản hóa bản, tận lực thấp xuống tâm tình đối với nội công ảnh hưởng, dù là ngươi không kiềm chế được nỗi lòng, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hách Vân Trường minh bạch, nỗi lòng không khỏi bốc lên. Lão khất cái lại uống một hớp rượu, lúc này vỏ rượu bên trong chỉ còn lại một nửa rượu. Lão khất cái ngừng lại, cầm lấy quỷ đầu đại đao, nghiêm mặt nói, ngươi đưa ta uống rượu, ta dạy cho ngươi một thức đao pháp, nếu như ngươi có thể luyện thành, bảo đảm ngươi cùng giai vô địch. Nhớ kỹ, một thức này đao pháp gọi tuyệt sát chém. Hội tụ lực lượng toàn thân tại một điểm, đối địch nhân không giữ lại chút nào chém ra một cái tuyệt sát. Tuyệt sát chạm vừa ra, trên đời không có có đồ vật gì là một đao kia tuyệt sát không được, nếu có, đề nghị ngươi mau trốn chạy. Nói lao khất cái nhảy vào trong rừng cây, một đao vung ra, trong bóng đêm bắn ra một đạo không cách nào coi nhẹ sáng chói hồ quang. Răng rắc răng rắc. Tráng kiện đại thụ một phân thành hai, không phải từ ở giữa đứt gãy, mà là từ trên xuống dưới bị đánh mở. Hách Vân Trường hai mắt trừng lớn, cái kia đạo đao quang thật sâu lạc ấn tại hắn võng mạc bên trên, rung động không thôi. Lao khất cái trở về, cẩn thận giảng thuật tuyệt sát chạm yếu quyết, lại dẫn Hách Vân Trường luyện mấy lần. Nói đến thần kỳ, cao thâm như vậy khó lường đạo pháp, Hách Vân Trường tại giống như say giống như tỉnh ở giữa, thế mà rất nhanh liền lĩnh ngộ thấu triệt. Chương 27 luyện thành tuyệt sát chém. Trong rừng cây, Hách Vân Trường tay cầm bị đầu đại đao, một lần tiếp lấy một lần diễn luyện. Hắn đã hiểu rõ tuyệt sát chạm toàn bộ áo nghĩa, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn nắm giữ. Giang giác, giang giác. Trung quanh cây cối từng khoảng ngã xuống. Chưa phát giác ở giữa, trời tờ mờ sáng. Hách Vân Trường đứng trên mặt đất, bắp thịt toàn thân kịch liệt cổ động, hai tay cầm đao, giơ cao nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng phía trước bổ ra, trong chốc lát chút xuống xuất xứ có lực lượng. Bá giang giác trước mặt đại thụ ứng thanh một phân thành hai. Hách Vân Trường lập tức cảm giác được một cỗ hư thoát cảm giác đánh tới. Kia là hắn đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt toàn bộ đè ép ra ngoài, tạo thành ngắn ngủi bất lực. Lúc này hắn tình trạng chính là lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Nếu như một đao kia không thể chém giết địch nhân, ngươi liền nguy hiểm, nhất định phải mau trốn chạy. Lao khất cái biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở một câu. Hách Vân Trường liền nói, tạ tiền bối truyền pháp, vãn bối suốt đời khó quên. Lao khất cái khoát khoát tay, dẫn theo hổ lô rượu đi. Ba vang bật may, tới tay. Lần này thu hoạch sát thực không nhỏ, có cao siêu đao pháp, có bảo đao, có thể tăng lên ngộ tính rượu ngon, còn có một môn tồi tâm trưởng các loại, đầy đường đường. Hách Vân Trường tâm tình vạn phần vui vẻ, phi thường hài lòng. Hắn nghỉ ngơi một hồi chờ đợi thể lực khôi phục về sau, lúc này mới rời đi miếu hoang, trở về huyện thành. Đầu năm mùng 1, tiếng pháo nổ liên tiếp, từng nhà răng đèn kết hoa.
Hách Vân Trường mặc đường phố qua ngõ hẻm, về đến nhà, nằm ở trên giường ngủ bù. Cái này ngủ một giấc đến trời tối, sau đó bị một tiếng mèo kêu đánh thức. Mèo. Hách Vân Trường vừa mở ra mắt, liền thấy ngực ngồi một con ngân tiệm tàng, ngửa đầu, ngay tại tò mò nhìn hắn. Cô nãi nãi, ngươi đã đến. Hách Vân Trường tranh thủ thời gian rời giường, mắt nhìn bên ngoài, bóng đêm đã bao phủ đại địa. Ngân tiệm tàng kinh ngạc nói, ngươi thế nào, giữa ban ngày đi ngủ, còn có thể ngủ được chết như vậy. Hách Vân Trường lập tức nhìn về phía kia một vò sống mơ mơ màng màng rượu, hỏi, cô nãi nãi, ngươi có nghe nói qua đại tiên sinh người này sao? Ngân tiệm tàng khẽ nhếch miệng, ngươi, chẳng lẽ ngươi gặp qua đại tiên sinh? Một giây sau, áo đen che mặt Tô Vũ Điệp dậm chân vào cửa, lấy một thủ thế. Ngân tiệm tàng chợt phiên dịch nói, đại tiên sinh là một vị nhân vật truyền kỳ, thần long gặp đôi không thấy thủ, liên quan tới hắn tình báo ít càng thêm ít, chỉ biết là hắn đặc biệt thích đánh bạc. Hách Vân Trường hơi mặc, đem tối hôm qua kinh lịch đêm thay nói. Cái gì, ngươi thế mà cứ thắng? Ngân tiệm tàng một mặt khoa trương biểu lộ, làm như có thật nói, đại tiên sinh đánh cược, toàn bằng vật khí, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy nha. Hách Vân Trường cười cười nói, tối hôm qua vận khí của ta quả thật có chút tốt. Ngân tiệm tăng ngừng tạm, nói như vậy, ngươi lại gặp được cái kia lão khất cái rồi. Hách Vân Trường liền nói, vị tiền bối kia thâm bất khả chắc. Ngân tiệm tăng hừ hừ nói, lòng người khó dò, cái kia lão khất cái lưu ý vô ý tiếp xúc người, khả năng có mục đích khác, ngươi tốt nhất lưu tâm một chút. Tô Vũ Điệp đưa tay điểm một cái kia thanh quỷ đầu đại đao. Hách Vân Trường trong nháy mắt ngầm hiểu, dẫn theo đao đi đến trong viện, sau đó hắn giơ cao nâng đại đao, đổ ập xuống chém xuống. Tô Vũ Điệp không hề sợ hãi, đột nhiên nô ra hai đầu ngón tay, tinh chuẩn kẹp lấy lưỡi đao. Đại đao lập tức dừng lại, không nhúc nhích tí nào. Hách Vân Trường đem hết toàn lực vung ra một đao, kết quả tốn công vô ích. Ngân tiệm tăng lời bình nói, môn này đao pháp còn có thể tại đồng bậc ở giữa đường địch một đường địch, bất quá tuyệt đối không nên ý đồ khiêu chiến cao thủ. Còn có thể. Hách Vân Trường tốt không còn gì để nói, cảm giác Ngân tiệm tăng có chút không nhìn chúng tuyệt sát trạng. Lúc này, Tô Vũ Điệp lại điểm một cái hũ kia sống mơ mơ màng màng rượu. Ngân tiệm tăng chỉ thị nói, rượu này vô cùng hiếm có thể tăng lên trên diện rộng người ngộ tính, ngươi uống điểm đi. Hách Vân Trường không nói hai lời, đem còn lại nửa vò rượu uống một hơi cạn sạch, người rất nhanh trở nên say khướt. Nhưng cùng lúc đó, nộ tính của hắn nước lên thì thuyền lên, tư duy cao tốc vận chuyển, không cách nào nói rõ. Tô Vũ Điệp lại dạy hắn một lần phân cân thác cốt thủ. Hách Vân Trường đã luyện tập 10 ngày, vừa mới nắm giữ bắt pháp, chưa đạt tới tinh thông, càng chưa nói tới đăng đường nhập thất. Nhưng giờ khắc này, trước đó không cách nào minh ngộ khớp nối, đột nhiên đã nghĩ thông suốt, rộng mở trong sáng, đại triệt đại ngộ. Hách Vân Trường trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, dậm chân xung ra, công hướng Tô Vũ Điệp, hai tay cầm nã, động tác vô cùng trôi chảy, nước chảy mây trôi. Tô Vũ Điệp đôi mắt sáng lên, nàng cùng Hách Vân Trường quấn quýt lấy nhau, khó phân lẫn nhau. Hách Vân Trường một cái hổ phát, ôm lấy Tô Vũ Điệp, hai người ngã trên mặt đất, trong sân vừa đi vừa về la lộn. Tô Vũ Điệp không thể không thi triển ra ba bản vây nốt lúc này mới thoát khỏi Hách Vân Trường, đảo khách thành chủ, cười đến trên cổ của hắn, hai chân kẹp lấy, khóa lại cổ họng của hắn. Hách Vân Trường phúc trí tâm linh, đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, quay thân xoay tròn, sách giang du động, qua trong giây lát đem Tô Vũ Điệp đặt ở dưới thân, hai tay để lại nàng hai cái cổ tay, dùng đầu ngăn chặn lồng ngực của nàng. Dính áo trên ti, Tô Vũ Điệp trong lúc nhất thời tránh thoát không được, hai đầu lông mày lại là hiện lên lớn lao sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, Hách Vân Trường nhanh như vậy liền lĩnh ngộ dính áo triền ti cái này sát chiêu. Phải biết nàng luyện thành dính áo triền ti trọn vẹn hao tốn 3 tháng đâu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Lúc tờ mờ sáng, Tô Vũ Điệp rốt cục kết thúc đặc huấn. Lúc này Hách Vân Trường đã nắm giữ phân cân thác cốt thủ, ngoại trừ cầm lòng khống hạc bên ngoài. Tô Vũ Điệp tựa hồ hết sức hài lòng, nhanh chóng đánh một thủ thế. Ngân tiệm tăng liền nói, "Ừm, chúc mừng ngươi sớm xuất sư, từ giờ trở đi, ngươi có thể đi theo Tô đại nhân cùng một chỗ chấp hành chu ma nhiệm vụ." Hách Vân Trường phân chân nói, "Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ, lão lục nguyện vì thần mưa đại nhân hiệu mệnh." Ngân tiệm tăng gật gật đầu, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm lại cùng chúng ta cùng một chỗ hành động." Hách Vân Trường nhíu mày, nhịn không được hỏi, "Mà là cái nào?" Ngân tiệm tăng hì hì cười nói, "Tạm thời giữ bí mật." Hách Vân Trường lập tức thức thời ngậm miệng. Một ngày lặng yên vượt qua. Ngày mới hắc, Ngân tiệm tăng chạy tới, trong mồm ngậm một cái bao. Hách Vân Trường mở ra bao khóa xem xét, bên trong chứa một thân y phục dạ hành, còn có một cái mặt nạ quỷ. Đem mặt nạ đeo lên, ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận." Ngân tiệm tăng nhắc nhở. Hách Vân Trường gật gật đầu, thay đổi y phục, mang lên trên mặt nạ quỷ, nhấc lên quỷ đầu đại đao, đi theo Ngân tiệm tăng rời khỏi nhà. Một người một mèo rất nhanh rời đi huyện thành, đi tới ngoại thành 10 dặm. Hách Vân Trường nghe được trong không khí tràn ngập hèm rượu mùi, chính kỳ quái nơi này là địa phương nào, ngẩng đầu một cái, liền thấy một tòa tiểu trang. Lâm thị tiểu trang. Hách Vân Trường tâm thần khẽ động, hạ giọng nói, "Cô nãi nãi, ma tại tiểu trang bên trong sao?" Ngân tiệm tăng gật đầu nói, "Không tệ, chúng ta đã sớm hoài nghi Lâm đại quang tỷ tỷ là ma, nàng khả năng tại 3 năm trước đây liền thức tỉnh." Hách Vân Trường trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Ma thích ăn người. Lâm Tự Nguyệt thức tỉnh về sau, nàng không có khả năng không ăn thịt người. Thử hỏi nàng là từ đâu lấy tới người sống ăn, còn không bị phát hiện. Hổ Đầu Bang. Hách Vân Trường giật mình một cái. Ngân tiệm tăng gật đầu nói, Hổ Đầu Bang lợi dụng vay nặng lãi bức bách thiếu nợ người bán ma bán nữ, rất nhiều bị lừa bán hải tử không biết tung tích, hẳn là bị chuyển vận đến Lâm Tự Nguyệt nơi này. Ngươi giết Trần Đại Hổ, Trần Mưu về sau, nha môn bắt đầu điều tra hung sát án. Lâm Tự Nguyệt lo lắng nàng cùng Trần Đại Hổ ở giữa bí mật giao dịch lộ ra ánh sáng, thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp chu diệt Hổ Đầu Bang, một người sống không lưu. Chương 28 nữ ma lúc này, tiểu trang bên trong phi thường náo nhiệt, huyên náo không ngừng.
Hách Vân Trường cùng Ngân Tiệm Tằng bò lên trên một cái cây, quan sát tiểu trang nội bộ. Chỉ gặp Lâm gia xếp đặt tiến hội, mời tới một đám thân bằng hảo hữu sống phong túng. Trương Thiên Bằng, Lâm Đại Quang, còn có tổng bộ đầu Dương Viễn Sơn cũng tới. Hách Vân Trường liếc mắt qua, lập tức thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc, không sai biệt lắm có 30 con người. Tại những người này ở giữa, có một vị quần áo lộng lẫy cô gái trẻ tuổi, dáng người như cảnh liễu nhẹ nhàng ôn nhu, da trắng nõn nà, khuôn mặt như vẽ, phát họa ra cực đẹp dung nhan. Nàng chính là Lâm Tự Nguyệt, Thức Tỉ Ma. Ừm, thật tốt. Hách Vân Trường trong mắt bắn ra sắc ý, đã cửu nhân của mình tất cả đều tại, như vậy bây giờ thù mới hận cũ cùng tính một lượng, tận diệt. Cô nãi nãi, thần mưa đâu? Hách Vân Trường nhìn quanh nửa ngày, không có tìm được Tô Vũ Điệp. Ngân Tiệm Tằng đáp, nàng đã mai phục tốt, liền chờ ngươi hành động. Hách Vân Trường trong lòng cấp tốc minh, thả người nhảy lên, nhảy vào trong viện, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tự Nguyệt. Người nào? Cái thứ nhất phát hiện Hách Vân Trường, không phải Man Nhu cấp Dương Viễn Sơn, mà là Lâm Tự Nguyệt. Những người khác hậu chi hậu giác, nhao nhao đứng lên. Hách Vân Trường bước chân không ngừng, một cái Lâm gia hộ viện bật lên, huy quyền liền đánh. Kết xùi. Hai người gặp thoáng qua. Lâm gia hộ viện một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, ôm đùi phải kêu rên. Đám người tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một ngụm hàn khí. Cái kia hộ viện phải bắp chân bẻ gãy, xương cốt đâm ra da thịt lộ ở bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, Hách Vân Trường xâm nhập trong bữa tiệc, bắt lấy một người, bẻ gãy cánh tay của hắn, lại một cước đạp bay đối phương. Bàn rượu đi theo tung bay, đĩa bát ngã nát một chỗ. Hách Vân Trường lập tức công hướng người kế tiếp, hắn giờ phút này thế như mãnh hổ, giết vào bầy cừu bình thường không đâu địch nổi. Đều thất thần làm gì, cùng tiến lên. Lâm Tự Nguyệt đứng lên, nghiêm nghị giống to. Lập tức, đám người cố nén tâm tình sợ hãi, cùng nhau tiến lên, vây công cái này mang theo mặt nạ quỷ người áo đen. Nhưng mà, Hách Vân Trường thi triển phân cân thác cốt thủ, thực lực nổ tung, một đường quét ngang, không ai có thể tại dưới tay hắn đi qua một hiệp. Từng người viên liên tiếp ngã xuống, không phải gãy chân chính là tay gãy, tiếng kêu rên liên tiếp. Ta đến chiếu cố ngươi. Tranh nhưng một thanh âm vang lên, Trương Thiên Bằng rút đao ra khỏi vỏ, vây quanh Hách Vân Trường sau lưng, bất thình lình vung đao đánh lén. Nhưng Hách Vân Trường bắt lấy một người, đột nhiên quăng về phía sau lưng, đối diện đụng vào một đao kia. Phúc. Trương Thiên Bằng một đao chém vào người kia trên bờ vai, máu tươi phun ra hắn một mặt. Bất quá, hắn không thèm quan tâm, trở tay đẩy đối phương ra, ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện người áo đen biến mất không thấy. Cẩn thận sau lưng. Dương Viễn Sơn hô to nhắc nhở. Trương Thiên Bằng trong lòng đột ngột một chút, lập tức trở tay bổ về phía sau lưng. Thế nhưng là, một cái tay đột nhiên bắt lấy cổ tay, huy động đao tùy theo dừng lại. Trương Thiên Bằng trong nháy mắt ngạt thở, hạ cái sát na, một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu lôi kéo hắn động, trời đất quay cuồng. Một trận xương gãy dị hưởng từ trên người hắn truyền ra. Một giây sau, Trương Thiên Bằng bị ném trên mặt đất, tứ chi đã bị vặn thành hình méo mó, bạch cốt lộ ra ngoài, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. A! Trương Thiên Bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến không muốn sống, mắt thấy là không sống nổi. Tình cảnh này, tất cả mọi người đấy lòng đều là nổi lên lớn lao hàn ý, hoảng sợ muôn dạng, bản năng lui về sau tán. Phân cân thác cốt thủ. Dương Viễn Sơn khỏe mắt kéo ra, biểu lộ ngưng trọng, động tác chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn tay trái xách đao, ngón tay cái đè vào đao cách bên trên, ngựa khí trầm trọng nói, vị này hảo hán, ngươi rốt cuộc là ai, có biết ngươi vừa mới giết chết người là nha dịch. Hách Vân Trường ngoảnh mặt làm ngơ, mũi chân một điểm, cướp thân nào tới. Muốn chết. Dương Viễn Sơn nổi trận lôi đình, dậm chân một cái, lăng không bật lên, trường đao ra khỏi vỏ, tựa như một con chim ưng nhào xuống tới. Hách Vân Trường đột nhiên dừng lại, hai chân cắm rễ, hai đầu cánh tay nắm nâng hướng lên trời, hai bàn tay khép lại. Ba. Đại đao đột nhiên dừng lại, bị Hách Vân Trường hai tay kẹp lấy. Cựu đỉnh thắt thắt công. Dương Viễn Sơn quá sợ hãi. Ngươi thua, dính áo trên thi. Hách Vân Trường đụng chạm đến Dương Viễn Sơn đại đao, trong nháy mắt gần sát, dây dưa, giống như giỏi trong xương. Dương Viễn Sơn liên tiếp lui về phía sau, lại bị Hách Vân Trường kéo chặt lấy, hai người gần trong gang tấc, hắn đại đao hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực. Chỉ là rằng có mấy hiệp, Dương Viễn Sơn liền thua trận, toàn thân gân cốt lọt vào phá hư, cả người triệt để phế đi. Ngươi, ngươi! Dương Viễn Sơn tròn mắt tận nước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hách Vân Trường ngẩng đầu, lạnh lùng mắt nhìn Lâm Đại Quang, tại Lâm Đại Quang hoảng sợ nhìn chăm chú, vặn gãy Dương Viễn Sơn cổ. Lộc cộc! Lâm Đại Quang kinh hãi muốn tuyệt, da đầu đều tê, nhìn quanh xem xét, những người khác chạy, chỉ còn lại hắn cùng tỷ tỷ Lâm Tự Nguyệt. Hách Vân Trường từng bước một đi hướng Lâm Đại Quang. Ngươi, ngươi đừng tới đây! Lâm Đại Quang muốn điên rồi, chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Đột nhiên, một đầu cánh tay tráng kiện từ phía sau lưng khoác lên trên vai của hắn. Lâm Đại Quang nghiêng đầu mắt nhìn, con ngươi không khỏi hùng hăng co vào. Cánh tay kia có to bằng bắp đùi, mặt ngoài bao trùm một tầng vảy màu xanh, hiện ra lạnh kim loại quang mang. Lâm Đại Quang lông mau dựng đứng, khóe mắt liếc qua nhìn về phía sau lưng, ngạc nhiên phát hiện cánh tay kia là từ Lâm Tự Nguyệt ống tay áo bên trong vươn ra. Tỷ tỷ! Lâm Đại Quang đầu góc trống rỗng, cả người mộng. Lâm Tự Nguyệt nhếch môi sừng, sên sệt nước bọt rầm rầm chảy ra, hảo đệ đệ của ta, ta một mực tại nhẫn nại, hiện tại rốt cục có thể ăn hết ngươi. Lâm Đại Quang mắt trừng miệng há to, trơ mắt nhìn xem Lâm Tự Nguyệt mở ra mọc đầy răng nanh miệng, huyết buồn đại khẩu, cắn một cái vào đầu của hắn, cắn rơi mất một nửa sọ não. Hách Vân Trường thở sâu, không hề sợ hãi, sải bước chạy về phía Lâm Tự Nguyệt. Huyết nhục của ngươi nhất định cũng rất thơm. Lâm Tự Nguyệt liếm một cái miệng đầy răng nanh, một thanh tung bay cái bàn, hướng phía Hách Vân Trường đập tới. Hách Vân Trường kề sát đất trượt sẹn, né tránh cái bàn. Lâm Tự Nguyệt xông lên mà tới, vung lên hóa thu cánh tay, móng vuốt thẳng băng, đổ ập xuống quét xuống. Liền trong nháy mắt này, siêu, một chi tên bắn lén phá không mà đến, bắn trúng Lâm Tự Nguyệt cái óc,
từ mắt phải của nàng xuyên qua ra. Lâm Tự Nguyện toàn thân cứng đờ, tất cả động tác dừng lại. Nháy mắt sau, Hách Vân Trường hai tay cầm đao, bật lên đến, nhảy tới giữa không trung, từ trên xuống dưới bổ ra một đao. Phốc phốc. Lâm Tự Nguyện thân thể từ đó tuyến một phân thành hai, đã nứt ra. Hô Hách Vân Trường cảm giác một trận hư thoát, thở mạnh khí thô. "Ừm ân, ngươi vẫn là thật lợi hại nha." Tô Vũ Điệp từ nóc phòng tung bay xuống tới, Ngân Tiệm Tằng đứng tại trên vai của nàng, vui vẻ tán dương Hách Vân Trường. "Lâm Tự Nguyệt là chết bởi đại nhân dưới tên, ta chính là bổ cái đao." Hách Vân Trường khiêm tốn cười một tiếng. Ngân Tiệm Tằng gật gật đầu, trấn thủ phủ người ngay tại phong tỏa Lâm Thị Tiểu Trang, "Ngươi từ phía tây rời đi." Hách Vân Trường quay người mà đi, rất nhanh rời đi Lâm Thị Tiểu Trang.